Chương 50, rửa sạch nhục nhã chương 50, rửa sạch nhục nhã hôn trướng. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã a. Ta Hoàng Kim Chi Hoa mặt mũi. Ta Kim Hoa bộ lạc ngàn năm vinh quang. Đây là bị người lột bỏ đến ném xuống đất, còn mạnh mẽ đã dẫm vào vũng bùn bên trong. Liệt Phong bộ. Chỉ là một cái cỡ lớn bộ tộc, cũng dám như thế khiêu khích ta Hoàng Kim Chi Hoa, uy nghiêm bọn hắn quên Hoàng Kim bộ tộc lửa giận đủ để thiêu tận toàn bộ Bắc Hoang thảo nguyên sao? Việc này tuyệt không đơn giản. Gần nhất không phải nghe phong thanh có mấy cái không an phận cỡ lớn bộ tộc tại tự mình sâu chui, ngo ngoe muốn động. Ý đồ khiêu chiến Hoàng Kim trật tự sao? Liệt Phong bộ cử động lần này, chẳng lẽ thăm dò? Hừ, mặc kệ phía sau là ai, Hoàng Kim bộ tộc uy nghiêm tuyệt không cho phép khiêu khích. Giết, nhất định phải đem kia Phương Ý Lìa ngàn đao bầm thây, rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Liệt Phong bộ cũng nhất định phải vì thế trả giá bằng máu. Tiếp nhận chúng ta vĩnh thế không thôi lửa giận. Các trưởng lão nhất là mấy vị nữ tính trưởng lão hoàn toàn bạo nộ rồi. Các nàng râu tóc đều dựng, muốn rách cả mí mắt. Cơn bạo khí tức tại kim trướng bên trong va chạm quấy động, bản con quân đảo, chén bàn bừa bộn. Cái này đã xa không phải đơn giản đi săn xung đột hoặc tài nguyên tranh đoạt, đây là đối toàn bộ Hoàng Kim Chi Hoa bộ lạc, thậm chí đối toàn bộ Hoàng Kim bộ tộc trọng yếu nhất tôn nghiêm trần trụi trà đạp cùng cực hạn nhục nhã. Ác liệt trình độ, so tại chỗ giết chết Kim Nhụy tiểu đội còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Nó giao động Hoàng Kim bộ tộc cao cao tại thượng, quyền sinh sát trong tay căn cơ. Kim Hoàn đại trưởng lão, xin hạ lệnh. Vị kia tính tình nhất là nóng nảy Kim Qua đội trưởng hai mắt xích hồng như máu, đột nhiên quỳ một chân trên đất. Ta Kim Qua tiểu đội lập tức toàn viên xuất động, nhất định chém hạ Phương Ý gì cầu tặc đầu lâu, dâng cho trước trướng. Định đem Kim Nhụy đội trưởng các nàng lông tóc không tổn hao gì mang bể. Như làm không được, đưa đầu tới gặp. Phía sau hắn mấy tên hoạch tâm thành viên cũng đồng loạt quỳ xuống, quanh thân đằng đằng sát khí, chiến ý hừng hực. Tương đối trầm ổn ngân tu trưởng lão, bởi vì được bảo dưỡng cực tốt một thanh ngân sắc dâu dài gọi tên. Cưỡng ép đè xuống trong lòng thấp thỏm, cao mày thành thật sâu chữa xuyên, trầm giọng khuyên can nói, Kim Qua đội trưởng tỉnh táo, Kim Nhụy tiểu đội thực lực, chư vị đang ngồi đều lòng dạ biết rõ. Kim Nhụy càng là bộ tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh tiêm tê cấp đỉnh phong cường giả. Các nàng 6 người phối hợp nhiều năm, ăn ý khắc khít, trang bị tinh lương, càng có hợp kích chiến trận. Lại bị kia Phương Ý Liễu một người trong nháy mắt đánh tan, bắt sống. Kẻ này thực lực, chỉ sợ viễn siêu chúng ta dự đoán. Cực khả năng đã đụng chạm đến long cấp cánh cửa, tùy tiện xuất kích. Sợ không những không thể rửa nhục, ngược lại khả năng giẫm lên vết xe đổ, lại tổn hại ta bộ tinh nhuệ. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, mang theo sâu nặng sầu lo cùng toàn cục suy tính, huống hồ, đã thông hắc tùng lâm đến Hào Phong Hạp Cũ Đường, liên quan đến tiếp sau bộ tộc tại Đông Thú Đại Điện hoạch tâm lợi ích bố cục. Thương nghị ứng đối ra sao Liệt Phong bộ chờ rõ ràng mang theo liên hợp khiêu khích ý vị dị động, cũng là cấp bách sự việc cần giải quyết. Doanh địa lực lượng tinh nhuệ vốn là giật gấu và bay, giờ phút này thực sự khó mà điều đầy đủ nhân thủ. Bảo đảm có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn chấn áp kia hung hãn Vương Y Liễu. Ngân tu trưởng lão ánh mắt cuối cùng chuyển hướng chủ vị thân ảnh, ngựa khí vô cùng nghiêm trọng, càng quan trọng hơn là, đại trưởng lão, việc này tính chất đã không phải ta Hoàng Kim Chi Hoa một bộ chi thủ riêng. Kim Nhụy chịu này vô cùng nhục nhã, chính là tất cả gia tộc Hoàng Kim trên mặt không ánh sáng. Môi hở răng lạnh, Thiên Lưng bộ cùng Man Hùng bộ há có thể ngồi nhìn. Phải chăng ứng lập tức thông báo thiết kế đại tù trưởng cùng cự chào đại tù trưởng. Việc này liên quan đến ta Hoàng Kim bộ tộc chỉnh thể uy nghiêm, bọn hắn lẽ ra nên a. Một tiếng tràn đầy vô tận mỉa mai cười nhạo, đông nhiên đâm rách ngân tu trưởng lão đề nghị. Kim Hoàn đại trưởng lão trong mắt hàn quang tăng gọn, kia lơ lửng ám kim vòng tròn cũng theo đó phát ra trầm thấp mà nguy hiểm bù bù. Thông báo, ngân tu, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng Thiên Lưng bộ còn có Man Hùng bộ, giờ phút này sẽ còn không biết sao? Tin tức này chỉ sợ sớm đã cắm lên cánh, bay khắp toàn bộ Đông Thú doanh địa mỗi một cái nơi nhỏ lẻ. Giờ phút này chỉ sợ liền tầng dưới chốt nhất tạp dịch đều đang thì thầm nói chuyện, giữ gìn cộng đồng quyền uy. Kim Hoàn đại trưởng lão thanh âm tràn đầy thấy rõ tình đời khắc cốt băng lãnh cùng không che giấu chút nào bén nhọn niệm ai, bọn hắn chỉ sợ đang thư thư phục phục ngồi tại nhà mình ấm áp kim trướng bên trong, vô đùi, uống vào rượu sữa ngựa, nhìn ta Hoàng Kim Chi Hoa trò cười, cười trên nỗi đau của người khác đâu. Trong lều vải Hoàng Kim Chi Hoa thành viên trong lòng tin tưởng. Hoàng Kim Chi Hoa từ Hoàng Kim thủy tổ duy nhất trực hệ huyết mạch con gái hắn nhi tự tay sáng lập cũng truyền thừa đến nay. Nữ tử vi tôn, cường giả xuất hiện lớp lớp. Thực lực tổng hợp tại Hoàng Kim bộ tộc bên trong cũng thuộc hàng đầu, mới có thể độc lập chống đỡ lấy phần này đặc thù vinh quang. Nhưng phần này từ nữ tính khai sáng cũng chủ đạo vinh quang cùng lực lượng, đã là vô thượng kiêu ngạo. Cũng thường dẫn tới đường bộ kia khó mà diễn tả bằng lời vi diệu đấu kỵ. Kim Hoàn đại trưởng lão khô gầy ngón tay tại băng lãnh kim loại trên lan can có tiết tấu nhẹ nhàng gõ một chút. Chuyện đột nhiên nhất chuyển, mang theo một loại quyết tuyệt, nhưng là Kim Hoàn đại trưởng lão đột nhiên chống lên còn xuống thân thể, lơ lửng ám kim vòng tròn đột nhiên bộc phát ra chói mắt ám kim sắc lệ mang. Vù vù âm thanh biến bén nhọn chói tai, như là ngàn vạn oan hồn kêu khóc. Tản mát ra sắc bén vô cùng kinh khủng sát phạt chi khí, cường đại uy áp làm cho tất cả mọi người, bao quát những cái kia cường đại trưởng lão, đều cảm thấy một hồi ngạt thở, nhịp tim đột nhiên đình chỉ. Cái này Phương Ý gì hôm nay dám như thế không chút kiên kỵ dẫm nát ta Kim Hoa mặt mũi, đem ta Hoàng Kim Chi Hoa tinh anh như cùng đợi làm thịt heo chó giống như buộc chặt thị chúng. Ngày mai hắn liền dám đem dính đầy vũng bùn chân đạp tới Thiên Lưng bộ cùng Man Hùng bộ trên đỉnh đầu đi dương ai. Đây là đối tất cả gia tộc Hoàng Kim Chi phối địa vị cùng ngàn năm xây dựng ảnh hưởng cuồng vọng khiêu khích, là lung lay chúng ta căn cơ, đào đoạn chúng ta huyết mạch vinh quang ngập trời hoa nguyên. Này gió như dài, Hoàng Kim bộ tộc đem uy nghiêm quét rác, trật tự sụp đổ. Nàng kia băng lãnh đôi mắt chậm rãi đảo qua trong trướng mỗi một trương hoặc phẫn nộ, hoặc hoảng sợ, hoặc mở mịt mắt. Ánh mắt như là thực chất, làm cho người làn da nhói nhói, linh hồn run rẩy, sát mỏ cùng cự trảo kia hai cái lao giả, coi như trong lòng trong bụng nở hoa. vì bọn hắn nhà mình bộ tộc mặt mũi cùng tương lai tại Bắc Hoang Thảo Nguyên, tại Hoàng Kim gia tộc liên minh bên trong địa vị, cũng tất nhiên muốn nắm lỗ mũi, phái ra tinh nhuệ ra tay trấn áp. Nếu không, hôm nay Phương Y có thể nhục ta Kim gia, ngày mai liền dám nhục hắn Lương gia, Hùng gia. Gia tộc Hoàng Kim cao cao tại thượng, quyền sinh sát trong tay uy tín một khi sụp đổ, tất cả chúng ta đều sẽ thành trên thảo nguyên người người có thể lấn, một người đồ hèn nhát. Bị những cái kia ti tiện, sớm đã lòng mang bất mãn không phải Hoàng Kim huyết mạch bộ lạc giẫm tại dưới chân, vinh thế thoát thân không được. Môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn lẽ gian nên so trên thảo nguyên lão lang còn muốn hiểu. Lão thân dám chắc chắn, giờ phút này bọn hắn phái ra nhân mã, chỉ sợ đã trước khi đến Hắc Tùng Lâm Tuyết trên đường. Nàng thấy cực kỳ thông suốt. Gia tộc Hoàng Kim nội bộ tất nhiên minh tranh ám đấu, lẫn nhau đấu đá. Phần không thể từ đối phương trên thân cắn xuống một miếng thì đến. Nhưng ở giữ gìn toàn bộ giai cấp đặc quyền cùng cộng đồng đối ngoại tuyệt đối lực uy hiếp bên trên, bọn hắn hoạch tâm lợi ích là tuyệt đối độ cao nhất trí. Phương Y Dị hành vi cùng Liệt Phong bộ tận lực truyền bá tin tức, đã tinh chuẩn chạm đến tất cả gia tộc Hoàng Kim mẫn cảm nhất, hầu như không cho xâm phạm cây kia bại ngược. Cái này đã không phải Kim Hoa một bộ sự tình, mà là đối toàn bộ Hoàng Kim trật tự tuyên chiến. Đại trưởng lão, kia Phương Y Dị bất quá là gặp vận may, không biết được cơ duyên gì ti tiện tán nhân. Ta Kim Hoa bộ nội tình thâm hậu, tinh nhuệ ra hết, chẳng lẽ còn ép bất tử một cái con rệp? Không cần nhìn thiên đường, Man Hùng sắc mặt làm việc. Vàng bạch để bọn hắn xem nhẹ ta bộ, cho là ta Kim Hoa không người. Kim Hoa đội trưởng vẫn như cũ cứng cổ, mặt mũi tràn đầy không phục cùng biệt khuất. Cảm thấy đây chính là Kim Hoa bộ rửa sạch nhục nhã, độc hiển uy phong tuyệt hảo thời cơ. Càng có thể chấn nhiếp những cái kia ngao ngoe muốn động cỡ lớn bộ tộc. Chương 51, vây quanh chương 51, vây quanh ngu xuẩn. Cái dũng của thất phu. Kim Hoàn đại trưởng lão nghiêm nghị trách móc, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Huống chi kẻ này hung hãn xảo trá, gan to bằng trời, thực lực càng là sâu không lường được. Kim Nhụy tiểu đội kết quả chính là đẫm máu, bay ở trước mắt vết xe đổ. Đối phó loại này vô pháp vô thiên, thực lực mạnh mẽ lại không hề cố kỵ kẻ liều mạng nhất định phải lấy thế lôi đình bạc quân, vận dụng tuyệt đối nghiền ép, nhường tuyệt vọng lực lượng, nhất kích tất sát. Không cho hắn bất kỳ thở dốc, cuốn nhau, thậm chí lật bản cơ hội. Phải giống như nghiền nát sâu bọ như thế, hoàn toàn nghiền nát hắn. Càng phải nhờ vào đó cơ hội ngàn năm một thở. Nàng Tiêu Thụy tay đột nhiên vung lên, ám kim vòng tròn tùy theo vạch ra một đạo xé rách không khí sắc bén quy tích, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió. Làm cho cả Bắc Hoang Thảo Nguyên, nhường tất cả tham gia đông thú đại điện bộ lạc, tám nhân, thậm chí những cái kia núp trong bóng tối rình mò, tâm hoài quỷ thai đám linh cậu đều thấy rõ ràng. Khiêu khích Hoàng Kim bộ tộc sẽ có dạng gì kết cục bi thảm. Phải dùng Phương Y Liễu máu tươi cùng kêu rên, dùng hắn toàn bộ đoàn đội hoàn toàn hủy diệt. Đúc thành ta Hoàng Kim bộ tộc không thể dung chuyển, không thể nghi ngờ uy nghiêm tấm địa to. Nhưng tất cả lòng mang ý đồ xấu người, nhìn mà phát khiếp, sợ vỡ mật. Nàng mỗi một chữ đều tràn đầy thiết huyết, lãnh khốc cùng không thể nghi ngờ hủy diệt ý chí. Kim Hoàn đại trưởng lao ánh mắt, đi vào dưới tay ba vị sớm đã kìm nén không được, khí tức như là sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, sắc bén băng lãnh nữ đội trưởng. Ba vị này nữ tử đều thân mang khác biệt kiểu dáng nhưng đều theo đầy hoa lệ kim văn thiếp thân phủ văn chiến giáp. Các nàng là Kim Hoa bộ thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, là Kim Hoàn đại trưởng lão tự tay bồi dưỡng lưỡi dao, càng là tương lai trưởng lão ghế cường lực người cạnh tranh. Tại Kim Hoa bộ, chỉ có tại đối với gia tộc tuyệt đối trung thành cùng là bộ tộc lập xuống chiến công hiển hách trên cơ sở, mới có tư cách chạm đến trưởng lão quyền hành. Thống lĩnh hoạch tâm tinh anh tiểu đội chính là tích lũy công văn, chứng minh năng lực cùng trung thành mấu chốt một bước. Các nàng thình lình đều là thân kinh bách chiến, ở vào tê cấp đỉnh phong cường đại chiến sĩ. Chính là Kim Hoa bộ lưu thủ doanh địa, tùy thời chờ lệnh vương bài lực lượng cơ động, là vòng vàng trong tay sắc bén nhất, đáng giá nhất tin cậy đào. Kim Mang, Kim Cức, Kim Hoa. Tại ba vị nữ đội trưởng cùng kêu lên hết lại, thanh âm thanh thúy lại ẩn chứa sát khí ngất trời, ánh mắt sáng rực thiêu đốt lên băng lãnh, đủ để thiêu cháy tất cả chiến ý hỏa diễm. Nam ta Kim Hoa lệnh. Kim Hoàn đại trưởng lão khô gầy vung tay lên, ba đạo ám kim sắc lưu quang mang theo thê lương tiếng xé gió, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía tam nữ. Kim Mang, Kim Cức, Kim Hoa ba người vững vàng tiếp được, vào tay là chiếu nặng băng lãnh xúc cảm. Ba cái tiểu xảo lại nặng dị thường ám kim sắc lệnh bài, không phải vàng không phải mộc, chất liệu thần bí. Lệnh bài chính diện khắc lấy một đóa nộ phóng kim hoa, mặt sau thì là đại biểu cho đại trưởng lão quyền hạn tối cao. Như là bụi gai quấn quanh giống như phức tạp phù văn, mơ hồ có năng lượng lưu động. Lệnh bài vào tay, một cỗ túc sát quyết tuyệt ý chí liền lạc ấn tại các nàng trong lòng. Lập tức xuất phát. Mục tiêu Hắc Tùng Lâm Nguyệt Lộ đằng sản địa. Tìm tới Phương Y Điệ, cứu trở về Kim Nhụy cùng với đội viên. Như tiện đường gặp phải bất kỳ không phải hoàng kim huyết mạch, lại đối kim hoa bộ hiện lộ ra bất kính hoặc trở ngại người, không cần xin chỉ thị, giết không tha. Gian đe, trọng chân ta Hoàng Kim chi uy. Như gặp chống cự Kim Hoàn đại trưởng lão thanh âm đột nhiên cất cao, mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ lực lượng, giết chết bất luận tội đem Phương Y Lìa đầu lâu, cho ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Phải dùng nó, tế điện ta Kim Hoa bộ hôm nay bị hao tổn vô thượng vinh quang. Tuân mệnh. Giết chết bất luận tội. Đưa đầu tới gặp. Ba vị nữ đội trưởng giận dữ hét lên doanh nét kim trướng. Các nàng như là ba đạo ra khỏi vỏ hàn quang, không người lĩnh mệnh, đột nhiên quay người, liền phóng tới kia nặng nề mảnh lều, đầu nhập bên ngoài đầy trời trong gió tuyết. Kim Hoàn đại trưởng lão kia băng lãnh khàn giọng thanh âm vang lên lần nữa, vận dụng nhanh nhất cơ trình, bắt đầu dùng tối cao ưu tiên cấp đưa tin thông đạo. Thời gian chính là kia Phương Y Liễu tính mệnh. Nàng đột nhiên chuyển hướng trong trướng một gã một mực như bóng với hình giống như khoanh tay đứng hầu tại nơi hẻo lánh, khí tức trầm ổn như tâm phúc trưởng lão. Người này là Kim Hoa bộ chuyên môn phụ trách tình báo cùng thông tin người phụ trách, tên là Kim Linh. Kim Hoàn đại trưởng lão tiểu tụy trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Kim Linh trưởng lão lập tức truyền lệnh, vận dụng Kim Linh chuẩn. ngay tại Hắc Tùng Lâm bên trong chấp hành nhiệm vụ tất cả Kim Hoa bộ tiểu đội. Mệnh lệnh các nàng tiếp vào này khiến sau, lập tức buông xuống tất cả thứ yếu nhiệm vụ, từ bỏ tất cả trước mắt mục tiêu. Trong thời gian ngắn nhất, Hứa Nguyệt Lộ đẳng tọa độ khu vực dựa sát vào. Tọa độ cụ thể, từ Kim Linh chuẩn cùng nhau tinh chuẩn truyền lại. Nhiệm vụ của các nàng chỉ có một cái, không tiếc bất cứ giá nào, phối hợp Kim Mang, Kim Cức, Kim Pha ba vị đội trưởng, hình thành tường sắt vây kín, đem Vương Y đi cùng với đồng đảng khả năng giấu kín kia một phiến khu vực, vây chặt như nêm cối. Liên một cái tuyết thử đều mơ tưởng chuẩn đi. Dù là đào sâu ba thước, lật tung mỗi một phiến tuyết động, đạp nát mỗi một khối đất đông cứng, cũng phải đem Vương Y gì cho móc ra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nay khiến ưu tiên cấp cao hơn tất cả, cao hơn đồng thú điểm tích lũy, cao hơn người sinh tử. Kẻ trái lệnh lời của nàng rơi xuống cái cuối cùng âm tiết, lấy phản tộc luận xử. Tộc quy phía dưới nghiêm trị không tha, tuyệt không khoan thứ. Là thuộc hạ minh bạch, tuyệt không nửa phần đến trễ. Kim Linh trưởng lão thần sắc kịch lắm, sắc mặt vô cùng trang nghiêm. Hắn biết rõ đạo mệnh lệnh này ẩn chứa kinh khủng phân lượng cùng Kim Hoàn đại trưởng lão kia thiêu cháy tất cả quyết tâm. Hắn không người, lập tức không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quay người bằng tốc độ kinh người xông ra đại trướng. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất đang gào thét trong gió tuyết, thẳng đến thuần dưỡng lấy bộ tộc chân quý đưa tin manh cầm Kim Linh chuẩn đặc thù lồng bỏ. Đại hình bộ lạc kia làm người tuyệt vọng thâm hậu nội tình, tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trải rộng lớn hung hiểm bãi săn, tùy thời chờ lệnh tinh nhuệ lực lượng. Hiệu suất cao tinh chuẩn, gần như trong nháy mắt có thể đạt tới viễn trình thông tin năng lực. Kim Linh chuẩn thật là Bắc Hoang tốc độ nhanh nhất mãnh cầm một trong. Còn có vì hạch tâm mục tiêu có thể không chút do dự từ bỏ tất cả thứ yếu lợi ích, thậm chí hy sinh bộ phận ngắn hạn đích lợi cường đại dứt khoát cùng tài nguyên điều hành năng lực. Đây hết thảy tạo thành Hoàng Kim bộ tộc chi phối Bắc Hoang nền tảng, là những cái kia còn đang vì ấm no cùng cơ bản đi săn điểm tích lũy dây rủa trùng tiểu bộ lạc. Cuối cùng tưởng tượng cũng không cách nào với tới kinh khủng chiến lệnh. Kim Hoàn đại trưởng lão một lần nữa ngồi xếp bằng về chủ vị, ánh mắt lạnh như băng chậm rãi đảo qua trong trướng tất cả câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám đáng người. Truyền lệnh quan ở đâu? Một người mặc giáp nhẹ tuổi trẻ nữ chiến sĩ lập tức ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất, đầu lâu buông xuống. Truyền ta tối cao dụ lệnh, thông cáo toàn bộ đông thú đại điện doanh địa. Bất luận Hoàng Kim bộ tộc, đại hình bộ lạc, trung tiểu bộ lạc, vẫn là những cái kia độc lai độc vãng tán nhân thợ săn, phàm có thể cung cấp phương ý gì cùng với đồng bọn xác thực hành tung tình báo. Trải qua ta Kim Hoa bộ xác minh không sai người, ban thưởng bạn chút nào, cũng ban cho tê cấp thượng phẩm thối thể đan một cái. Ánh mắt tham lam tại trong mắt rất nhiều người lấp lóe, nhưng cái này vẹn vẹn món ăn khai vị. Kim Hoàn đại trưởng lão thanh âm cố ý dừng một chút, toàn bộ kim trướng trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trái tim tất cả mọi người nâng lên cổ họng. Sau đó nàng mỗi chữ mỗi câu, phàm có thể lấy thủ cấp người, ban cho hoàn chỉnh băng phách long tiên thảo một gốc, càng đặc cách tiến vào ta Kim Hoa bộ hạch tâm kho vũ khí kim nhụy bí tàng, tùy ý tuyển một môn chấn tộc bí kỹ chiến pháp tu tập. Bất luận xuất thân, bất luận bộ tộc, này treo thưởng vĩnh cửu hữu hiệu cho đến phương y lìa chặt đầu, vây cánh toàn bộ hủy diệt mới nghỉ. T. Trong trướng trong nháy mắt vang lên một mảnh chỉnh tề hít một hơi lãnh khí âm thanh. Tất cả ánh mắt, bất luận là trưởng lão vẫn là đội trưởng, bất luận là nam hay là nữ, đều tại thời khắc này trừng tròn xoe con người co vào tới cực hạn chấn kinh. Hãi nhiên, lập tức là không cách nào ức chế đủ để thôn vệ lý trí cực hạn tham lam. Băng phách long tiên thảo kia là chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng bộ tộc cổ lao trong điện tịch long cấp thần vật, là đủ để cho bất kỳ kẻ tại tê cấp đỉnh phong khát vọng chạm đến cảnh giới cao hơn cường giả điên cuồng tuyệt thế chân bảo. Giá trị không cách nào đánh giá. Nó ẩn chứa một tia viễn cổ băng long tinh phách, đối đột phá long cấp bích lũy có không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Kim nhụy bí tàng hoạch tâm bí kỹ chiến pháp, càng là kim hoa bộ sừng sững ngàn năm, uy chấn bắc hoang, nhường vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật căn cơ chỗ. Không phải hoạch tâm huyết mạch cùng là bộ tộc lập xuống bất thế chi công người, trung thân không được thăm dò nó cửa kính. Cái này treo thưởng đã không thể dùng phong phú để hình dung. Đây quả thực là đủ để cho bất kỳ chiến sĩ, bất kỳ bộ lạc, vì đó hoàn toàn điên cuồng, liều lĩnh nhấc lên ngập trời sóng máu tuyệt thế dụ hoặc. Nó giống một quả đầu nhập đống tuổi khô hỏa tình, trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người dục vọng trong lòng chi hỏa. Có thể đoán được, một trận quét sạch toàn bộ Hắc Tùng Lâm, không chết không thôi. Vô số thợ săn đem hóa thành khát máu xài lang săn giết phong bạo, đã tại Kim Hoàn đại trưởng lão lênh khốc trong lời nói, ngang nhiên thành hình. Kim Hoàn đại trưởng lão tiểu tụy trên mặt vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào. Chỉ có cặp kia hám sâu trong hốc mắt con người, lóe ra đông kết linh hồn sừng sững sát ý cùng kia lơ lửng ám kim vòng càng ngày càng bén nhọn, như là bừa đòi mạng giống như bù bù. Tỏ rõ lấy nội tâm của nàng phần thiên lửa giận. Nàng lần này là thật sự nổi giận, không tiếc dốc hết bộ lạc cho bảo. Thế phải đem Vương Y gì cái này dám to gan khinh nhẫn Hoàng Kim chi hoa vô thượng bình quang sâu kiến. Tính cả hắn tất cả vết tích, tất cả liên quan, hoàn toàn nghiền nát thành một mịn, dương rơi tại Bắc Hoang dơ bẩn nhất trong vũng bùn. Dùng máu của hắn cùng hải cốt, một lần nữa đổ bê tông Kim Hoa bộ kia không thể xâm phạm, không thể nghi ngờ tuyệt đối uy nghiêm. Chương 52, đệ lớn tránh tỷ chương 52, đệ lớn tránh tỷ Hắc Tùng Lâm chỗ sâu, một mảnh cản gió dốc đứng vách đá phía dưới. Một đống nhỏ đống lửa đang gào thét trong gió lạnh lương ngạnh nhảy bọn. Thương khoanh chân ngồi bên lửa. Ánh lửa chiếu rọi, mặt của nàng có thể xương tuyệt sắc. Hình dáng như đao gọt dịu đục giống như rõ ràng lưu loát, sung mãn cái chán, sống núi thẳng tắp. Tổ hợp ra một loại kinh tâm động phách, rất có xâm lược tính mỹ cảm. Nhất làm người chấn động cả hồn phách chính là cặp mắt kia, hổ phách giống như màu xanh biếc, sáng long lanh, băng lãnh. Một đầu nồng đậm tóc dài là kỳ dị màu xanh sẫm. Mấy sợi tóc bị gió thổi phật, dán tại dính lấy tuyết mạn, chân bóng trên gương mặt. Nàng đang dùng một thanh lưới dao u lam dao găm cắt nướng đến vàng và giòn chảy mỡ băng chảo báo chân sau thịt. Ảnh, ngươi nhanh nuốt vẫn là như vậy lưu loát. Đầu này băng chảo báo chính là nàng bên chân kia thất tử sắc cự lang ảnh kết tác. Ảnh là một đầu hiếm thấy tê cấp mẫu lang vương. Nàng hình thể khổng lồ như ngẻ con, sâu tử la lan sắc da lông chạy xuôi hoa dâm đường vân. Cơ bắp đường cong trôi chạy ưu nhã, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Cặp kia đen nhánh lang mắt được khép, mang theo trải qua tang thương cơ trí cùng vương giả uy nghiêm. Nàng cũng không phải là thương sủng vật, mà là dưỡng mẫu của nàng, đạo sư, duy nhất người thân. Năm đó thương bộ tộc bị hoàng kim bộ tộc tàn sát hầu như không còn. Là đầu này cách nhóm tê cấp lang vương tại trong núi thây biển máu phát hiện trong tã lót nữ anh. Đưa nàng điêu về lang huyệt, dùng lang sữa cùng săn đuổi thị thú vật nuôi dưỡng lớn lên, dạy cho nàng tại Bắc Hoang sinh tồn tất cả pháp tắc. Nàng là thương căn, là thương trong lòng duy nhất nhà. Thương cắt xuống một khối thịt lớn ném qua. Ảnh khẽ ngẩng đầu, tinh chuẩn ngậm lấy, ý mắng mà yêu nhãn ướt, đôi mắt nhưng thủy trùng cảnh giác quét mắt hắc ám. Đồng nhiên, lệ, bén nhọn chim cắt minh xé rách bầu trời đêm. Một đạo ám kim tiệm điện đáp xuống. Lệ, đáp lại nó là một tiếng càng ngắn ngủi hơn, càng ngang ngược ưng lệ. Một cái dương cánh gần 2 mét, toàn thân đen nhánh, chỉ có hai cánh biên giới tại cao tốc cướp động lúc mang theo u lam điện quang cự ưng. Như là xe rách màn đêm tử thần theo tán cây trong bóng tối vô thanh vô tức nổ bắn ra mà ra. Đây là một cái cực kỳ hy hữu lôi yêu, lấy tốc độ khủng khiếp cùng ý mắng săn giết nghe tiếng. Nó to lớn lợi trảo tinh chuẩn chế trụ kim linh chuẩn, kinh khủng lực trùng kích đem nó mạnh mẽ quăng hướng mặt đất. Hoàng kim người mang tin tức hoảng sợ rơi vào thương hộ hoàn bên trên, run lẩy bẩy. Lôi hiêu thì vững vàng rơi vào thương đầu vai, thân thể cao lớn mang đến chịu nặng cảm giác các bách, con người băng lánh khóa chặt dưới bước con mồi. Xanh ngắt lục con người không có chút nào gợn sóng, tinh chuẩn cởi xuống kim loại ống, rút ra vải lụa đảo qua, kim nhụy tiểu đội bị bắt. Phương y địa gây nên. Toa độ. Kim mang, kim cức, kim pha xuất kích. Kim phong, kim diễm, kim phấn bay kín. Treo thưởng, long cấp dược liệu. Hạch tâm bí kỹ a. Thương phát ra một tiếng cực nhẹ cười lạnh, trong thanh âm châm chọc cho dù ai cũng nghe được ra. Sáu cái hoàng kim tiểu đội, thật sự là thủ bút thật lớn. Xem ra các ngươi kia thân cao xa hoa hèn nhát máu, cũng liền chỉ dám dựa vào biển người đi chất thành. Thế nào, sợ một cái cô lang sốc các ngươi vàng óng ánh ổ chó? Nàng đối những cái kia treo thưởng khịt mũi coi thường, long cấp dược liệu, hạch tâm bí kỹ, bất quá là dính lấy bộ tộc khác máu tươi tăng vật. Ánh lửa ở trong mắt nàng nhảy bọn. Phương Y Diệp, cái kia trong truyền thuyết cái thứ nhất bước vào Hắc Tùng Lâm gia hỏa, hiện tại lại trở tay cầm xuống hoàng kim bộ tộc Minh Châu kim nhụy. Phương Y Diệp nàng thấp giọng đọc lên cái tên này, tiếng nói trong mang theo một tia thuần túy, băng lãnh hứng thú. Hắc Tùng Lâm gió, rốt cục thổi tới một chút, có thể phá hoàng kim ra mặt đổ bật. Vài luột tiện tay ném vào trong lửa, hóa thành khói xanh. Nàng hai ba miếng nuốt mất thịt, tuyết động xoa dao găm, trở vào bao, đứng dậy con cùng. Nàng phát ra một tiếng trầm thấp hầu âm. Nam xuống ảnh trong nháy mắt đứng lên, lang mắt tinh quang tăng bọn, thân thể cao lớn theo đất tuyết đứng lên. Thương xoay người cưỡi trên ảnh rộng lớn kiên cố lưng, hai chân cặp chặt. Đi, ảnh. Tâm ý tương thông. Ảnh bốn chân phát lực, hóa thành một đạo xé rách phong tuyết thân ảnh màu tím. Cuồng bạo xông vào mực đậm giống như hắc ám. To lớn bàn chân đạp ở thâm hậu tuyết động cùng cảnh khô bên trên lại chỉ phát ra cơ hồ bị phong tuyết nghẹn ngào che giấu lay động, phản phất giống như là cưỡi gió mà đi. Tốc độ viễn siêu tuấn mã, tại dày đặc Hắc Tùng Lâm bên trong lấy kinh người linh xảo xuyên thẳng qua, xê dịch. Cây cối bóng ma tại hai bên mơ hồ liên miên, lạnh thấu xương hàn phong bị ảnh thân thể trùng quanh vô hình lực trường phá vỡ. Tại thương bên cạnh thân hình thành rít lên khí lưu. Nàng năm phục người xuống, hát lục tóc dài tại trong cuồng phong bay lên. Đầu vai lôi hiêu phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch lệ minh. To lớn thân ảnh màu đen dung nhập bầu trời đêm, trở thành trên không trung chí mạng nhất chính xác. Phong tuyết cuồn vũ, tuyết mặt như roi. Hát Tùng Lâm một bên khác, đống lửa đôn đốt rung động, màu vỏ quýt hỏa diễm toát ra, xua tan lấy trong rừng hàn ý cùng u ám. Phương Y Liễu ngồi xếp bằng tại đống lửa bên cạnh, đang chuyên chú lật qua lật lại gác ở trên lửa thiết giáp tê thịt. Đấy đà dầu chân nhỏ xuống tại lửa than bên trên, từ từ rung động, nổ tung mùi thơm mê người. Hắn cẩn thận khống chế hỏa hầu, bảo đảm mỗi một mặt đều nướng đến kim hoàng vàng và giòn. Vương Chiêu Quân an vị ở bên người hắn, có chút nghiêng người, một cái thon dài ngọc thủ ưu nhã nâng cái má. Cặp kia băng phách giống như trong suốt mắt màu lam ngậm lấy luyện chuyển ý cười, lặng lặng nhìn chăm chú Phương Y Liễu bận rộn mặt bên. Đống lửa tại nàng tuyết mái tóc dài màu bạc bên trên nhảy vọt, vì nàng dắt lên một tầng ấm kim sắc bừng sáng. Nổi bật lên tấm kia băng điêu ngọc mài giống như dung nhan càng thêm tuyệt mỹ. Nàng dáng người cao gầy, tỷ lệ cực dai, thon dài cân xứng đến như là tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, nhất là một đôi đùi ngọc. Tại đơn giản ăn mặc hạ cũng khó nén tiêm nùng hợp, đường cong trôi chảy mỹ cảm. Tốt tỷ, khối này là thiết giáp tê trên thân thơm nhất thịt. Phương Y để nói, dùng dao găm lưu loát cắt xuống nướng đến tốt nhất, dầu chân đầy đà nhất một khối thịt lớn. Hán tỷ mỹ dùng rộng lượng phiến lá đẹp lên, đem khối này chính mình một ngụm cung động, nóng hôi hổi thịt nướng đưa về phía Vương Chiêu Quân. Cẩn thận bỏng. Vương Chiêu Quân lại không có lập tức đi đón. Nàng mắt màu lam lưu chuyển, ánh mắt ở đằng kia khối hoàn mỹ thịt nướng cùng Phương Y Lý khớp xương rõ ràng tay ở giữa liếc nhìn. Khóe môi cong lên một cái ý vị thâm trường đường cong, thanh âm mang theo lười biếng ngọt ngào, "Y Lý thật sự là chi kỷ, cố ý cho tỷ tỷ chọn lấy khối tốt nhất thịt, một ngụm đều không có chạm qua đâu." Nàng âm cuối có chút thượng thiêu, mang theo điểm danh mánh. Phương Y Lý bị nàng thấy có chút không hiểu, giơ thịt tay dừng ở giữa không trung, "Tỷ, thế nào?" Vương Chiêu Quân khẽ khẽ thở dài, sóng mắt bên trong nháy mắt bịt kín một tầng thủy quang, môi đỏ khẽ mím môi, "Y Lý đây là ghét bỏ tỷ tỷ." Cảm thấy tỷ tỷ chạm qua đồ vật liền ố hế, cho nên cố ý cho tỷ tỷ một khối sạch sẽ. Nàng nói, thân thể dường như cũng theo cái này bị khuất mềm nhũn mấy phần, không để lại dấu vết càng gần sát Phương Y Liễu một chút, kia cô quen thuộc thanh lành u lan giống như mùi thơm cơ thể, từng tia từng sợi quấn quanh đã qua. "Thì, ngươi nói cái gì đó?" Phương Y Lìa dở khóc dở cười, Tuấn Lãng khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. "A, vậy sao?" Vương Chiêu Quân cắt ngang hắn, mắt màu lam sáng đến kinh người, giống như là rốt cục bắt lấy đầu để câu chuyện. "Ta nhưng không tin đâu." Nàng có chút cong lên môi đỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Phương Y Lìa mặt, mang theo điểm nũng nịu ý vị, "Tỷ tỷ, nhưng cho tới bây giờ không có ghét bỏ qua Y Lìa nước bọt nha. Khi còn bé ngươi đem không có nhai xong quả cho tỷ tỷ ăn. Ốm bụng của ta lại gầm lại cọ, nước bọt dán đến ta cái cằm đều tỏa sáng, ta lúc nào thời điểm nói qua một cái ghét bỏ qua?" Nàng dừng một chút, cố ý thở dài, nhìn qua Phương Y Lìa ánh mắt mang theo lên án, "Trưởng thành, tình cảm không nên tốt hơn." Ý Lìa ngược lại xa lạ, liền khối thịt đều muốn điểm người ta, là sợ dính tỉ tỉ nước bọt sao? Nàng một bên nói, một bên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái chính mình non mềm gương mặt. Phương Y thì trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn tự nhiên nhớ kỹ khi còn bé chuyện, nhưng rõ ràng hơn chính là, khi hắn dần dần lớn lên, bắt đầu mông lung ý thức được nam nữ có khác lúc. Ngược lại là Vương Chiêu Quân chính mình, chẳng biết lúc nào lên, miệng bên trong bắt đầu lẩm bẩm cái gì, nhi lớn tránh mẫu, đệ lớn tránh tỉ. Tận lực giảm bớt những cái kia quá thân mật tứ chi tiếp xúc, thậm chí có vẻ hơi xa cách. Khi đó hắn chỉ cảm thấy một hồi mờ mịt cùng thất lạc. Nhưng mà ngay tại hắn dần dần quen thuộc phần này khoảng cách cảm giác sau, Vương Chiêu Quân nhưng lại tựa như quên đi lúc trước chính mình bảy quý củ, bắt đầu như có như không, thậm chí làm trầm trọng thêm, một lần nữa nhặt lên những cái kia đã lâu thân mật, như muốn đem hắn kéo về kia ngây thơ khăng khít tuổi thơ thời gian. Loại này lặp đi lặp lại, nhường hắn thường xuyên cảm thấy không biết làm thế nào đồng thời, nhưng lại vui vẻ chịu được. Nhìn trước mắt Vương Chiêu Quân bộ kia lôi chuyện cũng lại dẫn rõ ràng ám chỉ bộ dáng, Phương Y thì trong lòng hiểu rõ, đây cũng là tỷ tỷ đại nhân chủ đạo một trò chơi. Hắn bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, thu tay lại, không còn giải thích. Chính mình cúi đầu, dứt khoát ở đằng kia khối thịt mềm biên giới thật to cắn một cái, rõ ràng lưu lại dấu răng. Sau đó, hắn đem khối này mang theo chính mình mới mẹ vết cắn, bóng loáng tỏa sáng thịt nướng. Lần nữa vững vàng đưa tới Vương Chiêu Quân bên môi, không có sai biệt mắt màu lam nhìn thẳng nàng. Vương Chiêu Quân ánh mắt rơi vào kia rõ ràng dấu răng bên trên, trong đôi mắt đẹp ý cười càng sâu, mang theo một tia được như ý giảo hoạt. Nàng không có lập tức đi cắn, ngược lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất chuyển, đem thịt nướng lật ra mặt. Tinh chuẩn mà đối với Phương Ý Nhi lưu lại dấu răng địa phương, miệng nhỏ, yêu nha cắn, nhấm nuốt ở giữa, bên môi dính vào một chút mê người bóng loáng. Nàng dương mắt nhìn hướng Phương Y Liễu, sóng mắt lưu chuyển, mang theo vài phần hài lòng, nhưng lại cố ý nhíu lên đầu lông mày. "Liền cái này?" Nàng hư nhẹ một tiếng, giọng nói mang vẻ không vừa lòng. "Một miếng thịt liền muốn đuổi tỉ tỉ. Khi còn bé tỉ tỉ tay phân tay nước tiểu y y y lớn lên vì cái gì các gia trưởng luôn luôn phải dùng buồn nôn như vậy hình dung?" Phương Y Liễu khẽ thở dài một cái, nhưng trong lòng thì mềm mại một mảnh. Hắn buông xuống thịt nướng, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng khắc ở Vương Chiêu Quân non mềm hơi lạnh bên mặt bên trên. Vương Chiêu Quân lại có chút quay đầu, né tránh đến tiếp sau đụng vào, môi đỏ hơi bĩu, qua loa. Khi còn bé cũng không phải chỉ hôn mặt. Phương Y thì hô hấp hơi ngừng lại, nhìn xem nàng gần trong gang tấc. Thiếu niên hầu kết nhẹ nhàng đống nhúc nhích qua một cái. Hắn không do dự nữa, túi người tới gần, lần này không giống với gương mặt sờ nhẹ. Nụ hôn này mang theo người thiếu niên trân trọng cùng trường kỳ trước kia đè nén khát vọng. Vương Chiêu Quân thân thể trong nháy mắt kéo căng, lập tức hoàn toàn trầm tĩnh lại, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, giống như là khép lại đầy vành mắt tinh quang. Nàng không có đẩy ra, ngược lại có chút ngửa đầu. Thật lâu mới tách ra. Vương Chiêu Quân gương mặt nổi lên đỏ ửng, liền hai đều nhiễm lên một tầng màu hồng. Nàng thỏa mãn ngừ một tiếng, một lần nữa dựa vào về Phương Y Lì trong cửa tay, lại đối khối kia thịt nướng bên trên Phương Y Lì giấu răng cắn một cái, miệng nhỏ nhai nuốt lấy, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Đống lửa đôn đốt rung động, đem hai người dựa sát vào nhau thân ảnh kéo đến rất dài. Chương 53, thú liệp nhật 1. Chương 53, thú liệp nhật 1. Hắc Tùng Lâm bình minh tới keo kiệt, sám trắng kia sáng gian nan xuyên thấu quanh năm không tiêu tan hàn khí, nồng đậm màu xanh sẫm lá kim tại tuyết động bên trên bỏ ra pha tạp điểm sáng. Trong không khí tràn ngập nửa thông lạnh hương, cùng thuộc về cường đại loài săn mồi uy áp còn xuất lại. Phương Y Lìa, vậy ạ, cả xã ba người tại che tuyết nhánh cây cùng đá lởm chởm quái thạch ở giữa nhanh chóng ghé qua mấy ngày trước đây cùng Hoàng Kim Chi Hoa tiểu đội xung đột cùng tỷ tỷ Ôn Nu, cũng không nhường Phương Y cải biến cố định đi săn tiết đấu. Tương phản đêm qua về sau, dường như đốt lên Phương Y trong máu một loại nào đó yên lặng hỏa diễm, một loại đối lực lượng, đối thoải mái lâm ly chiến đấu thuần túy khát vọng. Bên trái đằng trước, 300 bước, băng khích biên giới, mục tiêu cũng không phải là độc hành, mà là ba đầu. Bọn chúng tương tự Phương Y Lìa nhận biết bên trong con ta tu dư, nhưng hình thể lại như di động cỡ nhỏ thạch úc. Tầng tầng lớp lớp màu băng lam nặng nề giáp phiến bao trùm toàn thân, biên giới sắc bén như lao. Mặt ngoài ngưng kết vĩnh viễn không hòa tan sương lạnh, tại ánh sáng nhạt hạ lóe ra như kim loại ánh sáng lạnh. Đầu nút ở kiên cố giáp vai hạ, chỉ lộ ra một đôi hung bạo mắt đỏ cùng một cây tráng kiện như công thành truy giống như mũi sừng. Giờ phút này, bọn chúng đang thay nhau đụng chạm lấy băng khích biên giới màu đen nham thạch, dường như đang đào móc lấy cái gì khoáng vật hoặc bộ rễ. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát trầm muộn tiếng vang, vụ băng cùng đá vụn vàng khắp nơi, mặt đất mơ hồ rung động. Trường sinh tiên ở trên, loại này đại gia hỏa vẫn là ba đầu. Bảy ạ thấp giọng hô, thanh âm mang theo khẩn trương. Nàng chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế lại mặc giáp sinh vật, kia kinh khủng lực phòng ngự chỉ là nhìn xem cũng làm người ta tuyệt vọng. Phương Y ánh mắt không có chút nào gợn sóng, cấp tốc bố trí, cả xạ quấy nhiều ở giữa đầu kia tầm mắt. Bảy ạ đánh nghi binh phía bên phải đầu kia, dẫn nó quay người bại lộ bên bụng cân đối. Còn lại đều giao cho ta. Cả xạ gật đầu, đầu ngón tay hơi gãy, mấy quả khô quắt hạt giống bắn vào ở giữa cự thú trước mặt khe đá. Phốc nổ tung, dâng lên tay độc màu xám đậm bụi, trong nháy mắt che đậy cặp mắt ti hí của nó, dẫn tới nó bực bội gầm nhẹ. Bảy ạ thở sâu. Những ngày này Phương Ý Dị thường thường dạy nàng dùng đao kỹ xảo. Tại rồi rào rào có dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn cùng Phương Ý Dị không chút gì keo kiệt dạy bảo hạ. Thực lực của nàng đã đạt đến hùng cấp đỉnh phong tiêu chuẩn. Cái này tốc độ phát triển người ở bên ngoài xem ra là không dám tưởng tượng. Bảy ạ rút ra dao găm, đột nhiên nhảy ra, một đạo hàn quang đâm thẳng phía bên phải cự thú đối lập yếu ớt phần bơi chỗ đối tiếp. Công kích như mũi và nốt, lại thành công chọc giận cự thú. Nó gào thét quay người, mũi sừng quét ngang, mang theo tuyết lãng. Cái này nhất chuyển, bên bụng giáp phiến cùng chi sau khớp nối kết nối khe hở, lộ rõ. Ngay tại nó xoay người sát na, Phương Y liền động. Kề sát đất cực nhanh, lao thẳng tới bên trái không bị quấy nhiễu cự thú. Tại nó rụt đầu nhấc sừng trong nháy mắt, Phương Y liền đã lấn đến gần bại lộ bên bụng phía dưới. Xuy, bang. Kỳ hình đoạn đao kia gồm cả câu đục quái dị mũi lao, tinh chuẩn đâm vào giáp phiến giao hội chật hẹp khe hở. Chấn động tần số cao thốn kình đột nhiên một quét, xoắn một phát. Giận người kim loại xé rách âm thanh bên trong, một mảnh to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nặng nề băng giáp, lại bị mạnh mẽ cậy mở kéo xuống. Lộ ra phía dưới xám trắng da thịt cùng gân bắp thịt. Kịch liệt đau nhức nhường bên trái cự thú phát ra kinh thiên rú thảm, thân hình khổng lồ đột nhiên nghiêng một cái. Phương Y thì không chút gì hàm chiến, trượt ra tránh thoát điên cuồng quét tới cái đuôi lớn. Hiu, hiu. Gần như đồng thời, hai đạo ố quang xé rách không khí. Phương Y liền dự phán bắn ra tín nâu ngắn mũi tên, tinh chuẩn xuyên vào phía bên phải cự thú bởi vì quay người bại lộ chi sau đầu gối khe hở. Giống. Phía bên phải cự thú gào thét kinh sợ, đầu gối bị gai ngược mũi tên kẹp lại xé rách, thân hình khổng lồ lảo đảo, hành động bị ngăn trở. Ngắn ngủi mười hơi, ba đầu phòng ngự kinh khủng cự thú. Một thương nặng bên bụng, một phế bỏ một chân, ở giữa đầu kia bởi vì tầm mắt bị ngăn trở cùng đồng bạn thảm trạng lâm vào cuồng bạo hỗn loạn. Phương Y Lìa rơi xuống đất, ánh mắt băng lãnh, giải quyết bọn chúng. Chiến đấu lại không lo lắng. Hành động nhận hạn chế phía bên phải cự thú sống được điểm nắm, bị Phương Y Lìa tí nô điểm xạ khớp nối cùng ánh mắt. Bên trái phần bụng trọng thương cự thú không ngừng chảy máu, lực lượng giảm mạnh. Bị Phương Y Lìa cẩn thận, theo miệng vết thương xuyên vào đòn đao, xoắn nát nội tạng. Ở giữa đầu kia ý đồ va chạm cứu viện, bị cả xạ thuốc bột quấy nhiễu, bảy hạ kiểm chế. Cuối cùng bị Phương Y Lìa bắt lấy sơ hở, tí nô bắn thủng đối lập yếu kém hốc mắt. Ba đầu quái vật khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, chấn lên mảng lớn tuyết trần, huyết tinh cùng nội tạng khí tức tràn ngập. Bảy hạ trụ đầu gối thở dốc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn về phía Phương Y thì ánh mắt tràn ngập sợ hãi thán phục. Cả xã nhanh chóng kiểm tra Phương Y thì phải chăng có tổn thương do giá rét, xác nhận không ngại sau. Cùng bảy hạ cùng nhau xử lý tinh hoa nhất vật liệu. Mũi sừng mũi nhọn, hạch tâm băng áo giáp phiến, ẩn chứa băng xương năng lượng trái tim hạch tâm. Phương Y thì đi đến băng khích bên cạnh, nhặt lên mấy khối cự thú ba chạm ra, lóe ra yếu ớt lam quang khoáng thạch mảnh vỡ. Hàn thiết quan thô. Hắn cảm thụ được trong đó âm hàn chi lực, như có điều suy nghĩ. Hắn lấy ra đặc chế tín hiệu đồng, rót vào lực lượng, ống miệng nhìn trời. Suy, vành. Một đạo màu tím sậm, tương tự xoay tròn băng tinh khói lửa phóng lên tận trời, tại ban ngày cũng có thể thấy rõ ràng. Tam tinh tử sắc băng tinh, đại biểu ba đầu tê cấp liệt vật. Doanh địa ghi chép quan nhìn thấy tín hiệu này, chỉ sợ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Ba cái tê cấp. Một cái tê cấp liệt vật bình thường cần một chi phối hợp ăn ý toàn bộ viên tê cấp tiểu đội. Nỗ lực to lớn một cái giá lớn khả năng săn giết mà Phương Ý liệt tín hiệu, một lần chính là ba đầu. Rời đi băng khích, tiến vào một mảnh càng thêm u ám, che kín to lớn mục nát ngược một cùng sền sệt mạng điện rừng. Tia sáng mỏng manh, ngọt ngào mục nát khí vị làm cho người buồn nôn. Cẩn thận tơ nện cùng mặt đất. Cả xạ tử nhãn tại mở tối bắt được thường nhân nhìn không thấy chi tiết. Nơi này kịch độc cần nút, sợ là có am hiểu dùng độc đồ bẩn. Phương Y Lìa bước chân dừng lại, mắt màu lam liếc nhìn. Bảy hạ lưng phát lạnh, trong yên tĩnh phảng phất có mang theo sền sệt tác ý bỗng nhiên, Phương Y Lìa chấn gấp. Phốc phốc. Một đạo gần như trong suốt, lấp lóe u lục lần quang chất lỏng sền sệt lao hắn tàn ảnh bắn tại vừa rồi vị trí. Đất tuyết tư tư ăn mòn, dâng lên gây mũi khói trắng, thực ra hồ sâu. Công kích tới từ đỉnh đầu. Chương 53, thú liệp nhật 2, chương 53, thú liệp nhật 2, một đầu hình thể kinh người đèn nhánh nện treo ngược tại bao trùm nửa cái trong rừng đất chống lưới lớn trung ương. Giáp sát bên trên che kín bặm mèo, như thống khổ mặt người đỏ sầm vằn. Tám con mắt kép lấp lóe tàn nhẫn xảo trá u quang, tám đầu chân dài như ngâm độc thép mâu, giáp hút nhỏ xuống chí mạng nọc độc. Nọc độc có thể thực cương khí, hơ nện mang tê liệt. Cả xạ cấp tốc làm ra phán đoán, lớn tiếng nhắc nhở. Ma chu một kích không trúng, bén nhọn tê minh. Thân hình khổng lồ trên lưới nện như quỷ mị di động, trong nháy mắt tan biến tại trong bóng tối, chỉ giữ lại tất tác âm thanh. Phương Y thì ánh mắt ngưng tụ, cả xạ, có cái gì có thể bấy rầy hoặc chiếu sáng nó sao? Liệt Dương phấn. Nhưng cần thời gian nhóm lửa, phạm vi có hạn. Cả xạ cấp tốc tìm kiếm. Cho ta tranh thủ ba hơi. Phương Y thì hai tay nắm ở tí khải nỗ trôi, bắt giữ mạng nện bất kỳ một tia rung động. Bảy hạ lấy rút khí, rút tiễn đắp cung, hướng mạng nện khí lưu nơi khác thường vào tới. Hiu. Mũi tên bắn trúng tơ nện, hấp dẫn ma chu chú ý. Bóng đen mang theo gió canh, trong nháy mắt theo bệ hạ đỉnh đầu bóng ma đập xuống. Ngay tại lúc này, Phương Y liền quát khẽ, cả xạ đem xích hồng bột phấn ném không trung, đầu ngón tay bắn ra hỏa tinh. Vô hình, liệt dương phấn cháy bùng, phóng thích chói mắt cường quang cùng nóng dược khí lãng. Quen thuộc hắc cá ma chu kêu thê lương thảm thiết, tấn công động tác trì trệ, mắt kép thống khổ khép kín. Cái này trì trệ, đối Phương Y liền đã đầy đủ. Hiu, 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 bốn đạo ô quang không phân tuần tự bắn ra, tinh chuẩn xuyên vào ma chu bại lộ tại cường quang hạ điên cuồng rung động bốn quả lớn nhất mắt kép. Ánh mắt tiếng bạo liệt vang lên, u lục dịch nhờn văng khắp nơi. Tê tê tê. Ma chu điên cuồng lăn lộn co quắp, nọc độc tơ nện lung tung phun ra. Phương Y Dị tại bắn tên đồng thời đã xông ra, mượn chưa tắt qua mang, tránh đi loạn vũ tơ độc nhỏ xuống nọc độc, vọt tới bởi vì kịch liệt đau nhức ngắn ngủi phần bụng hướng lên trên ma chu phía dưới. Hàn quang lóe lên, kỳ hình đoạn đao từ đôi đến đầu, mạnh mẽ xuyên vào ma chu đối lập mềm mại phần bụng hạch tâm. Cổ tay vặn một cái một quét, Tê Minh im bặt mà dừng. Ma chu cứng ngắc, co quắp mấy lần, sủi lơ tại lưới tử vong bên trên. Xên xẹt dịch thể nội tạng tuôn ra, cường quang dập tắt, cánh rừng bay về mở tối. Cả xạ cẩn thận tránh đi nọc độc, xử lý túi độc, cứng cỏi chân đốt cùng độc tố hạch tâm. Bảy ạ lòng còn sợ hãi, Phương Y lìa lần nữa lấy ra tín hiệu đồng. Suy, bành, đạo thứ hai tím đậm băng tinh khói lửa nổ tung. Rời đi chu vong lâm địa, tiến vào khoáng đạn, bao trùm dày phấn tuyết rừng ở giữa đất trống. Tây tùng cao lớn thưa thớt, hàn phong quyển tuyết mạn, hình thành mông lung tuyết sương mù. Vừa bước vào đất trống, Phương Y lìa liền cảm thấy một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương khóa chặt chính mình. Không phải khổng lồ áp bách, mà là cực hạn tốc độ cùng ẩn nấp mang tới uy hiếp, như vô hình băng nhận treo cái cổ. Cẩn thận! Cả xạ cùng bệ hạ đồng thời lên tiếng. Phương Y lìa đột nhiên dừng bước, mắt màu lam co vào. Bắp thịt toàn thân kéo căng, chậm rãi rút ra kỳ hình đòn đao, từ bỏ tí nỗ. Tuyết trong sương mù, một đạo gần như trong suốt thân ảnh màu trắng lấy siêu việt thị giác tốc độ chợt lóe lên, chỉ giữ lại nhàn nhạt tàn ảnh, âm thanh xé gió cực kỳ bé nhỏ. Phương Y liền nín hơi, đem cảm giác tăng lên cực hạn. Xoát. Bên trái tuyết sương mù khẽ nhúc đích. Phương Y liền bản năng nghiêng người vung đao đón đỡ. Bang. Sắt thép va chạm. Lực trùng kích nương theo thấu xương hàn ý truyền đến, cánh tay hơi tê dại. Lưỡi đao cùng lấp lóe hàn mang lợi chảo va chạm. Bóng trắng một kích tức lui, dung nhập tuyết sương mù. Lưỡi đao ngưng kết hơi mỏng xương trắng. Thật nhanh. Phương Y thì trong lòng nghiêm nghị. Kế tiếp là ngạt thở giống như tử vong chi vũ. Bóng trắng như giỏi trong xương, theo bốn phương tám hướng phát động chí mạng công kích, góc độ xảo trá tàn nhẫn. Chào ảnh tung bay, hàn khí bốn phía. Phương Y lìa đem đao múa thành kín không kẽ hở hàn quang, bằng vào siêu phạm trực giác cùng phản ứng, lần lượt hiểm đón đỡ. Tiếng va chạm dày đặc như mưa. Trên thân xuất hiện nhỏ bé vết thương, hàn ý thấu xương, động tác hình như có trì trệ. Nó đang tiêu hao ngươi, dùng trên người băng xương chi lực để ngươi hành động bị quản chế. Cả xạ lo lắng hô, nhất định phải phá cục. Lại một lần lợi chào tập hợp. Phương Y thì trong mắt tinh quang nổ bắn ra, thân thể đột nhiên lảo đảo, giống như một giây sau liền phải trượt chân. Hắn trung môn mở rộng, bóng trắng quả nhiên nhào về phía bại lộ lồng ngực. Đầu ngón tay hàn mang đâm rách rát ra, nghìn cân treo sợi tóc. Phương Y thì lảo đảo thân thể trái với lẽ thường hướng khía cạnh xoay tròn. Tay trái sớm đã nắm một cái ẩn chứa tự thân tinh thuần hàn khí tuyết động, mạnh mẽ chụp về phía nào đến trước người tuyết mị mặt cùng ánh mắt. Phúc, vũ băng băng khắp nơi. Mang theo địch nhân hàn khí tuyết phấn rán mặt, nhường ỉ lại thị giác cảm giác tuyết mị xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc tầm mắt quá nhiều. Tấn công động tác xuất hiện một tia nhỏ bé ngưng trệ. Đối phương Y Lìa, cái này một tia ngưng trệ chính là sinh tử giới hạn. Vận chuyển thân thể bộc phát toàn lực, tay phải kỳ hình đoạn đao nhanh như thiểm điện, từ đôi đến đầu, tinh chuẩn đâm vào tuyết mị bởi vì tấn công bại lộ cằm cùng cổ họng chỗ đối tiếp. Phốc phốc, lưỡi đao vào thịt, gai ngược mũi đao xuyên vào cắm thẳng đến trôi. Cổ tay xoắn một phát, thê lương biến hình tiêu thảm. Tuyết mị ưu mỹ thân ảnh cứng đờ, điên cuồng giãy giụa, lợi chảo nắm bắt loạn Phương Y Lìa. Phương Y Lìa tùng chui đao, nhanh chóng tối lui, hai tay giao nhau hiếu thắng. Xoẹt, vùng dây dây chết nơi cánh tay giáp ra lưu lại ngân sâu, hàn khí suy bảo, máu tươi chảy ra tức đông lạnh. Tuyết mị giãy giụa mấy hơi, mang theo xuyên qua cổ họng đao, ngã xuống đất tuyết, bất động. Hiện ra chân dung của nó, một cái cỡ lớn mèo rừng, hình thể thon dài ưu mỹ, da lông trắng loáng như tuyết bóng loáng như gấm, giờ phút này bị máu tươi nhiễm đỏ. Đất trống tĩnh mịch, bầy ạ cùng cả xa nhìn ngây người. Phương Y thì thở hổn hển, đi đến bên cạnh thi thể rút đao vung máu. Cánh tay vết thương nhói nhói hàn ý, là so xương chảo xá lỵ vương càng tinh thuần bản nguyên hàn động. Cả xa lập tức tiến lên xé mở ống tay áo, nhìn thấy sâu đủ thấy xương, biên giới hiện quỷ dị làm quang vết thương, cao mày, lại là một loại bản nguyên hàn động, nhất định phải lập tức xử lý. Lần này xe nhẹ đường quen, tăng thêm sớm chuẩn bị tốt một chút dữ liệu, cùng đoạn đường này thu hoạch. Cả xa cấp tốc lấy ra áp dụng thuốc bột dược cao. Phương Y tùy ý xử lý, ánh mắt rơi vào tuyết mị giá trị liên thành tuyết trắng da lông cùng trên nội đan. Hắn lần thứ ba lấy ra tín hiệu đồng. Suy, bành. Đạo thứ ba tím đập băng tinh khói lửa, tại giữa trưa bầu trời ngạo nghễ nở rộ. Chương 54, trên đầu lưỡi hắc tùng lâm chương 54, trên đầu lưỡi hắc tùng lâm bên trong, khối kia đoạn thời gian trước liền phát hiện to lớn bối phong nham thạch cao hám sứ, thành ba người tạm thời doanh địa. Các nàng dừng bước lại. Bảy ạ phát lên đống lửa, cả xạ thì vội vàng cho Phương Ý cánh tay mới tổn thương thay thuốc băng bó. Nhất là lưu ý tuyết mị lưu lại chỗ kia mang bản nguyên hàn độc vết thương. Phương Ý cởi dính máu ngoại bào, ở trần ngồi bên cạnh đống lửa. Bảy ạ thấy thế, vội vàng cởi chính mình một cái áo khoác choàng ở trên người nàng. Phương Y sau khi nói cảm ơn hoạt động hạ băng bó kỹ cánh tay trái, chân mày hơi nhíu lại. Liên tục cường độ cao chiến đấu, nhất là cùng Tuyết Mị trận kia liều mạng tranh đấu, nhưng hắn tiêu hao rất lớn, giờ phút này chỉ cảm thấy cơ bắp ghế ẩm sưng, tinh thần mỏi mệt. Thiếu niên nhìn xem ngày vọt hỏa diễm, đông nhiên không đầu không đuôi tới một câu, mấy ngày nay thịt nướng giống như ăn nhiều, cảm giác thân thể đều có chút chậm chạp. Cái này mang theo phàn nàn ngữ khí lời nói, cùng hắn trước đó chiến đấu bên trong lãnh khốc hiệu suất cao hình tượng tạo thành kỳ diệu tương phản. Bảy hạ đang đem không ăn xong mấy khối thiết giáp tê thịt gác ở trên lửa nướng. Nghe vậy phốc phốc cười một tiếng, giận trách, ý đi, đây chính là tê cấp liệt vật thịt, nhiều ít người muốn ăn đều ăn không được đâu. Hơn nữa ngươi vừa mới làm thịt ba đầu giống nhau cường đại con mồi, cái này còn gọi chỉ độn. Nàng nhìn về phía Phương Ý ánh mắt sáng tinh tinh, tràn đầy kiêu ngạo. Cả xã băng bó kỹ một đầu cuối cùng băng vải, cẩn thận kiểm tra một chút, mới ngẩng đầu, Tử Nhã nghiêm túc nhìn về phía Phương Y Lý, ngữ khí là thầy thuốc chuyên nghiệp cùng tỉnh táo. Theo sinh lý góc độ nhìn, thân thể của ngươi cơ năng ở vào cực cao trình độ. Hàn độc mặc dù ngoan cố, nhưng ở dược vật của ta áp chế cùng ngươi tự thân sức chống tự hạn, trước mắt cũng không ăn mòn chủ yếu tạp khí. Cái gọi là chi độn, khả năng bắt nguồn từ cường độ cao chiến đấu sau bình thường mệt nhọc tích lũy, cùng hàn độc đối cục bộ thần kinh cùng bắp thịt nhiệt độ thấp tê liệt hiệu quả. Nàng chỉ Phương Y Lý bị bao khỏa cánh tay, nơi này tổn thương sẽ để cho cánh tay trái của ngươi động tác so bình thường chậm một chút. Phương Y Lý qua loa gật đầu, đối cả xạ phán đoán biểu thị tán thành. Hắn tiếp nhận bệ hạ đưa tới, nướng đến tư tư bốc lên dầu, mùi thơm nước mũi một khối lớn tê như thịt, cắn một miệng lớn. Nóng hổi ngon nước thịt tại trong miệng nổ tung, nồng đậm mùi thịt cùng năng lượng tinh thuần trong nháy mắt an ủi mệt mỏi thân thể. Hắn hài lòng híp híp mắt. Vừa mới đối với thịt nướng liên lụy thân thể của mình phàn nàn, dường như chỉ là một câu nói đùa. Bệ hạ nhìn xem Phương Y Lý ăn được ngon, chính mình cũng vui vẻ miệng nhỏ ăn. Nhưng ăn ba đôi mi thanh tú cau lại, muốn nói lại thôi. Thế nào, bệ hạ? Bệ hạ do dự một chút nói, ý đi, chúng ta nơi này động tĩnh có thể hay không quá lớn. Vừa rồi kia ba đạo tử sát tín hiệu, toàn bộ Hắc Tùng Lâm sợ là đều thấy được. Hoàng Kim Chi Hoa ăn lớn như vậy thua thiệt, Kim Hoa bộ lạc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta lo lắng Phương Y Lì nhấm nuốt động tác chậm lại, mắt màu lam nhìn về phía Hỏa Diễm. Trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, ta sẽ không để cho các ngươi ở vào trong nguy hiểm, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu như đến lúc đó ta thật không bảo vệ được các ngươi, liền gọi tỷ tỷ hỗ trợ. Bên cạnh truyền đến một tiếng hào hứng cao nữ tử cười khẽ. Bảy hạ cùng cả xạ liếc nhau, luôn cảm thấy Phương Y Lì nói rất đúng, nhưng lại cảm giác không thích hợp. Khoảng cách Phương Y Lì tiểu đội chỗ nghỉ ngơi không xa, sáu tên Hoàng Kim Chi Hoa thành viên bị cứng cỏi gân thú một mực trói buộc. Chính là Kim Nhụy tiểu đội. Các nàng hình dung hơi có vẻ chật vật, nhưng cũng không nhận nhục thể tra tấn, chỉ là bị hạn chế hành động. Mấy ngày nay, Phương Y Lý tiểu đội đi săn trở về, cũng biết phân cho các nàng một chút nướng chín ăn thịt, không đến mức để các nàng chết đói. Giờ phút này, Phương Y Lý ba người kéo lấy to lớn con mồi hải cốt trở về. Băng khải cự thú bộ phận dày đặc khối thịt, quỷ diện ma chu mấy đầu tráng kiện chân đốt, cùng tuyết mị kia thân bị cẩn thận lột bỏ đa số, nhưng vẫn lưu lại bộ phận tinh thịt không xương. Khi thấy những này con mồi lúc, Kim Nhụy bọn người trong mắt tràn đầy khó có thể tin rung động. Băng nham truy thú. Kim Nhụy nghẹn nào, nàng nhận ra kia mang tính tiêu chí băng lam giáp phiến hải cốt, vẫn là ba đầu. Các ngươi làm sao làm được? Nàng không thể nào hiểu được, loại này để phòng ngự chứ danh cự thú, bình thường tinh anh tiểu đội đối phó một đầu đều cần trả giá đắt. Phương Y Lìa ba người có thể một lần săn giết ba đầu. Liên tưởng đến sáng nay kia đạo thứ nhất tam tinh tử sắp tín hiệu, đáp án vô cùng sống động. Còn có, người mặt quỷ đổ chân. Một đội viên khác nhìn chằm chằm kia mấy đầu che kín đỏ sầm vằn, cuối cùng bén nhọn đen như mực chân đốt. Thanh âm phát run. Kia ma chu kinh khủng các nàng sớm có nghe thấy, là liền Hoàng Kim Chi Hoa tinh nhuệ các nàng đều không muốn tùy tiện trêu chọc tồn tại. Nhất làm cho các nàng con ngươi co vào, là kia thân tuyết trắng như gấm, dù cho nhiễm vết máu cũng khó nén hoa mỹ ra lồng cung xương. Huyễn ảnh tuyết điêu vương. Kim Nhụy thanh âm mang theo chính nàng đều không có phát giác kính sợ. Đây là Hắc Tùng Lâm nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ một trong, tốc độ nhanh đến liền cái bóng cũng khó khăn bắt giữ. Thậm chí có người chuyển xưng, loại quái vật này đã không tính là tê cấp mà hẳn là tính long cấp. Phương Y thì không chỉ có giết nó, xem ra vẫn là chém giết gần người. Liên tưởng đến đạo thứ ba tín hiệu cùng cánh tay hắn mới tổn thương, sự thật bày ở trước mắt. Bảy hạ cùng cả xạ bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Băng khải cự thú thịt hoa văn cực kỳ thô lệ cứng cỏi, mang theo thiên nhiên băng lãnh xúc cảm, cần đặc thù cắt chém kỹ xảo. Cả xạ chỉ huy bạ đem tinh hoa nhất xương sườn bộ phận cắt thành tấm, dùng năng chế biến cây độc dược thảo nước ngắn mùi ướp gia vị, xuyên tại vót nhọn gỗ chắc trên cành, gác ở đống lửa bên cạnh chậm rãi nướng. Dầu chân bị bộc ra, nhỏ tại hỏa diễm bên trên phát ra đôm đốt nhẹ vang lên. Kỳ dị mùi thịt hỗn hợp có nhựa thông cùng dược thảo khí tức tràn ngập ra, lại trung hòa này thiên nhiên băng lãnh cảm giác, biến thuần hậu mê người. Ủy diện ma chu chân đốt bị cả xạ dùng tiểu đao sắc bén cậy mở cứng rắn sắc ngoài, lộ ra bên trong trắng sáng như tuyết, như là đỉnh cấp thịt cua giống như sung mãn thịt đùi. Nàng cẩn thận loại bỏ mắt thường khó phân biệt nhỏ bé tuyến độc, chỉ để lại tinh khiết nhất bộ phận. Những này thịt đùi bị cắt thành đoạn, đặt ở đốt nóng bằng phẳng phiến đá bên trên thiêu đốt. Nhiệt độ cao hạ, tuyết trắng cấp tốc biến hơi mở, biên giới hơi tiêu của lại, tản mát ra một loại khó nói lên lời, hỗn hợp có hải dương thơm ngon cùng rừng rậm khí tức dị hương, làm cho người muốn ăn đại động. Về phần huyễn ảnh tuyết điêu vương lưu lại tinh thịt, số lượng ít nhất, cũng chân quý nhất. Cả xạ tự mình động thủ, đem nó cắt thành cực mỏng thịt, cơ hồ trong suốt. Nàng lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ, đổ ra mấy giọt màu hổ phách chất lỏng sền sệt, nhẹ nhàng bôi lên tại thịt bên trên. Không cần dùng lửa đốt, kia mỏng như cánh ve thịt tại tiếp xúc đến không khí cùng kia chất lỏng sau, lại có chút quan xoắn, màu sắc biến càng thêm ôn nhuận, tản mát ra một loại mát lạnh như tuyết, nhưng lại mang theo nhàn nhạt mùi trái cây đặc biệt khí tức, dường như ngưng tụ cánh đồng tuyết tinh khiết nhất tinh hoa. Bọn tù binh nhìn xem đây hết thảy, tiết hầu không bị khống chế nhấp nô. Những này nguyên liệu nấu ăn, bên nào không phải các nàng ngày thường cần nỗ lực to lớn một cái giá lớn, thậm chí thương vong mới có thể thu được chất bảo. Nhất là huyễn ảnh tuyết điêu vương thịt, càng là trong truyền thuyết có thể tăng lên nhanh nhẹn cảm giác kỳ chân. Chương 55, càng lớn phong bạo chương 55, càng lớn phong bạo bây giờ lại bị Phương Y Lý tiểu đội như thế phung phí của trời xử lý lấy. Kia mùi thơm mê người không giờ khắc nào không tại thiêu động thần kinh của các nàng cùng bị giác. Phương Y Lý trong tay nắm luốt một chuỗi băng khải thịt thú vật, dầu nước theo que gỗ hướng xuống dọn, rơi vào trong lửa tư tư bốc lên vàng. Ngoại tầng nướng đến vàng và giòn phát tông, dùng mũi dao nhẹ nhàng vẩy một cái, bên trong phấn nộn vân da liền lộ ra, hòa với dược thảo tân hương trong không khí khắp mở. Hắn chậm rãi đi hướng bọn tù binh, đám người kia núp ở cản gió chỗ, phần lớn túi đầu. Chỉ có mấy đạo ánh mắt lén lén lút lút nghiêng mắt nhìn qua đến, cuối cùng đều theo Phương Y Lì ánh mắt rơi vào người dược sư kia ăn mặc cô gái trẻ tuổi trên thân. Nàng mặc đuổi bẩn trường bào, ống tay áo dính lấy chút khô cạn cát thuốc, sắc mặt tái nhợt giống phủ tầng xương. Bờ môi khô nước nổi tầng da trắng, ngón tay vô ý thức rảo lấy vạt áo, ánh mắt dính tại Phương Y trong tay thị xin bên trên. Lại giống bị bỏng tới giường như đột nhiên rời, qua lại mấy chuyến, liền bên thai đều nổi lên màu đỏ. Mấy ngày nay quan cảnh, sớm bảo tất cả mọi người thấy rõ. Phương Y Lìa đối nữ tử này ưu đãi, cơ hồ là bày ở ngoài sáng. Chính mình trong đội ngũ người vừa chia xong thịt, kế tiếp chuẩn là nàng. Bình thường Hoàng Kim Chi Hoa thành viên có thể gặm phải một miếng thịt thế là tốt rồi, trước mặt nàng lại luôn có thể mang lên năm khối, có khi sẽ còn nhiều hơn một đĩa nhỏ ướp quả mọng. Như vậy rõ ràng khác nhau, mỗi người đều lòng dạ biết rõ. Nữ tử có thể cảm giác được ánh mắt chung quanh, có ghen ghét đến sắp bốc hỏa, có xem thường kinh thường, còn có kim nhụy cái kia đạo cơ hồ muốn đem nàng đốt xuyên ánh mắt. Nàng đem cổ co lại càng chặt hơn, trong đầu loạn thành một bầy tê dại. Hắn đối với ta như vậy, chẳng lẽ là thích ta? Ý tưởng này vừa xuất hiện, liền bị nàng dùng sức cấn xuống, gương mặt lại bỏng đến kinh người, liền hô hấp đều loạn nửa nhịp. Phương Y thì không nói chuyện, chỉ là đem thịt xin hướng miệng nàng bên cạnh đưa tiễn. Nha. Nữ tử run lên bần bật, vô ý thức về sau rụt rụt, bả vai đều căng thẳng. Động tác này quá quen thuộc, mấy ngày trước đây bắt đầu Phương Y đi đút nàng ăn cái gì lúc, đâu thèm nàng có nguyện ý hay không, luôn mang theo cố không cho cự tuyệt hung hăng. Có khi thậm chí sẽ trực tiếp nắm đút cằm của nàng đem thịt hướng miệng bên trong nhét. Nàng tranh bất quá, chỉ có thể đỏ mặt, kìm nén bực bội hướng xuống nuốt. Trong lòng vừa tức vừa hoảng, hết lần này tới lần khác điểm này ngượng ngùng còn giấu không được. Thiếu nữ ánh mắt nhìn mình chằm chằm mũi dày, có thể nghe thấy bên cạnh truyền đến hừ nhẹ. Thanh âm kia không lớn, lại mang theo không nói ra được trào phúng. Hừ, có người chính là không biết liêm sỉ, quên chính mình là bắt làm tù binh. Trong thanh âm chua xót cơ hồ yếu dần xuất lai. Chính là, đội trưởng còn ở lại chỗ này chút đấy, nàng ngược lại tốt, cùng người ta mắt đi mày lại một thanh âm khác ép tới thấp hơn, lại đầy đủ nhường người chung quanh đều nghe thấy. Nữ tử mặt dọn một chút đỏ đấu. Theo gương mặt một mực đốt tới bên hai, liền tính thai đều đỏ đến tỏa sáng. Nàng nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Cảm giác nhục nhã dâng lên, có thể đói bụng đến đủ cục gọi, kia mùi thịt theo cơn gió tiến vào cái mũi, câu cho nàng biết hầu căng lên. Nàng bụng trộm dương mắt liếc về phía Kim Nhụy, đối phương sắc mặt tái xanh, bờ môi nhấp thành một đường thẳng, lại cuối cùng không hề nói gì. Các nàng hiện tại là tù nhân, nào có tư cách chất vấn. Cuối cùng, trong bụng trống rỗng vẫn là vượt trên tất cả. Nữ tử đóng chặt mắt, vùi đầu đến chấm thấp, mang theo điểm phá bình phá suất ngượng ngùng. Cẩn thận từng ly từng tí hé miệng, nhẹ nhàng cắn một khối nhỏ thịt. Nô một tia hài lòng ngâm khẽ kem chút theo phần môi tràn ra tới, nàng cuốn quýt che miệng lại, mặt bỏng đến lợi hại hơn. Trong dự đoán tô lệ căn bản không có, thì xin dùng thảo dược gớp đến ngon miệng, nướng đến kinh ngạc, tiến miệng liền mềm nhũn xuống tới. Thuần hậu mùi thịt hòa với điểm cay độc thảo dược bị tại đầu lưỡi nổ tung. Một cỗ ấm áp năng lượng theo hết hầu tụt xuống, toàn thân lành ý cùng mệ sức lực lập tức liền tản ngay tiếp theo căng cứng thần kinh đều khoan khoái chút. Tư vị này, so với nàng nếm qua bất kỳ hùng cấp, thậm chí bình thường tê cấp liệt vật đều muốn kinh diễm. Nàng cắn môi, nhịn không được lại nhiều cắn một miệng lớn, ngay lấy, ánh mắt hơi híp, điểm này ngược lại phai nhạt chút. Có thể bên cạnh tiếng nghị luận cũng không dừng lại. Nhìn nàng kia thèm dạng, thật cho Hoàng Kim Chi Hoa mất mặt. Trước đó còn giả thanh tao đâu, hiện tại còn không phải nàng tăng nhanh nhấm nuốt tốc độ, cũng không dám ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy Phương Y thì ánh mắt dường như còn rơi vào trên người mình, bỏng đến nàng phía sau lưng đều nổi lên nhiệt ý, hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Là cố ý nhục nhã nàng, vẫn là thật như chính mình kia hoang đường suy nghĩ bên trong nghĩ như vậy. Phương Y liền nhìn xem nàng ăn xong, lại từ bên cạnh đống lửa cầm lấy một mảnh nhỏ tuyết điêu thịt. Thịt cắt đến cực mỏng, có ánh sáng long lanh. Phía trên bôi tầng màu hổ phách chất mật, tại ánh lửa hạ hiện ra ánh sáng nhạt, mơ hồ có thể ngửi được nhàn nhạt mùi trái cây. Hắn lại đi miệng nàng bên cạnh đưa tới. Nữ tử trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, do dự một chút, vẫn là chậm rãi há miệng ra. Lần này không có tránh, chỉ là hé miệng lúc, lông mi rung động đến lợi hại hơn, liền cái cổ đều nổi lên nhàn nhạt phấn. Thì tiến miệng liền hóa, một cô mát lạnh ngọt hòa với điểm mùi trái cây xuống tới. Mang theo điểm hơi lạnh sức lực bay thẳng đỉnh đầu, hỗn độn đầu óc đống nhiên thanh tỉnh, ngay tiếp theo trong lòng bối rối đều thiếu chút. Nàng lông mi run rẩy, không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ dương mắt liếc mắt Phương Y liền một chút. Gò má của hắn tại ánh lửa hạ lộ ra hình dáng rõ ràng, mắt màu lam bên trong chiếu đến khiêu động ngọn lửa. Cái nhìn này nhanh đến mức giống ảo giác, nàng lại giống con thỏ con bị giật mình giống như đột nhiên túi lầu xuống, mang hai đỏ đến tỏa sáng. Ăn ngon không? Phương Y thì thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, không cao không thấp, lại làm cho nàng tâm đột nhiên nhảy một cái. Nàng há to miệng, lại không phát ra âm thanh. Gương mặt dọn một chút, đỏ đến sắp nhỏ máu. Bên cạnh hư lạnh đàm phán hòa bình bàn luận âm thanh lại là vang lên, khẳng định là dùng cái gì quyến rũ thủ đoạn ăn người ta nhu nhược, không chừng chờ một lúc liền phải làm phản rồi những lời này đâm tới, có thể miệng bên trong lưu lại thơm ngon, trên thân phun trào ấm áp lại là chân thật như vậy. Nàng cắn môi, vùi đầu đến thấp hơn, bả vai có chút phát run, liền hô hấp đều mang điểm run. Hoàng Kim Chi Hoa kiêu ngạo, bị bắt khó xử, đối mỹ thực tham luyến. Còn có cái kia nhường nàng xấu hổ mở miệng suy đoán, giờ phút này toàn quấy tại cùng một chỗ, giống đoàn gai rối ngăn ở ngực. Phương Y thì không có lại truy vấn, đem còn lại tuyết điêu thịt đặt ở trước mặt nàng sạch sẽ trên mặt tuyết, quay người trở về đống lửa bên cạnh. Nữ tử nhìn qua kia vài miếng thịt, ngón tay rảo lấy góc áo, đầu ngón tay có chút phát run. Ánh mắt chung quanh còn tại, tiếng nghị luận cũng không đình chỉ, có thể nàng lại đột nhiên có chút nghe không rõ. Kim Nhụy nhìn xem đội viên mình phản ứng, nhìn lại một chút đống lửa bên cạnh bình tĩnh ăn Phương Y Lì ba người, nhất là Phương Y Lì trên cánh tay túi kia đâm mới tổn thương, trong lòng rời sông lấp biển. Một buổi sáng, liên chạm năm đầu T cấp liệt vật, loại thực lực này đã vượt ra khỏi nàng đối thiên tài nhận biết, bại bởi người loại này, dường như cũng không khó như vậy lấy tiếp nhận. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị nàng cưỡng ép đè xuống, nhưng một tia vi diệu lung lay đã ở đáy lòng lặng yên sinh sôi. Chương 56, hung ác chương 56, hung ác làm đạo thứ nhất màu tím sẫm băng tinh khói lửa ở phương xa hát tùng lâm trên không nổ tung lúc. Doanh địa biên giới ghi chép quan đột nhiên đứng lên, khó có thể tin rủi rủi con mắt. Tử sắc, ba đầu tê cấp. Hắn cho là mình nhìn lầm. Nhưng mà, không đến nửa cách giờ, đạo thứ hai, đạo thứ ba giống nhau tím đậm băng tinh khói lửa. Liên tiếp tại hát tùng lâm hoạch tâm khu phương hướng khác nhau ngạo nghễ nở rộ. Ba đạo, năm đầu tê cấp liệt vật. Ghi chép quan thanh âm hoàn toàn biến điệu, tràn ngập kinh hãi. Toàn bộ doanh địa trong nháy mắt sôi trào. Trường sinh tiên, tử sắc băng tinh, ba lần. Ai? Kim Hoa bộ lạc truyền kỳ tiểu đội, vẫn là thiên đương bộ lão tổ tông kết quả? Không có khả năng. Kim Hoa bộ lạc tinh nhuệ mới vừa ở bên kia bị thiệt lớn, Kim Nhụy tiểu đội đều bị bắt sống. Chẳng lẽ là cái kia mắt xanh tiểu tử? Không, bộ lạc Phương Y Điệp. T. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Hôm qua vừa thu thập Kim Nhụy tiểu đội, hôm nay lại liên chạm ba đầu tam tinh tê cấp. Cái này nhanh. Báo cáo tộc trưởng. Biến thiên. Hắc Tùng Lâm sắp biến thiên. Tin tức giã hỏa liệu nguyên, rung động, kính sợ, sợ hãi, tham lam, các loại cảm xúc xen lẫn. Liệt Phong bộ doanh trưởng Lôi Liệt sắc mặt âm trầm, ngóng nhìn Hắc Tùng Lâm phương hướng chưa tiêu tán tử quang. Phương Y thì tốt, rất tốt. Xem ra mượn đao giết người kế hoạch, đến sửa đổi một chút đao này rất sắc bén. Vòng vàng lao hổ ly kia, sợ là muốn điên rồi. Doanh địa trung tâm nhất, Hoa Lệ Kim trưởng, thân mang ám kim trường bào, khuôn mặt uy nghiêm cứng nhắc lao hổ kim hoàn đại trưởng lão, nghe thuộc hạ báo cáo. Ba đạo tử sắc băng tinh tín hiệu, hư hư thực thực Phương Y Lì gây nên trong tay nàng vê độc lòng cấp mãnh mã tượng răng chẳng hạn. Ba một tiếng, bị mạnh mẽ bóp nát một quả. Trong trướng nhiệt độ chợt hạ xuống. Thị vệ câm như hến. Ba đạo, còn có tam tinh tê cấp kim hoàn đại trưởng lao thanh nhâm băng lãnh đến không mang theo một tia khói lửa, lại ẩn chứa kinh khủng kiềm chế. Tốt một cái Phương Y Lì, đây là trắng trợn khiêu khích. Nàng chậm rãi đứng dậy, uy áp làm cho người ngạt thở. Truyền lệnh, doanh địa treo thưởng, lại thêm gấp đôi. Ta muốn đầu của hắn, ngày mai liền phủ lên cửa cờ. Băng xương đài nguyên hạch tâm, hát tùng lâm biên giới bối phòng pha bên trên. Thảo căn tiểu đội bốn người ngồi vây quanh lấy, trước mặt trên lửa treo lấy bình gốm bên trong, nửa cái đông cứng thỏ tuyết đang từ từ tan ra. Hòa với nửa túi chân quý giá mạch cùng mấy khối khô quắt củ cải, chịu ra nhàn nhạt một tầng đục ngầu lại mê người bắn dầu. Đội trưởng Thiết Trụ dùng thô giáp đen nhánh ngón tay, từng lần một vuốt ve trong tay một trên cung cái kia đạo sâu xa vết dạng. Cái này cung là cha hắn truyền thừa, dây cung gãy mất ba lần, mỗi lần đều là vợ hắn dùng châu rừng gần một chút xíu xoa tốt, cẩn thận bổ sung. Còn có ba ngày, nên đi lui về. Hắn hướng trong lửa thêm căn khô nhánh, hỏa tinh ở tại bên chân chưa hòa tan tuyết động bên trên, phát ra nhỏ xíu tư tư thanh. Tiểu thạch đầu nứt ra nên bảo, không biết rõ thảo dược trong nhà còn đủ không. Ngồi xổm ở bên cạnh A Hòa đang bụng về may vá lấy mải hỏng ra thu quần. Đủ đâu, ta phơi không ít mải lá, đều thu tại đầu giường đặt gần lò sưởi trong cái hũ. Nàng ngẩng đầu, ánh lửa chiếu đến nàng đen mặt, lộ ra một cái thiếu cái răng cửa khe đủ cười, lộ ra giản dị lại có chút buồn cười. Hôm kia trong rừng nhặt đống kia trứng chim, ta cẩn thận chôn ở lòng bếp nóng sáng bên trong nộ lấy, trở về cho tiểu thạch đầu làm ăn vặt, có thể hương tốt nhất mấy ngày. 17 tuổi trai trai hải tử cậu thạo, đang dùng một khối bằng phẳng toại thạch phiến, từng cái rèn luyện trong tay cốt tiến đầu. Thạch phiến thổi qua xương cốt thanh âm vang xào xạc. Hắn ca 10 năm trước chết tại đông thú bên trong nhà liền thừa hắn một cái trụ cột. Trong tay mũi tên mài đến phá lệ sắc bén, vùng ven tại ánh lửa hạ lóe ánh sáng nhạt. Chu thúc, hắn ngẩng đầu. Hôm nay săn cái kia tuyết hổ, da lông có thể đổi hai tấm giày đặc cấm trên không. Ta muốn cho mẹ ta đổi chương mới, nàng trên giường tấm kia đều phá đến lọt gió, trong đêm lạnh đến run rẩy. Nhiều tuổi nhất lao thu ra nuốt ở giày đặc cũ áo da bên trong, xoạch lấy kia cán hắc tùng mục làm thuốc lá sợi. Khói trong nồi hỏa tinh theo hắn rút hút rõ ràng diệt diện, chiếu đến khe danh tung hoành mặt. Đủ rồi, tấm kia da chất lượng tốt, đổi hai tấm ấm trên dư xài. Hắn phun ra một ngụm mang theo cây độc mùi thuốc lá bạch khí, đục ngầu ánh mắt đảo qua ba cái hậu bối, lại nhặt chút tuổi khô về doanh địa trên đường nhóm lửa ấm người tử quan trọng. Lần trước kia sóng bạch hai chết rét trong bộ lạc ba cái cường tráng con nít, chúng ta phải cẩn thận lấy điểm, một cái cũng không thể thiếu. Bình gốm bên trong canh rốt cục lăn bước lên tinh mịn bạch khí. Thiết Trụ dùng thìa gỗ cẩn thận từng ly từng tí lướt qua phù mạn, trước cho lão thu ra múc tràn đầy một bát, trong canh tung bay khó được một thịt. A Hỏa thì dùng nhánh cây làm đơn sơ bữa, đem lớn nhất một khối còn liên tiếp xương cốt thịt thỏ kẹp tới cầu thẳng trong chén. Chính mình chỉ mò khối không có thịt gì xương cốt, miệng nhỏ gặm. Lo sưởi qua ngủ ấm chiếu đến bọn hắn đen nhánh, che kín gian nan vất vả lại tràn ngập hy vọng mặt. Không ai nói cái gì lời hay, chỉ ngẫu nhiên văng lên. Ăn từ từ, bỏng. Lửa đừng đốt quá lớn, tiết kiệm một chút bó củi. Lời đơn giản lời nói như là trên thảo nguyên khắp nơi có thể thấy được cỏ dại. Thu kịch, bình thường, lại lộ ra một loại mạnh mẽ an ổn cùng hy vọng. Đây là thuộc về bọn hắn một lát tấm áp. Chói hai tiếng ngựa hí cùng nặng nề móng ngựa đạp tuyết âm thanh, mạnh mẽ đâm nát mảnh này kiếm không dễ ấm áp. Năm thất phiêu phì thể tráng, lỗ mũi phun thô trọng bạch khí hắc mã đột nhiên xông lên sườn núi đỉnh. Kỵ sĩ trên ngựa xiết cơ rừng, tóe lên tuyết mặt vụn băng nhào lò sưởi một thân. Người tới mặc lộng lấy nạm vàng văn giáp ra, bên hông loan đao vỏ miệng đều khảm bảo thạch, chính là hoàng kim bộ tộc Kim Qua tiểu đội. Cầm đầu Kim Bưu ngồi ngay ngắn lập tức, ở trên cao nhìn xuống. Đế giày không khách khí chút nào dẫm tại thiết trụ vừa bộ tốt, xếp chồng chất chỉnh tề chuẩn bị mang về đống kia tuổi khô bên trên. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng giòn vang, tuổi chồng bị nghiền nát bấy. Một đám đê tiện bùn loại, cũng xứng tại cái này hoàng kim bộ tộc trên lãnh địa nhóm lửa sưởi ấm. Kim Bưu thanh âm mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, lời còn chưa dứt, roi ngựa trong tay bỗng nhiên vung ra. Roi sao mang theo phá không kêu to, tinh chuẩn quất vào A Hòa vừa mới nâng lên, còn bốc hơi nóng bình gốm bên trên. Chẳng, bình gốm ứng thanh bạo liệt, nóng hổi nước canh văng khắp nơi ra, hơn phân nửa dội tại A Hòa trên mặt, trên tay. Nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu đau, bị bỏng đến đột nhiên rút về phía sau. Trong tay may và kim khâu cùng da thú quần rơi xuống tại trong đống tuyết, gương mặt cùng mu bàn tay trong nháy mắt sưng đỏ lên. Thiết trụ dọn đứng người lên, che kín vết chai thủ hạ ý thức nắm chặt một cung. Đốt ngón tay bóp trắng bệnh, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà có chút phát run, các ngươi chơi cái gì? Làm gì? Bên cạnh một cái khảng khỏa răng vàng chiến sĩ cười gần tung người xuống ngựa. Sải bước tiến lên, một cước mạnh mẽ đạp lăn lò sưởi. Thiêu đốt tuổi lửa cùng nóng hổi than xám tứ tán bởi ra, hỏa tinh rơi vào trên cỏ khô, dâng lên một cỗ khói xanh. Làm gì? Bác mang một ngọn cây quả cỏ, một thạch rửa sạch, đều là tôn quý hoàng kim bộ tộc tài sản. Các ngươi những này không phải hoàng kim máu lớp người quê mùa, hô hấp không khí nơi này đều xem như một loại làm bẩn. Chương 57, bò ngựa bắt ve chương 57, bò ngựa bắt ve ánh mắt của hắn dâm tà đảo qua bị phỏng, vạn phần hoảng sợ A Hòa. Tại nàng bởi vì áo da thú bó chặt mà hiện ra nữ tính hình dáng bên trên dừng lại chốc lát, liếm môi một cái. Quay đầu hướng đội viên khác phát ra tiếng cười chói tai. Uy, các ngươi nhìn cô gái này, mặc dù cậu thả một chút, đen sì chẳng khác nào khối than, nhưng tốt xấu là mẫu. Mang về cho các minh đệ vui a, giải buồn nhi. Dù sao cũng so đối với cái này băng tiên tuyết địa mạnh a. Đội viên khác phát ra một hồi hèn mọn cười vang, ánh mắt tại Á Hòa trên thân tùy ý liếc nhìn. Cậu thẳng huyết khí dâng lên, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, như đầu bị chọc giận sói con. Nắm lên trên mặt đất rèn luyện mũi tên toại thạch phiến liền hướng răng vàng đánh tới. Xuất sinh, ta cùng các ngươi. Tiểu tạp chủng muốn chết. Kim Bưu hừ lạnh một tiếng, thậm chí không có rút đao, chỉ là tùy ý một cước đá ra, chính giữa cậu thẳng ngực. Cậu thẳng như là bị trọng truy đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại trong đống tuyết. Vừa rèn luyện tốt cốt tiến đầu rời tay bay ra, rơi trên mặt đất, cắt thành hai đoạn. To lớn khuất nhục cùng cảm giác bất lực nhường hắn toàn thân phát run, lại không đứng dậy được. Các ngươi loại này tạp chủng hiện tại còn dám phản kháng, thật sự là ăn gan hùm mật báo. Kim Bưu ánh mắt mãnh liệt, rốt cục rút ra bên hông hàn quang loẹt loẹt luôn nào. Đao quang như tấm lụa hiện lên, thiết trụ dưới tình thế cấp bách giơ lên một cung đón đỡ. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, tấm kia một cung tính cả hắn nắm chặt cánh cung ngón tay, bị một đao chém đứt. Kịch liệt đau nhức nhường thiết trụ phát ra một tiếng đè nén gào thét. Lao giả, ngươi cũng nghĩ hoàn thủ? Giang Vàng cười gằn, nhìn thấy bên cạnh dãy rủa lấy muốn nhào tới che chở thiết trụ cùng cậu thẳng lao thu ra. Trong mắt hung quang lóe lên, loan đao trong tay không chút do dự hướng về phía trước một đưa. Phốc phốc, mũi đao dễ dàng đâm xuyên qua lão thu ra đơn bạc cũ áo da, thật sâu chui vào hắn gầy còm lồng ngực. Lão thu ra thân thể đột nhiên cứng đờ, lục ngầu ánh mắt trợn thật lớn, trong tay thuốc lá sợi cán vô lực rơi xuống. Nóng hổi máu tươi theo đao ránh phun ra ngoài, ở tại trắng loan trên mặt tuyết. Thu ra, A Hỏa phát ra thê lương tới biến điệu thét lên, to lớn sợ hãi nhường nàng quên đi đau đớn, quay người liền muốn hướng sườn núi hạ chạy. Một cái kim qua đội viên sớm đã xuống ngựa chờ lấy, một phát bắt được nàng dầu mỡ tóc, mạnh mẽ đưa nàng kéo trở về, trùng điệp ngã tại trong đống tuyết. Một đội viên khác cười đùa tiến lên, dùng mũi đao tại A Hỏa trước mặt khoa tay lấy. Thả ta ra, van cầu các ngươi, thả ta ra. A Hỏa tuyệt vọng kêu khóc dây rủa. Thiết trụ trơ mắt nhìn xem lão thu ra ngã xuống, nhìn xem A Hỏa bị kéo ngược, bị xé rách. Cổ họng của hắn bên trong phát ra như dã thú gầm nhẹ. Đoạn chỉ kịch liệt đau nhức cùng cực hạn phẫn nộ nhường hắn liều lĩnh muốn nhào về phía Giang Vàng. Nhưng mà, Kim Bưu thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn, băng lãnh loan đao mang theo tàn nhẫn tinh chuẩn. Từ sau đâm lưng nhập, tùy tiện xuyên thủng cái kia khỏa khiêu động trái tim. Ách thiết trụ thân thể run lên bần bật, trong mắt lửa giận cùng tuyệt vọng trong nháy mắt ngưng kết. Thân hình cao lớn ầm vang ngã xuống, nện lên một mảnh tuyết trần. Cậu thẳng bị một đội viên khác gắt gao đặt tại băng lãnh trong đống tuyết. Gương mặt dán chặt lấy đất đông cứng, răng cắn đến kéo kẹt rung động, cơ hồ muốn vỡ bụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đội trưởng cùng thu ra ngã trong vũng máu. Nhìn xem A Hỏa sắp bị xé rách y phục rách rưới, nghe nàng tuyệt vọng kêu khóc. Thân thể nho nhỏ bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng bất lực mà run rẩy kịch liệt, trong mắt chảy xuống nước mắt cùng tuyết nước, nóng hổi lại băng lãnh. Giang Vàng dùng dính lấy lao thu ra máu tươi sống đao, vũ nhục tính vô cậu thẳng bị theo đến biến hình mặt, tiểu tử, gặp qua một cái tóc lam giống như ngươi không biết trời cao đất rộng con hoàng sao. Thấy cậu thẳng chỉ là dùng phun lửa ánh mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Giang Vàng mất kiên trì, lần nữa nhe răng cười một tiếng, nâng lên mặt cứng rắn gáy bùng ra chân. Mạnh mẽ giẫm tại cậu thẳng vừa mới còn cầm toại thạch phiến rèn luyện mũi tên trên ngón tay. Giang rắc, rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. A, cậu thẳng rốt cục nhịn không được phát ra thảm thiết thống hào. Mạnh miệng, cùng kim nhụy tên phế vật kia đàn bà như thế, đều là muốn bị thu thập tiện bắt đầu. Giang Vàng dưới chân ép lấy cậu thẳng vỡ vụn ngón tay, thưởng thụ lấy thiếu niên kêu thảm. Đối đồng bạn cao giọng nói, chờ bắt lấy cái kia gọi Phương Y Liệt con hoàng, lão tử muốn tự tay đem hắn rút gần lột ra. Còn có những này giống như hắn đê tiện bùn loại hắn vẫn nhìn thi thể trên đất cùng tuyệt vọng A Hỏa. Toàn mẹ hắn ném đi nuôi sói, tránh khỏi dơ bẩn hoàng kim bộ tộc mắt. Ngay tại Giang Vàng đế giày con ép tại cầu thẳng đoạn chỉ bên trên, Á Hòa sắp thảm tao độc thủ lúc. Một hồi cực nhẹ, dường như chỉ là gió lay động lá tùng gì rào âm thanh, lướt qua đám người đỉnh đầu ngọn cây. Kim Bưu trong lòng báo động vừa sinh, còn chưa tới kịp ngẩng đầu. một chi cuốn quanh lấy nhỏ bé gió xoáy, đầu mũi tên lấp lóe u lam hàn mang tình cương mũi tên, giống như tử thần thở dài, không có dấu hiệu nào theo rậm rạp cảnh tùng ở giữa bắn ra. Phốc phốc, mũi tên vô cùng tình chuẩn đâm thủng kim bưu cái kia đang cầm loan đao, chuẩn bị xuống khiến cổ tay. To lớn lực đạo cơ hồ đem hắn cổ tay xé rách. Ai da, địch tập. Kim bưu phát ra một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm, loan đao tuột tay rơi xuống. Hắn vừa kinh vừa sợ quanh tay cổ tay lui lại, ánh mắt hoảng sợ quét về phía mũi tên phóng tới phương hướng. Nhưng mà đáp lại hắn là một đạo nhanh như quỷ mị thân ảnh màu tím. Một đầu tử sắc cự lang theo chỗ rừng sâu mãnh liệt bắn mà ra, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi chi lực lớn đại lang trảo, lôi cuốn lấy gió canh, mang theo rợn người tiếng xe gió, tại răng vàng kinh hãi gần chết trong ánh mắt, trong nháy mắt lướt qua cổ họng của hắn. Xoẹt. Huyết nục bị cưỡng ép xé rách thanh âm làm cho người buồn nôn. Răng vàng trên mặt nhe răng cười thậm chí còn chưa kịp chuyển hóa làm sợ hãi. Toàn bộ đầu lâu lợi dụng một cái quỷ dị góc độ nghiêng về một bên, đại cổ máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra. Hắn che lấy cổ, ôi ôi rung động mới ngã xuống đất, thân thể kịch liệt co quắp. Lệ. Cùng lúc đó, một tiếng xuyên kim liệt thạch, ẩn chứa vô tận uy nghiêm ứng rít gào ở trên không nổ vang. Sóng âm như là thực chất, chấn người màng nhĩ nhoi nhói, tâm thần run rẩy dữ dội. Là lôi hiêu màu xám nồng vụ như là có sinh mệnh quái vật, cấp tốc theo mấy cây tráng kiện hắc tùng phía sau cây quần quần mà ra. Trong chớp mắt liền thôn vệ kim qua tiểu đội còn thừa thành viên cùng sườn núi đỉnh thảm thiết cảnh tượng. Ánh mắt bị tức đoạt, không biết sợ hãi trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Kết trận, lưng tựa lưng, Kim Bưu cố nén kịch liệt đau nhức gào thét, còn sót lại đội viên hoảng sợ dựa sát vào. Nhưng nồng vụ thành đàn sói tốt nhất bãi săn. Vô số song lóe ra ưu lục, tinh hồng quang mang ánh mắt tại trong sương mù sáng lên, nương theo lấy làm cho người sợn hết cả gai ốc trầm thấp gào thét cùng lợi chảo tiếng xé gió. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí vội vàng đón đỡ tiếng va đập, cốt đục bị xé nứt trầm đụng. Cùng kêu rên tuyệt vọng trong nháy mắt đan vào một chỗ, lại tại thời gian cực ngắn bên trong im bặt mà dừng. Nồng vụ tới cũng nhanh, tán đến cũng nhanh. Làm sương mù sáng hoàn toàn tán đi, bối phong pha bên trên chỉ còn lại yên tĩnh như chết cùng càng sâu bờ bụi. Vỡ vụn bình gốm, đổ nhào canh nước đọng, dập tắt lò sưởi cho tàn, bị đạp nát tuổi khô. Cùng thảo căn tiểu đội 4 cô thi thể lạnh băng, cùng kim qua tiểu đội 5 cô máu thịt bè bét hải cốt hỗn tạp cùng một chỗ, không phân khác biệt. Ấm áp huyết dịch hòa tan tuyết động, lại tại trong gió lạnh cấp tốc đông kết thành màu đỏ sờ băng. Thương theo một gốc cao lớn hát tùng bên trên im ắng trượt xuống. Màu xanh sẫm tóc dài tại mang theo nồng hát huyết mùi tanh trong gió lạnh không lúc nhích tí nào. Nàng xanh biết đôi mắt bình tĩnh không lay động, đảo qua kia phiến bị thịt thỏ canh nhuộm dần lại đông kết với bẩn. Ánh mắt cuối cùng rơi vào kia một nửa quần đoạn, dính lấy cầu thẳng máu tươi cùng bùn đất cốt tiến đầu bên cạnh. Nàng xoay người, dùng hai ngón tay vê lên kia một nửa mũi tên gãy, đầu ngón tay không có nhiễm mảy may vết máu. Tiện tay đem nó ném vào lò sưởi băng lãnh cho tàn bên trong. Mũi tên gãy rơi vào xám trắng than xám bên trên, phát ra một tiếng không có ý nghĩa nhẹ băng lên. Ảnh im lặng dạo bước tới, miệng bên trong ngậm kim bưu trên thân khối kia biểu tượng thân phận, khắc lấy phức tạp kim văn lệnh bài. Thương tiếp nhận lệnh bài, đem lệnh bài thu hồi. Quay người, màu xanh sẫm thân ảnh im lặng dung nhập sau lưng càng thêm u ám hắc tùng lâm chỗ sâu. Trong nội tâm nàng sáng như gương, kim cất cùng kim mang dẫn đầu còn lại hoàng kim chi hoa tiểu đội. Giờ phút này giống như người được mùi máu tươi đàn sói, theo bốn phương tám hướng hướng phía mảnh này nguyệt lộ đằng nơi sản sinh băng băng mà tới. Mà cái này tuyệt hảo thời cơ, vừa lúc có thể làm cho nàng thật tốt đáp lễ bọn này đạo phủ. Khoảng cách hắc tùng lâm hơn 10 dặm bên ngoài, một chi quy mô càng lớn đội ngũ ngay tại đất tuyết bên trong bùn ba. Chi đội ngũ này từ hai bộ phận tạo thành, một phần là đến từ man hùng bộ tộc chiến sĩ. Từng cái dáng người khôi ngô giống như thiết tháp, mặc nặng nề khảm đinh giáp da, cầm trong tay to lớn chiến phủ hoặc lang nha đồng. Lúc hành tẩu mặt đất tựa hồ cũng tại khẽ chấn động. Cầm đầu là man hùng bộ thiên tài một trong, Hùng Sơn, hắn vai khiêng một thành cánh cửa dường như cự phủ, lưới búa bên trên ngưng kết đỏ sẫm máu cấu. Một bộ phận khác thì lại đến từ lấy thuần ứng cùng cung tiễn nghe tiếng thiên ứng bộ tộc. Bọn hắn thân hình mạnh mẽ, mặc nhẹ nhàng giáp da, gánh vác trường cung. Dẫn đầu là thiên ứng bộ tộc tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, Ứng Thiên Tường. Hắn đầu vai đứng thẳng một cái thần tuấn tuyết vũ lực ứng, ánh mắt lợi hại quét mắt bốn phía. Hai chi đội ngũ tuy là liên minh, nhưng bầu không khí cũng không tính hòa hợp. Man hùng bộ tộc đối thiên ứng bộ tộc chiến sĩ gầy yếu khịt mũi coi thường, mà thiên ứng bộ tộc thì ngại man hùng bộ tộc chiến sĩ động tác cồng kềnh. Hừ, kim hoa bộ tộc những cái kia đàn bà chít chít ra hỏa, liền tóc xanh con hoang đều không thu thập được, còn phải để chúng ta đến chủ đích. Hùng Sơn ồ mồm nói, một cước đá bay một khối cản đường tảng đá gào thét lên nện đứt một gốc cây nhỏ. Kim nhụy chi tiểu đội kia cắm, giải thích rõ đối phương không phải loại lương thiện, cẩn thận là hơn. Ưng Tiên Tường tỉnh táo nhắc nhở, hắn tuyết vũ liệp ưng run lên cánh. Cẩn thận. Hùng Sơn cười ha ha. Lão tử thanh này tê cấp khai sơn phủ hạ, còn không có đập tới cái gì cần cẩn thận đồ vật. Bất kể hắn là cái gì con hoang, một búa chém thành hai khúc chính là. Cũng là các ngươi những ngày chơi chim, đừng bị trong rừng gió thổi đổ. Thiên ưng các chiến sĩ trên mặt hiện tức giận, Ưng Tiên Tường đưa tay ngăn lại bọn hắn chỉ là ánh mắt chỗ sâu biến càng thêm băng hàn. Đúng lúc này, đi tại phía ngoài nhất một gã hùng gia chiến sĩ bỗng nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. A, đó là cái gì? Chương 58. Chim sẻ nút đằng sau chương 58, chim sẻ nút đằng sau đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bên trái trong rừng trên mặt tuyết, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con sói. Nó cũng không phải là bình thường tuyết lang, hình thể so lớn nhất sói đầu đàn còn muốn lớn hơn tầm vài vòng. Cùng độc giác tê khổng lồ như vậy cường đại con mồi cũng là tương xứng nó một thân nồng đậm đến gần như tỏa sáng bộ lông màu tím, tại mờ tối trong rừng tản ra yêu dị quang trạch. Nhất làm người sợ hãi chính là con mắt của nó, cũng không phải là bình thường lang loại vàng lục hoặc cũ lục, mà là thiêu đốt lên hai đoàn dường như đến từ địa ngục thâm uyên, thuần túy, phiêu động tinh hồng hỏa diễm. Nó vô thanh vô tức đứng ở đó, băng lạnh ánh mắt đâm vào tất cả bị nó nhìn chăm chú đầu người ra tóc tê dại. Một cố khó nói lên lời hung lệ, tàn bạo, đến từ viễn cổ man hoang khí tức khủng bố. Tràn ngập ra, ép tới người thở không nổi. Thật là lớn xuất sinh. Hùng Sơn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng tham lam. Cái này ra lông, đủ cho lão tử làm kiện uy phong áo khoác. Bắt lấy nó. Không thích hợp. Ưng Thiên Tường sắc mặt đột biến, kia thất tử lang tán phát khí tức nhường hắn đầu vai tuyết vũ liệp ứng phát ra hoảng sợ rít lên. Liều mạng vỗ cánh mong muốn thoát đi. Nhưng mà Hùng Sơn mệnh lệnh đã hạ, mấy tên hùng gia chiến sĩ chu lên xuống tới. To lớn chiến phủ cùng lang nha đồng mang theo âm thanh xé gió đánh tới hướng kia thất tử lang. Mắt sói bên trong tinh hồng hỏa diễm tăng gọn. Nó không có tránh lui, ngược lại hóa thành một đạo mơ hồ tử sắc tàn ảnh. Dùng tốc độ khó mà tin nổi đón công kích xuống tới. Giống. Một tiếng trầm thấp đến cực hạn gào thét, mang theo dung chuyển tâm hồn uy áp độ tung. Phốc phốc. Giang giác. A. Lợi chảo xé rách giáp ra cùng huyết đục thanh âm, xương cốt bị mạnh mẽ đụng gây giòn vang. Chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt xen lẫn. Xông lên phía trước nhất hai tên hùng gia chiến sĩ, một cái bị lợi chảo mở ngược một bụng, ruột hòa với nhiệt khí trôi lấy đất. Một cái khác bị to lớn lực trùng kích đâm đến xương ngực sụp đổ, như là phá bao tải giống như bay rớt ra ngoài. Đục gãy một gốc cây nhỏ mới dừng lại, mắt thấy là sống không được. Xuất sinh. Hùng Sơn vừa sợ vừa giận, Khai Sơn cự phủ mang theo Khai Sơn phá thạch chi lực quét ngang mà đến. Lang lại linh xảo đến không tưởng nổi, túi người một cái, cơ hồ dán lưỡi búa phía dưới lướt qua. Trảo phong tại Hùng Sơn nặng nghề giáp chân bên trên gầy ra chói thai hỏa tinh cùng thật sâu vết lõm. Bán tên, bán ánh mắt nó. Ưng Thiên Tường quát chói thai, Thiên Ưng gia cung tiễn thủ phản ứng cực nhanh, mười mấy chi kình tiễn mang theo rít lên bắn về phía ảnh. Lang thân ảnh tại mưa tên bên trong quỷ dị và mèo, đa số mũi tên thất bại, số ít mấy chi bắn chúng nó nồng đậm tóc tím, lại phát ra đinh đinh giòn vang như là bắn tại thép tinh phía trên, vẻn vẹn lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Lực phong ngự của nó lại kinh khủng như vậy. Lệ. Ngay tại Hùng Sơn cùng Ưng Thiên Tường bọn người bị ảnh hung hãn cùng tốc độ chấn kinh lúc, một tiếng so trước đó càng cao hơn càng thêm bá đạo, dường như ẩn chứa cựu thiên lôi đỉnh chi uy ương dĩ đạo, xé rách trên không. Tất cả mọi người, bao quát cùng bạo Hùng Sơn ở bên trong, đều cảm thấy trái tim giống như là bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ nắm lấy. Khí huyết sôi trào, màng nhĩ ông tắc hưởng, cơ hồ muốn mất tính giác. Một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi trong nháy mắt nắm lấy linh hồn của bọn hắn. Bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung, một cái khó mà hình dung khổng lồ cự ương đang đáp xuống. Nó giương cánh che khuất bầu trời, bỏ ra bóng ma trong nháy mắt bao phủ gần phân nửa đất tuyết. Lông vũ cũng không phải là bình thường màu nâu xám, mà là hiện ra băng lãnh, dường như ngàn năm huyền thiết rèn đúc mà thành kim loại sáng bóng. To lớn mỏ ương uốn lượn như câu, lóe ra làm cho người sợ hãi ô quang. Như là cao cao tại thượng thần linh, hờ hững nhìn xuống chúng sinh. Nó mỗi một lần vỗ cánh, đều cuốn lên một cỗ cuồng bạo gió lốc, thổi đến phía dưới to cỡ miệng chén cây cối điên cuồng lay động, tuyết động mạn thiên phi vũ. Thần ương. Không. Một gã thiên ương chiến sĩ nghẹn ngào gào lên. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thuần ương thuật tại cái này kinh khủng cự ương trước mặt, quả thực như là hài đồng trò xiếc. Bắn nó. Bắn nhanh nó. Ưng Thiên Tưởng cưỡng chế trong lòng kinh hãi, nghiêm nghị hạ lệnh. Hắn biết rõ cái này cự ương uy hiếp ở xa tử lang phía trên. Thiên ương tinh nhuệ cùng tiễn thủ cố nén sợ hãi, đem cung kéo thành trăng tròn. Mười mấy chi quán chú lực lượng phá giáp tiễn như là bắn về phía đáp xuống lôi hiêu. Đinh đinh đang đang. Phúc. Đa số mũi tên bắn tại lôi hiêu kiệt như kim loại lồng vũ bên trên, lại tuôn ra đại đoàn hỏa tinh, trực tiếp bị đẩy lùi. Chỉ có hai chi ngưng tụ Ưng Thiên Tưởng toàn bộ tinh thần, tìm kiếm chỗ bạc nhược mũi tên. Một chi bắn về phía lôi hiêu ánh mắt, một chi bắn về phía nó cái cổ cùng thân thể chỗ nối tiếp. Lôi hiêu cặp kia băng lãnh hoàng kim đồng bên trong hiện lên một tia nhân tính hóa đùa cợt. Nó chỉ là có chút lệch một chút đầu, chi kia bắn về phía ánh mắt tiễn liền lao nó cứng rắn như sắt mỏ bộ bay qua. Mà bắn về phía nó cái cổ tiễn, tại sắp trúng đích trong nháy mắt, một tầng mắt trần có thể thấy, toát ra nhỏ bé hồ quang điện năng lượng màu xám che đậy trong nháy mắt hiện hiện. Ầm. Phá giáp tiễn đụng vào lồng năng lượng, như là đụng phải vô hình tường đồng bách sắt, cán tên trong nháy mắt tố lượng, vỡ nát. Liền lôi hiêu một cây lông vũ đều không có làm bị thương. Đây không có khả năng. Ưng Thiên Tưởng con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt trắng bệch. Hắn chưa bao giờ thấy qua một cái lấy tốc độ nghe tiếng ưng thú sẽ có khủng bố như thế phòng ngự. Lôi hiêu lao xuống tốc độ không giảm chút nào, to lớn bóng ma hoàn toàn bao phủ người phía dưới nhóm. Nó cũng không trực tiếp tấn công, mà là đột nhiên mở ra lớn mỏ. Ầm ầm, một đạo to như thùng nước, xanh trắng trướng mắt, ẩn chứa bị diệt tính năng lượng kinh khủng lôi trụ, như là thần phạt giống như từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu trực chỉ phía dưới tụ tập man hùng gia cùng thiên ưng gia chiến sĩ. Tản ra. Hùng Sơn cùng Ưng Thiên Tưởng đồng thời phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, nhưng đã quá muộn. Cuồng bạo lôi đỉnh như là nộ long giống như nhập vào trong đám người. A a a. Chói mắt điện quang trong nháy mắt thôn vẹ 10 cái thân ảnh. Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài nửa giây liền bị lôi đỉnh anh minh bao phủ hoàn toàn. Khét lẹt hôi thối trong nháy mắt tràn ngập ra. Trực tiếp bị chúng đích chiến sĩ liền cho tàn đều không có lưu lại. Bên cạnh cũng bị cường đại dòng điện đường cháy, đánh bay, chân cụt tay đứt nương theo lấy cháy đen nát rác văng từ phía. Toàn bộ liên hợp đội ngũ trong nháy mắt bị xé mở một cái cự đại, phả ra khói xanh cùng sắt chết cháy lỗ hổng. Hùng Sơn cùng Ưng Thiên Tường dựa vào thực lực miễn cưỡng né tránh chính diện xung kích, nhưng cũng bị tiêu tán dòng điện quét trúng, toàn thân tê liệt, khí huyết cuồn cuộn. Trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có kinh hãi cùng tuyệt vọng. Đó căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng lực lượng. Màu xám đồng vụ lần nữa không có dấu hiệu nào theo bốn phương tám hướng quần quần mà ra. So trước đó càng thêm sền sệt, càng thêm băng lãnh, trong nháy mắt đem còn sót lại chưa tỉnh hồn Hùng Sơn, Ưng Thiên Tường bọn người nuốt hết. Cẩn thận. Ưng Thiên Tường khàn giọng hô, cố nén tê liệt cảm giác, cải tên cảnh giới. Nhưng mà lần này, trong sương mù dày đặc cũng không xuất hiện trong dự đoán đàn sói đánh giết. Một cỗ càng thêm băng lãnh, càng thêm tĩnh mịch kinh khủng uy áp, ở vang giáng lâm. Nồng vụ giống như là bị một cái bàn tay vô hình đẩy ra, một cái màu xanh sẫm thân ảnh. Giống như quỷ mị xuất hiện tại Hùng Sơn trước mặt không đến 3 bước khoảng cách. Nàng xuất hiện đến không có chút nào âm thanh, giống như một mực liền đứng ở nơi đó. Hùng Sơn chỉ tới kịp nhìn thấy một đôi băng lãnh đến cực hạn xanh biếc đôi mắt. Ánh mắt kia không có phẫn nộ, không có sát ý, chỉ có một loại hờ hững. Hắn thậm chí không thể thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung, tràn trề không gì chống đỡ nổi, có thể dung chuyển sơn nhạc lực lượng kinh khủng, mạnh mẽ đâm vào trên ngực của hắn. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để ngạnh kháng Man Nhu va chạm cường tráng thân thể. Phúc. Hùng Sơn liền kêu thảm đều không thể phát ra, cả nửa người ầm vang bạo liệt. Huyết nhục xương cốt hôn tạm nội tạm mảnh vỡ, hướng về sau phun ra, đem hắn sau lưng mấy tên giống nhau bị chấn nhiếp hùng gia chiến sĩ ngâm khắp cả mặt núi. Trôi này nặng nề khai sơn phủ bịch một tiếng rơi đập trên mặt đất. Cái này, Long, Long cấp. Ưng Tiên Tường muốn rách cả mí mắt, sợ vỡ mật lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch đối mặt mình là cái gì? Kia là siêu việt phàm tục giới hạn, đủ để khai sơn đoạn sông. Đảm đương hoàng kim bộ tộc đại trưởng lao chức Long cấp cường giả. Tại bực này tồn tại trước mặt, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cùng kỹ xảo, quả thực một người. Hắn tuyệt vọng muốn kéo mở dây cung, nhưng thân thể ở đằng kia kinh khủng ý áp hạ cứng ngắc, liên động một ngón tay đều vô cùng gian nan. Xanh ngắt lục ánh mắt chuyển hướng hắn, bình tĩnh không lay động. Nàng chỉ là tùy ý nâng lên một ngón tay, đối với Ưng Thiên Tường phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Ba. Một tiếng vang nhỏ, như là bong bóng vỡ tan. Ưng Thiên Tường chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh. Hắn tất cả tư duy, tất cả sợ hãi, tất cả sinh mệnh lực đều trong nháy mắt này bị triệt để đông kết, rút ra. Trong mắt của hắn thần thái cấp tốc cảm đạm đi, thân thể như là bị rút mất xương cốt giống như mềm mềm ngã xuống, đến chết đều không có rõ ràng chính mình là như thế nào chết. Trong sương mù dày đặc, ảnh như là tử sắc tử thần, im lặng thu gặt lấy người còn sót lại sinh mệnh. Lôi Hiêu thì tại không trung xoay quanh, băng lãnh hoàng kim đồng tập trung vào mỗi một cái ý đồ thoát đi thân ảnh, chí mạng lôi quang tùy thời chuẩn bị rơi xuống. Tuyệt vọng tiêu thảm, tiếng xương vỡ vụn, lợi chảo xé rách huyết nhục âm thanh. Tại trong sương mù dày đặc liên tục không ngừng, lại cấp tốc trở nên yên nắng. Làm sương mù xám lần nữa tan đi, khu rừng này đã hóa thành tu la tràng. Man Hùng bộ tộc cùng Thiên Lương bộ tộc chi này thực lực mạnh mẽ liên hợp đội ngũ tính cả thủ lĩnh của bọn hắn Hùng Sơn, Ưng Thiên Tường ở bên trong, toàn quân bị diệt. Thi thể vỡ vụn bầm mèo, cháy đen hôn tạm tinh hồng, cảnh tượng so trước đó bối phong pha thảm thiết không chỉ gấp 10 lần. Thương thân ảnh đứng ở vũng máu cùng thi hài bên trong, màu xanh sẫm tóc dài tại máu tanh trong gió có chút phất động, không nhiễm trần thế. Ảnh dạo bước tới bên người nàng, trong miệng điêu Hùng Sơn trên tay viên kia khắc lấy giữ tận gấu thủ lệnh bài. Cùng Ưng Thiên Tường viên kia tinh xảo ưng vũ huy chương. Lôi Hiêu thu liễm thân thể cao lớn, rơi vào một gốc đại thụ đầu cảnh. Băng lãnh hoàng kim đồng nhìn chăm chú lên phía dưới. Thương tiếp nhận lệnh bài cùng huy chương. Cơ hội tại thương xử lý xong Hùng Ưng liên minh đội ngũ đồng thời. Hắc Tùng Lâm khác một bên tới gần liệt phong bộ lạc doanh địa tạm thời địa phương. Soạt. Một tiếng, một đỉnh dùng dây đặc ra thú cùng nhánh cây dựng đơn sơ lều vải bị một cái mặc tinh lương hùng ra chân mạnh mẽ đập ngã. Trong lều vải ngay tại nấu chín sợi cỏ cháo bình gốm rơi nát bấy, cháo tung tóe đầy đất. Một cái ước chừng 5-6 tuổi hải tử dọa đến oa oa khóc lớn, bị lều vải túi vải che đầu ở khóc cái gì? Ồn ào quá. Lại khóc, có tin ta hay không đem cha ngươi nương già lột xuống? Một cái băng lãnh tay nghiệt giọng nữ vang lên. Kim cước đội trưởng giẫm lên sụp đổ lều vải. Bên cạnh Hoàng Kim Chi Hoa đội viên cười vang lấy, trong tay sách theo mới từ trong lều vải giành được mấy trường tiêu chế song gia thú, miệng bên trong không chút kiêng kỵ nghị luận, Kim cước đội trưởng nói đúng, những này bùn loại chính là thích ăn đòn. Kim nhụy chi kia tiểu hoa tiểu đội, chậc chậc, thật sự là đem chúng ta Kim Hoa mặt đều mất hết. Bình thường đứng cao như vậy. Ha ha ha, hiện tại, ngã nhưng thảm a. Còn không phải sao? Thế mà bị một cái không biết rõ từ cái kia xó xỉnh đụng tới không phải Hoàng Kim huyết mạch con hoang cho bắt sống. Thật sự là trong phế vật phế vật. Ha ha ha, chính là. Nghe nói các nàng hiện tại liền bị trói tại Nguyệt Lộ đằng sản địa bên kia. Chờ về thu thời điểm, ta nhìn cũng đừng để các nàng trở về, trực tiếp đưa đi giáo phường ti nhiều bất việc. Để các nàng thật tốt hầu hạ ta nhóm, cũng coi như phế vật lợi dụng, cho bộ tộc làm công hiến. Chủ ý này tốt. Kim nhụy kia tiểu nương bì, bình thường ỷ vào thực lực cùng xuất thân không thèm nhìn người, hiện tại gặp rủi ro, nhìn nàng còn có cái gì ngạo khí. Hắc hắc, bọn hắn tùy ý cười nhạo đồng tộc tỷ muội bi thảm tao ngộ, ngựa khí ngạo lớn hạ lưu. Không có người chú ý tới, liền tại bọn hắn hướng trên đỉnh đầu cách đó không xa. Một gốc cao lớn hắc tùng nồng đậm chạc cây ở giữa, một mảnh màu xanh sẫm gốc áo đang theo trong rừng thổi qua hàn phong, vô thanh vô tức nhẹ nhàng lắc lư một cái. Chương 59, về nhà. Chương 59, về nhà. Hàn phong tại hắc tùng lâm khu vực trung tâm nghẹn nào cuốn lên nhỏ vụn tuyết mạn, quất vào trần trụi nham thạch cùng cứng cỏi lá tùng bên trên, phát ra tiếng vang xào xạc. Vang lanh không khí cắt trần trụi làn ra. Phương Y thì thở ra bạch khí, tại lạnh thấu xương trong gió lạnh trong nháy mắt tiêu tán. Trước mặt hắn, một đầu thân dài gần 3 trượng, khoác lấy nặng nghề băng tinh giáp trụ xương giáp địa long ầm vang ngã xuống đất. Thân thể khổng lồ nện lên một mảnh tuyết trần, chấn động đến trung quanh cảnh tùng bên trên tuyết động dì rào rơi xuống. Màu đỏ sẫm huyết dịch theo nó vỡ vụn chỗ cổ cốt cốt tuôn ra, cấp tốc tại trên mặt tuyết ngưng kết thành nhìn thấy mà giật mình băng hoa. Đầu này nắm giữ viên cổ huyết mạch cự thú, thân dài gần 4 trượng, khoác lấy dày đến nửa thước, ngưng kết vạn năm hàn khí băng tinh trọng giáp. Giờ phút này lại giống một tòa sụp đổ băng sơn, ở băng lở út. Nó to lớn đầu lâu bị từ đó bổ ra, kỳ hình đoạn đao một kích chí mạng tinh chuẩn xuyên thấu nó đối lập yếu ớt hốc mắt, xoắn nát tùy não. Phương Y thì có chút thở hào hẹn, hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tại cự thú bên cạnh thi thể có vẻ hơi nhỏ bé. Mồ hôi hỗn hợp có bắn lên thú huyết, tại hắn cầm chỗ hội tụ nhỏ xuống. Màu xanh đậm đôi mắt phản chiếu lên trước mắt cái này tử vong cùng lực lượng tạo vật. Không có thắng lợi vui mừng như điên, không có sống sót sau hai nạn may mắn, chỉ có một loại gần như lãnh khốc chuyên chú. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, động tác không có chút nào dây dưa dài dòng. Kỳ hình đoàn đao trong tay hắn hóa thành nhất tinh chuẩn dụng cụ giải phẫu, cắt chém, bóc ra, tách rời. Lưỡi đao xẹt qua cứng cỏi như thép tinh băng tinh lân phiến, phát ra chói tai phá xoa âm thanh. Xé ra dày đặc vỏ cùng bền bị da thịt, lộ ra phía dưới lóe ra yếu ớt băng lam quang trạch, ẩn chứa bành trướng cực hàn năng lượng trái tim. Cuối cùng là kia đối đủ để tùy tiện xuyên thủng nham thạch, xé rách sắt thép tự trảo. Bị hắn cẩn thận theo tráng kiện khớp xương chỗ rỡ xuống. Toàn bộ quá trình yên tĩnh đáng sợ, chỉ có lưỡi đao cắt chém huyết nhục xương cốt tiếng vang trầm trầm, huyết dịch nhỏ xuống tiếng lách cách, cùng chính hắn trầm ổn tiếng hít thở. Cái này dòng dã 7 ngày, Phương Y Lý hoàn toàn dung nhập Hắc Tùng Lâm Hạch Tâm khu kia thôn vệ tất cả cô tịch cùng từng bước sát cơ hung hiểm bên trong. Cả xạ cùng bảy ạ, tính cả kia 6 cái hoàng kim chi hoa phiệt bái, bị hắn một lần nữa an trí tại một chỗ tương đối an toàn, tới gần khu Hạch Tâm biên giới ẩn nấp Bangkok. Nơi đó lưng tựa dốc đứng băng ngay, dễ thủ khó công, còn có thiên nhiên địa nhiệt khe hở cung cấp một chút ấm áp. Trước khi đi, đối mặt cả xạ khóa chặt lông mày hạ cặp kia tràn ngập không đồng ý tự nhãn, cùng bà cặp kia luôn luôn đựng đầy lo lắng, giờ phút này càng là muốn nói lại thôi linh động mắt to. Hắn chỉ nói 6 cái chữ, hái thuốc, nhìn người, chờ ta. Không có giải thích, không có an ủi. Hắn biết các nàng lo lắng hợp lý, nhưng hắn kia bị đè nén thật lâu, đối thuần túy đi săn khát vọng, lấn át tất cả. Hắn cũng không phải là chán ghét các nàng làm bạn, vừa vặn tương phản. Cả xạ trên thân kia hỗn hợp có thảo dược khang khổ cùng cứng cỏi tỉnh táo khí tức. Bảy hạ kiếp như là hoang nguyên giã hỏa giống như bồng bộ sinh mệnh lực cùng thẳng thắn. Là mảnh này lãnh khốc bắc hoang bên trong đầy đủ chân quý sắc màu ấm. Nhưng mà, loại này đem thể xác tinh thần hoàn toàn giao phó cho phong tuyết, đem giác quan vô hạn phóng đại, bắt giữ con mồi nhỏ bé nhất khí tức, dấu chân, nhịp tim. Tại sinh cùng tử lưỡi đao bên trên ngày múa. Cuối cùng tại yên lặng như tờ bên trong một mình nhấm nháp kia phần thẩm thấu cốt tủy mọi mệnh cùng lực lượng trưởng không cảm giác thuật ý. Là tính mạng hắn bản nguyên thâm trầm nhất kêu gọi, là hắn dựa vào sinh tồn hô hấp phương thức. Tựa như một đầu quen thuộc cô độc tuyết nguyên lang vương, ngẫu nhiên cũng cần rời đi đàn sói. Tại vô ngần màu trắng trên cánh đồng hoang chạy, dùng nanh đuốt xé rách hàn phòng, liếm lắp vết thương, tìm về nguyên thủy nhất, chân thật nhất bản thân. Đương nhiên phần này độc hành cũng không phải là hoàn toàn cô tuyệt. Mỗi khi hoàng hôn giáng lâm, nhảy bọn hỏa diễm đem hắn chuyên chú thịt nướng mặt bên bắn ra tại sau lưng trên cánh cây. Hoặc là khi hắn kinh nghiệm một trận ác chiến, dựa vào từng cục cổ mục, tại ngắn ngủi nghỉ ngơi bên trong nhắm mắt điều tức. Không cần quay đầu, hắn cũng có thể trong đầu phát họa ra một bức tranh. Tại u ám bóng cây bên trong, cái tia đạo trắng thuần như tuyết thân ảnh lặng lặng đứng lặng. Ngân bạch tóc dài dưới ánh trăng hoặc ánh lửa chiếu rọi chảy xuôi lạnh lẽo con trạch. Ánh mắt của nàng xuyên thấu tất cả các trở, một mực khóa chặt ở trên người hắn. Nàng tồn tại bản thân, chính là một đạo bình chướng vô hình, ngăn cách ngoại giới khả năng tất cả nhìn trộm cùng ác ý phần này bảo hộ không có trở thành trói buộc, ngược lại kỳ dị đưa cho hắn một loại rộng lớn hơn, càng làm càng ý tự do. Bởi vì nàng tồn tại, cho nên hắn có thể tâm vô bằng vụ. Cả xạ cẩn thận từng ly từng tí dùng đặc chế ngọc chất xẻng đào thuốc, đem một gốc hình thái kỳ dị thực vật theo băng lãnh khe đá bên trong hoàn chỉnh đào ra. Gốc cây thực vật này bất quá nửa thước cao, toàn thân bày biện ra một loại mâu thuẫn mà hài hòa kỳ dị mỹ cảm. Ba mảnh chủ lá dày rộng như mặt ngọc, biên giới lại ngưng kết nhỏ vụn như kim cương thạch băng tinh, tản ra từng tia ý lạnh. Mà chôn sâu tại đất đông cứng phía dưới, như là cầu lòng bay quanh sợi rễ, lại bày biện ra một loại dung nham giống như màu đỏ thắm. Xúc tu lại có chút ấm áp cảm giác. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy, chỉ sinh trưởng tại cực hàn cùng địa nhiệt lực lượng vi diệu giao hội chi địa tê cấp dược liệu. Xương sống mái với nhau cũng xen truyền thuyết dược tính bá đạo tuyệt luân, âm dương cùng tồn tại, là điều hòa cực đoan lực lượng, khu trừ sâu tận xương tủy tà độc đỉnh cấp vật liệu. Nàng cực kỳ cẩn thận đem cái này gốc giá trị liên thành linh dược để vào đặc chế hàng ngọc hạt bên trong. Đắp lên nắp hộp trong nháy mắt, hỗn hợp có cực hàn cùng hơi ấm kỳ dị khí tức bị triệt để phong tồn. Làm xong đây hết thảy, cả xạ nhưng lại chưa cảm thấy nhiều ít vui sướng. Ngược lại vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu băng cốc phía trên chật hẹp bầu trời. Nhìn về phía Hắc Tùng Lâm Hạch Tâm khu kia phiến bị càng ngày càng dày đặc sương mù cùng xoay quanh phong tuyết bao phủ u ám địa vực. Bảy ngày, dòng dã bảy ngày. Phương Y Lì một đầu đâm vào kia phiến liền hoàng kim bộ tộc tinh nhuệ tiểu đội, đều muốn kết bạn mới dám thăm dò Hắc Tùng Lâm Hạch Tâm khu vực, tin tức hoàn toàn không có. Mặc dù lý trí nói cho nàng, có bị tiếp như đồng hành đi thiên thai giống như băng công chúa trong bóng tối bảo hộ. Phương Y Lì tính mệnh nói chung không lo. Nhưng là, khu Hạch Tâm những cái kia động một tí tê cấp đỉnh phong, thậm chí khả năng đụng chạm đến truyền thuyết long cấp biên giới kinh khủng tồn tại. Cả xà ép buộc chính mình đem ánh mắt thu hồi, rơi vào trước mặt chồng chất giống như núi nhỏ các loại dược liệu bên trên. Tản ra kim loại sáng bóng hàn lộ trùng, chảy xuôi màu ngà sữa tương dịch tuyết tùy nấm, còn có vài gốc phẩm tướng cực giai long tức bối. Đây đều là nàng mấy ngày nay tại Hắc Tùng Lâm vất vả thành quả. Không thể không nói Hắc Tùng Lâm sản vật đích thật là phong phú. Doanh địa khác một bên, tới gần một chỗ tản ra yếu ớt ấm áp địa nhiệt khe hở bên cạnh. Bảy hạ đang đem một khối nướng đến kinh ngạc, dầu chân còn tại vui sướng nhảy vọt, tư tư rung động dê rừng sườn sắp xếp. Đưa tới bị cả xạ cùng khoản xiềng xích kẹp lại hai chân. Co quắp tại giày lông cừu bên trên hoàng kim chi hoa tiểu đội dược sư thiếu nữ trước mặt. "Ê, mau ăn, lạnh liền mùi." Bảy hạ cố gắng để cho mình thanh âm nghe nhẹ nhõm tự nhiên. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, nàng đã biết, vị này thiếu nữ tên là Kim Vượng, tuổi tác so với mình còn muốn nhỏ chút. Kim Vượng giờ phút này nâng lên tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nhút nhát nhìn bảy hạ một cái. Lại cực nhanh cúi đầu xuống, do dự một chút. mới dội ra run nhẹ nhẹ tay tiếp nhận khối kia cơ hồ con nàng cánh tay dáng dấp sần sắp xếp. Nàng ngụm nhỏ gặm. So với lúc đầu bị bắt lúc hoảng sợ tuyệt vọng, run lẩy bẩy. Gương mặt của nàng khôi phục một chút huyết sắc. Cách đó không xa, Kim Nhụy tựa ở một khối băng lãnh màu đen huyền vũ nham bên trên, nhắm mắt lại, phảng phất giống như tại chợp mắt. Trên người nàng món kia đã từng lộng lây chói mắt hoàng kim hình dáng trang sức giáp da sớm đã dính đầy vết bẩn cùng tổn hại. Ngày xưa cao ngạo thần sắc bị thật sâu mỏi mệt cùng khuất nhục thay thế, sắc mặt tái nhợt. Nhưng mẹ ạ bén nhạy chú ý tới, mỗi một lần chia ăn một lúc, bất luận là nhất màu mỡ khối thịt, thưa thất nhất quả mọng kim nhụy đều sẽ trầm mặc, nhanh chóng ăn xong. Động tác thậm chí mang theo một loại gần như hung ác vội vàng. Chỉ là cặp kia đã từng đựng đầy không ai bị nổi quang mang ánh mắt, bây giờ chỉ còn lại sâu không thấy đáy quất đủ, phẫn nộ. Cùng một loại phức tạp hơn, càng ảm đạm, liền mẹ ạ cũng không cách nào hoàn toàn giải đọc cảm xúc đang điên cuồng cuộn. Cả xạ tỷ bạ đi đến ngay tại vùi đầu đảo thuốc cả xạ bên người, thanh âm ép tới cực thấp. Ngón tay vô ý thức rảo lấy chính mình đen nhánh bím tóc. Ý ý kể hắn. Đều 7 ngày. Không hề có một chút tin tức nào. Liền bị kia. Đêm nay giống như cũng không xuất hiện nàng chỉ là Vương Chiêu Quân. Trước kia mỗi tới ban đêm, dù cho không nhìn thấy người. Trong doanh địa tiểu gì cũng sẽ tràn ngập ra một cố như có như không, làm người sợ hãi hẳn ý kia là Vương Chiêu Quân tồn tại chứng minh. Nhưng đêm nay, dường như phá lệ yên tĩnh. Cả xạ đảo thuốc động tác đột nhiên dừng lại. Dược sử tại thạch cứu bên trong phát ra một tiếng trầm muộn va chạm. Nàng ngẩng đầu, sợi tóc theo màu xám đậm mũ trùm biên giới trượt xuống. Cặp kia tử nhãn đảo qua bệ hạ tràn ngập lo lắng mặt, ngựa khí vẫn như cũng là nàng mang tính tiêu chí tỉnh táo, thậm chí mang theo một tia không kiên nhẫn. Có vị kia tại, hắn coi như muốn đem chính mình chôn, cũng phải hỏi trước một chút vị kia có đồng ý hay không. Xem trọng những cái kia đại tiểu thư, đừng để các nàng chết quóng, chết đói hoặc là đầu góc nóng lên đi ra ngoài cho an lang, chính là đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Lời của nàng giống tôi độc đao, sắc bén mà trực tiếp. Nhưng mà làm ánh mắt của nàng lần nữa trở về thạch cứu bên trong đống kia bị đảo đến quá phận nhỏ vụn, cơ hồ thành một phấn long tức bối lúc. Một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác bực bội lặng yên bỏ lên trên đôi lông mày. Xương giáp địa long trên thân có giá trị nhất vật liệu trái tim, cự trảo, cùng bao trùm bộ vị yếu hại băng tinh lân giáp, đã bị Phương Ý Di thuần thục chia cắt xuống tới, dùng cứng cỏi thiết giáp tê bao ra khỏa gói tốt, hình thành một cái to lớn mà nặng nề bao khỏa. Nồng đậm mùi máu tanh cùng cực hàn năng lượng hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại đặc biệt mà chèn ép khí tức. Chiếu nặng phân lượng đặt ở trên vai, mang đến một loại an tâm, thuộc về thợ săn cảm giác thỏa mãn. Cũng đại biểu cho đủ để cho bất kỳ đông thú người tham dự đỏ mắt phong phú điểm tích lũy cùng tài nguyên. Phương Y liền ngồi dậy, hoạt động một chút bởi vì thời gian dài chuyên chú cùng dùng sức mà có chút cứng ngắc vai cái cổ cùng cánh tay. Cánh tay trái chỗ kia bị Xá Lệ Vương xé rách vết thương cũ. Tại kinh nghiệm liên tục 7 ngày kịch liệt chém giết cùng khu hoạch tâm vô cùng bất nhập rét căm căm xâm nhập sau giờ phút này, chuyện chính đến từng đợt sâu tận xương thủy nỗi khổ riêng cùng hàn ý hắn có chút nhăn hạ lông mày, điều động thể nội trào lên khí huyết. Ý đồ đem kia cấu ngoe ngoe muốn động hàn độc lần nữa áp chế xuống. Hiệu quả còn có thể, nhưng này như giỏi trong xương cảm giác cấm lãnh. Từ đầu đến cuối chiếm cứ không đi. Hắn gánh bao khỏa, ánh mắt nhìn về phía băng cốc doanh địa phương hướng. Hoàng hôn đã sâu, chân trời cuối cùng một sợi tàn đỏ cũng bị lăn lộn màu xám trắng tầng mây thôn vệ. Phong tuyết có thừa lớn xu thế, là thời điểm cần phải trở về. 7 ngày phóng túng ngày nghỉ kết thúc. Chương 60, mỹ lệ chim chương 60, mỹ lệ chim ngay tại hắn chuẩn bị cất bước săn à. Khoe mắt quét nhìn, hoặc là nói là một loại siêu việt thị giác, thợ săn đối hoàn cảnh bên trong dị thường chấn động bản năng cảm giác. Bắt được một vẻ cực kỳ linh động, cực kỳ không hài hòa sát thái. Một con chim, nó tiểu xảo đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ có hải nhi to như nắm tay, toàn thân lông vũ bày biện ra một loại khó mà hình dung, tinh khiết không tì vết lưu ly màu lam. Loại này lam là một loại thâm trầm màu lam, tại quanh mình một mảnh xám trắng tĩnh mịch tuyết rơi, là như thế dễ thấy. Nó nhẹ nhàng rơi vào một gốc bị thật dày tuyết động bao trùm, vẹn vẹn lộ ra mấy cây khô hắt chặt cây thấp bé bụi cây đỉnh. Nó tò mò nghiêng cái đầu nhỏ, dùng tinh khiết sáng long lanh con mắt đánh giá phía dưới cái này toàn thân đẫm máu, phiên cự thú hải cốt nhân loại. Lông đuôi khẽ đung đưa, vai xuống điểm điểm mắt thường cơ hồ khó mà phát giác gợn sóng bụi sao vụn ánh sáng. Những này vụn ánh sáng rơi vào trắng loãng trên mặt tuyết, cũng không hòa tan tuyết động. Ngược lại giống như là dung nhập đi vào, lưu lại điểm điểm nhỏ không thể thấy, so tuyết càng tinh khiết hơn điểm sáng. Phương Y Lìa nhịp tim, tại trầm tĩnh hồi lâu sau, lần thứ nhất rõ ràng để lọt nhảy bố. Hô hấp cũng không tự giác ngừng lại. Hát tùng lâm bầu trời, là tuyết tước, hung lệ băng chuẩn cùng thành đàn ồn ào hàn nha lãnh địa. Hắn săn giết, truy đuổi, quan sát qua mảnh này bắc hoang bên trên cơ hồ tất cả có thể bay sinh linh. Bọn chúng hoặc là vì sinh tồn mà bụi bẩn, hoặc là vì giết chóc mà dữ tợn, hoặc là vì sưởi ấm mà ồn ào. Nhưng trước mắt cái này, trên người nó lam, thuần túy đến không nhiễm một tia bụi bặm. Nó tản ra không phải sinh mệnh sao động cùng dãy rủa, mà là một loại khó nói lên lời, gần như thần tính yên tĩnh cùng linh động. Nó cùng mảnh này tàn khốc băng nguyên nhạc dạo như thế không hợp nhau, nhưng lại như thế kỳ dị hài hòa cùng tồn tại. Bản thân nó tựa hồ chính là mảnh này băng tuyết tiên địa dựng dục ra một cái tinh khiết nhất, xinh đẹp nhất ngoài ý muốn. Phương Y toàn thân cơ bắp trong phút chốc điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Tất cả khí tức, tính cả kia nồng đậm mùi máu tươi cùng vừa mới chiến đấu sau cuồng bạo khí thế, đều bị hắn cưỡng ép thu liễm, áp chế tới cực hạn. Hắn lập tức giống như biến thành một khối không có chút nào sinh mệnh khí tức nham thạch. Hoàn mỹ dung nhập dưới chân băng lãnh đất tuyết cùng bên cạnh bụi cây bóng ma bên trong. Chỉ có cặp kia màu xanh đậm ánh mắt một mực khóa chặt cảnh khô bên trên kia xóa nho nhỏ xanh thảm. Ngón tay im lặng, cực kỳ ổn định đầu vào bên hông quấn quanh mềm dẻo vô cùng lại cứng cỏi đơn tác. Nhưng mà, ngay tại hắn chân cơ bắp kéo căng, sắp buộc phát ra như điện quang hỏa thạch tấn công lúc, cái kia lưu ly chim nhỏ dường như có được siêu việt phàm tục nhạy cảm linh giác. Trong mắt của nó dường như hướng Vương Y ẩn thân chỗ bóng tối cực kỳ nhanh chóng lướt qua, linh xảo vô cùng dương cánh ra. Nó nhẹ nhàng đến dường như không có một tia trọng lượng, hai cánh vua ở giữa mang theo yêu đất, mang theo bụi sao điểm sáng khí lưu. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo lóa mắt đến cực điểm xanh thảm lưu quang. Không có lựa chọn bay về phía khoáng đạt nhưng nguy cơ tứ phía bầu trời, ngược lại hướng phía Hắc Tùng Lâm chỗ sâu nhất. Một mảnh bị cao vút trong mây, như là cự nhân tưởng thành giống như nặng nề băng bích. Cùng vô số dữ tợn đá lởm chởm màu đen huyền vũ nham quái thạch chỗ phong tỏa khu vực bắn nhanh mà đi. Tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Phương Y thì không chút do dự, cơ hồ là khắc vào thực chất bên trong đi săn bản năng bị triệt để nhóm lửa. Hắn một bả nhấc lên trên mặt đất cái kia nặng nề vô cùng bao khỏa ném lên đầu bay. Thân thể tiềm năng đột nhiên phóng thích, như là mãnh hổ hạ sơn. Hắn bỏ tất cả ngụy trang cùng tiềm hành, bộc phát ra cực hạn tốc độ. Hướng phía tới lúc gấp rút nhanh đi xa màu lam lưu quang, toàn lực điên cuồng đuổi theo. Điểm tích lũy, con mồi vật liệu. Cánh tay trái cái kia đáng chết nỗi khổ riêng. Tại thời khắc này hết thảy bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Phương Y thì tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nặng nghề bao khỏa dường như cũng không cách nào kéo chậm cước bộ của hắn. Tại che tuyết rừng ở giữa, tại đá lởm chẩm quái thạch ở giữa, thiếu niên cũng hóa thành một đạo mơ hồ màu xanh đen hư ảnh, cao tốc xuyên thẳng qua. Dưới chân tuyết động bị lực lượng cuồng bạo đập lên, hình thành hai đạo trưởng dáng dấp tuyết lãng. Kia lưu ly chim cũng cho thấy kinh người linh xảo cùng tốc độ, đều ở Phương Y thì sắp chạm đến đầu ngón tay phía trước chút xíu chỗ. Đông nhiên biến hướng, cất cao hoặc lao xuống, uy tích lơ lửng không cố định, tràn đầy trêu tức giống như linh động. Nhiều lần, Phương Y thậm chí có thể cảm giác được kia mang theo hơi lạnh đuổi sao khí tức khí lưu phất qua đầu ngón tay của hắn. Trận này truy đuổi dường như vĩnh vô chỉ cảnh, lại dường như chỉ ở một cái chớp mắt. Phương Y liền nhịp tim như là nổi trống, huyết dịch tại trong mạch máu trào lên gào thét, đem thân thể trạng thái đẩy hướng đỉnh phong. Liền cánh tay trái hàn độc dường như cũng bị cái này cực hạn tốc độ cùng chuyên chú tạm thời áp chế. Phía trước cảnh tượng càng ngày càng hoang vu, to lớn băng bích như là tiếp thiên bình chướng, mang theo tuyên cổ hàn ý áp bách mà đến. Băng bích phía dưới, một đạo bị không biết bao nhiêu năm lạnh tấu xương hàn phong ăn mòn, sẽ rách ra chật hẹp khe hở. Như là đại địa bên trên một đạo dữ tợn vết sẹo xuất hiện ở trước mắt. Khe hở bên trong một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy, hàn phong từ đó gào thét mà ra, phát ra như là ngàn vạn oan hồn cùng kêu lên kêu khóc thê lương tiếng nghẹn ngào, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng một cỗ nhàn nhạt, mang theo mùi lưu hình mùi tanh. Khe hở lối vào hiện đầy bén nhọn như dao găm băng lăng cùng cài răng lược, giống cự thú răng nhọn màu đen nham thạch, tản ra tránh xa người ngàn dặm hung hiểm khí tức. Kia lưu ly làm chim không có chút nào dừng lại, thậm chí không có giảm tốc, siêu một chút, trong nháy mắt chui vào cái kia đạo hắc ám trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có mấy điểm lưu lại bụi sao vụn ánh sáng, tại khe hở lối vào lấp lóe mấy lần, lập tức bị gào thét hàn phong thổi tan. Phương Y thì tại khe hở trước đột nhiên phanh lại bước chân, cương đại quán tính nhường hai chân của hắn tại cứng rắn đất đông cứng cùng tuyết động bên trên cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm, đá vụn bay ra, gió rét thấu xương sen lẫn tuyết mạt cùng khí lưu hoàng đập vào mặt. Khe hở bên trong đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, như là nhắm người mà vẽ miệng lớn. Hắn nhìn xem kia tĩnh mịch lối vào, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên vai chịu nặng bao khỏa, không tiếp tục chần chờ. Phương Y hít sâu một hơi, kia băng lãnh mang theo mùi lưu mình không khí chút vào phế phủ. Hắn nghiêng người sang, đem nặng nghề bao khỏa chăm chú che ở trước người, dứt khoát vào vào. Khe hở nội bộ xa so với bên ngoài nhìn thấy càng thêm chật hẹp cùng khúc chiết. Thô ráp băng lanh vách đá ma sát trên người hắn áo ra, phát ra tiếng vang xào xạc. Bén nhọn băng lăng cùng nô ra nham thạch thỉnh thoảng phá lau cánh tay của hắn cùng bả vai. Hàn phong theo bốn phương tám hướng, theo mỗi một cái khe hở bên trong chui vào. Các gương mặt của hắn cùng trần trụi cái cổ. Mùi lưu hoàng càng ngày càng đậm, còn kèm theo một tia như có như không, kỳ dị, giống như là kim loại khí tức. Trước mắt là hoàn toàn hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn chỉ có thể nương tựa theo thợ săn cảm giác siêu phàm cùng phía trước kia một chút xíu, như làn nến tàn trong gió giống như lúc nào cũng có thể dập tắt. Lưu ly chim lưu lại yếu ớt bụi sao điểm sáng xem như chỉ dẫn. Phương Y liễu khó khăn, từng bước hướng về phía trước xê dịch. Mỗi một bước đều cần vạn phần cẩn thận, dưới chân là trơn nước mặt bằng cùng bén nhọn đá vụn. Không biết xê dịch bao lâu, có lẽ chỉ là mấy chục bước khoảng cách, lại cảm giác dài dằng dặc như là một thế kỷ. Ngay tại Phương Y thì thần kinh kéo căng đến cực hạn, thấu xương kia hàn phong cùng kiểm chế hắc ám cơ hồ muốn đem người bước đi lúc. Phía trước hắc ám cuối cùng, đột nhiên lộ ra một tia kỳ dị, ấm áp, không ngừng biến ảo ánh sáng. Tia sáng ngời cũng không phải là bó đuốc màu da cam, cũng không phải ánh trăng ngân bạch, mà là một loại hỗn hợp có u lam, tím nhạt, trắng sữa thậm chí điểm điểm kim mang, như mộng ảo sát thái. Hy vọng như là yếu ớt ngọn lửa đống nhiên sáng lên. Phương Y liền mừng rỡ, cắn chặt răng, không để ý vách đá phá xoa, ra sức chen tới đằng trước. Khe hở dường như tại dần dần biến rộng, tia sáng ngời cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng tỏ. Khi hắn thân thể rốt cục hoàn toàn gạt ra kia làm cho người hít thở không thông chật hẹp khe hở, hai chân một lần nữa đạp vào kiên cố đồng thời ấm áp mặt đất lúc, cảnh tượng trước mắt, Phương Y hít vào một ngụm khí lạnh, con người bỗng nhiên phóng đại đến cực hạn, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có gần như đờ đẫn rung động, trên vai nặng nề bao khỏa đông một tiếng trượt xuống trên mặt đất, hắn đều hồn nhiên không hay, rộng mở trong sáng, thiên địa kỳ quan, nơi này là một cái ngăn cách, như là trong truyền thuyết thần thoại mới tồn tại to lớn hẻm núi, một cái bị lãng quên ở thế giới cuối kỳ tích, đỉnh đầu không còn là đè nén tán cây, màu xám trắng bầu trời cùng gào thét phong tuyết, mà là cao vút trong mây, gần như thẳng đứng. Bóng loáng như gương thủy tinh mái vòm. Kia mái vòm là từ nguyên một khối to lớn vô cùng thủy tinh điêu khắc thành, lại giống là vô số to lớn vô cùng thiên nhiên cột thủy tinh dung hợp lẫn nhau. treo trống, sinh trưởng, cộng đồng tạo thành cái này không thể tưởng tượng nổi màn trời. Vô số hình thái khác nhau to lớn thủy tinh đám theo mái vòm rủ xuống, hoặc theo đáy cốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là rừng rậm giống như đứng sừng sững những này thủy tinh cũng không phải là không màu, bọn chúng nội bộ chảy xuôi, chiết xạ, tản ra nhu hòa mà mộng ảo quan mang. Thâm thúy như bầu trời đêm u lam, thần bí như tử la lan tím nhạt, tinh khiết như châu sữa trắng sữa. Thậm chí còn có lấm ta lấm tấm, như là hòa tan như hoàng kim kim mang. Những ánh sáng này xen lẫn, chiếu rọi, đem toàn bộ to lớn hẻm núi không gian chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh, mỹ lệ đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hẻm núi dưới đáy bốc hơi lấy mở mị sương mù màu trắng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm khí lưu hoàng, nhưng cũng không gây mũi. Một cái to lớn vô cùng, như là sôi trào lò luyện giống như phí hồ chiếm cứ hẻm núi khu vực trung tâm. Mặt hồ cũng không phải là nước động, mà là kịch liệt quần quật lấy. Toát ra nguyên một đám to lớn, vỡ tan lúc phát ra tiếng vang trầm trầm bọt khí. Nước hồ bày biện ra một loại kỳ dị, như là nóng chảy như hoàng kim kim hồng sắc. Càng thêm kỳ dị chính là trên mặt hồ nổi lơ lửng từng mảng lớn như là thiêu đốt huyết dịch giống như xích hồng sắc tạo loại. Theo sóng nước cuồn cuộn chậm rãi chập chờn, như là trải ra ở trên mặt nước hỏa diễm thảm. Phía hồ trung quanh là mảng lớn bị địa nhiệt ấm áp thổ địa, bao trùm lấy một loại chưa từng thấy qua, tản ra yếu ớt mà cố định ánh sáng màu hoàng kim kỳ dị hoa cỏ. Bọn chúng bày khắp tầm mắt đi tới đáy cốc. Tại ở gần vách đá cùng cột thủy tinh địa phương, thậm chí còn có một ít chịu nhiệt. Hình thái kỳ lạ thấp bé bụi cây ương ngạnh sinh trưởng. Bọn chúng tiến la cũng không phải là bình thường lục sắc, mà là bày biện ra một loại thâm trầm nặng nề màu đen. Thân cảnh từng cục, mang theo một loại khí tức cổ lão tăng thương. Chương 61, đủ mọi màu sắc ánh mắt chương 61, đủ mọi màu sắc ánh mắt phí hồ trung tâm. Một tòa lóe ra kim loại sáng bóng kỳ dị nham thạch tạo thành hòn đảo bên trên. Một đoạn to lớn đến vượt quá tưởng tượng, đứt gãy ám kim sắc xương cốt, như là treo chống thiên địa trụ lớn, nghiêng nghiêng mà đâm về kia tỏa ra ánh sáng lung linh thủy tinh mái vòm. Kia xương cốt hình dạng khó mà cụ thể miêu tả, giống như là một cây bẻ gãy kình thiên cự giác, lại giống là một đoạn đứt gãy thuộc về tiền sử titan xương của sống. Vẹn vẹn lộ ra sôi trào mặt hồ bộ phận, liền cao đến mấy chục trượng. Xương cốt mặt ngoài hiện đầy huyền ảo phức tạp, thiên nhiên phủ văn giống như đường vân, tản ra một loại nguyên tử hồng hoang viễn cổ. Thế lương, nặng nề, làm cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy nhỏ bé cùng tinh ý kinh khủng uy áp. Vẹn vẹn xa xa nhìn lại, kia vô hình cảm giác các bách, cũng làm người ta cảm thấy hô hấp khó khăn, tim đập rộn lên. Phương Y Lìa đứng tại khe hở xuất khẩu, trên vai không có vật gì, to lớn bao khỏa liền rơi vào bên chân. Hắn thâm thúy mắt màu lam chậm rãi đảo qua cái này như là sáng thế thần thoại giống như tráng lệ mà quỷ dị cảnh tượng. Theo tỏa ra ánh sáng lung linh thủy tinh rừng rậm, tới sôi trào kim hồng sắc lò luyện chi hồ, lại đến kia tản ra diệt thế uy áp ám kim long hải. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào phía hồ biên giới. Một khối đối lập khô giáo, vàng thẳng, dựa lưng vào một cây to lớn màu u lam cột thủy tinh trên đất trống. Một cái ý niệm trong đầu, vô cùng rõ ràng, vô cùng kiên định trong lòng hắn ầm vang thành hình. Nơi này thích hợp thành lập một cái mới doanh địa. Hắn lập tức xoay người, gánh túi sách trên đất khỏa. Không chút do dự quay người, lần nữa xâm nhập kia chợt hẹp, băng lãnh, hắc ám khe hở. Hắn muốn trở về, đem cả xạ, bảy ạ, còn có những cái kia chân quý hoàng kim tù binh, tất cả đều đưa đến nơi này. Nơi này, so bên ngoài cái kia tạm thời băng cốc, quả thực an toàn bí ẩn gấp trăm ngàn lần. Về phần cái kia dẫn đường lưu ly lam chim, Phương Y gì tại sau khi đi vào, liền rốt cuộc không thấy được. Đại khái là một loại nào đó không thể diễn tả chi vật a. Thiếu niên nghĩ như vậy tới. Ngày thứ bảy hoàng hôn, phong tuyết dường như lớn hơn chút. Ngay tại bệ hạ nhìn chằm chằm đống lửa nhảy bỏ suy nghĩ xuất thần. Bangkok nhập khẩu phong tuyết màn che bị một thân ảnh thô bạo xé mở. Phương Y Lìa trở về. Thiếu niên thân ảnh lịch mở nhạt sắc trời, đạp nát tuyết động. Trên bờ vai to lớn, dùng cứng cỏi thiết giáp tê ra gói bao khỏa căng phồng. Băng xương ngưng kết tại hắn màu lam lọn tóc cùng vai rộng đầu. Quanh người hắn tản ra so lúc rời đi càng thêm cô đọng, như là ma luyện qua lưới đao giống như khí tức. Y Lìa, Y Lìa. Bảy hạ thanh âm phá vỡ Bangkok tĩnh mịch. Đọc lại bảy ngày cảm xúc như là vỡ đê hồng thủy. Nàng liều lĩnh xông qua đất tuyết, thậm chí chật vật ngã sấp xuống lại bỏ lên. Một đầu tiến đụng vào Phương Y Lìa trong ngực. Hai tay gắt gao vòng lấy eo của hắn, lên tiếng khóc lớn, "Ngươi trở về." "Ô, làm ta sợ muốn chết." Ta coi là, ô to lớn lực trùng kích nhường Phương Y Lìa dưới chân hơi ngừng lại, tuyết động kết rung động. Hắn đứng bưng vàng, cúi đầu nhìn xem trong ngực run rẩy thiếu nữ, nóng hổi nước mắt cấp tốc nhân nước băng lánh ra cầu. Hắn có chút vô phương ứng đối, chần chờ một lát, mới nâng tay phải lên, thuần thục sờ lấy bạ đầu dỗ dành lấy. "Ân, trở về, phong tuyết quá lớn, lượn quanh điểm đường." Ngữ khí bình tĩnh, dường như chỉ là đi ra ngoài đi săn bầy mượn, mà không phải tại nguy cơ tứ phía Hắc Tùng Lâm Hạch Tâm khu độc hành bảy ngày. Ánh mắt của hắn vượt qua bảy ạ, nhìn về phía đống lửa bên cạnh. Cả xạ đã mất âm thanh đứng lên. Mũ trùm bóng ma hạ, chỉ có cặp kia tử nhãn yên lặng rơi vào trên người hắn. Từng tấc đảo qua thân thể của hắn hình dáng, cuối cùng dừng lại tại hắn hoạt động lúc. Vẫn như cũ mang theo rõ ràng cứng ngắc cánh tay trái khớp nối bên trên. Hàn độc cả xạ thanh âm khô khốc căng cứng, mang theo cực độ đè nén bức thiết. Cái này bảy ngày, nó có thể từng phản vệ. Phương Y Lìa nhẹ nhàng đem cảm xúc kích động bảy ạ đẩy ra một chút, nhường nàng có thể đứng vững. Nhưng cũng không hất ra nàng cầm chặt lấy chính mình ra cầu biên dưới tay. Không có. Trả lời gọn gàng mà linh hoạt, cùng những cái kia da dày thịt béo đại gia hỏa liều mạng lúc, khí huyết giống đốt lên. Bọn chúng tại trong gân mạch va chạm, điểm này âm hàn đổ vật, bị ép tới gắt gao, cảm giác không thấy. Hắn hoạt động một chút vai trái, liên lụy đến vết thương cũ, lông mày mấy không thể xem xét ngăn lại, nhưng ngựa khí vẫn như cũ bình ổn, mang theo một loại tràn đầy tự tin, giống như là bị kia cố man lực tạm thời trấn trụ, bị tức máu, cưỡng ép áp chế. Cả xạ thấp giọng lặp lại, trong mắt màu tím chỗ sâu có u ám vòng xoáy y mang quái, là như chút được gánh nặng sao? Sắp thực có, nhưng cái này thoải mái phía dưới, một cố càng ảm đạm, càng làm cho chính nàng đều kinh hãi, gần như bệnh trạng cao hứng đột nhiên quẩn quẩn đi lên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn vẫn như cũ cần nàng thuốc, mang ý nghĩa kia xá lụy vương hàn độc vẫn như cũ là đỉnh đầu hắn treo lấy lợi kiếm, mang ý nghĩa nàng cả xạ cái này bị gia tộc đuổi quái vật, đối với hắn phương ý gì mà nói tạm thời vẫn là hữu dụng. Cái này nhận biết đột nhiên câu ở nàng băng lánh trái tim chỗ sâu yếu ớt nhất địa phương, mang đến một hồi bén nhọn đâm nhói cùng một loại vặn bèo khoai khỏa. Đầu ngón tay có chút run lên, nàng cấp tốc rủ xuống mí mắt, che đậy kín trong mắt buốc lên dị sắc. Thanh âm khôi phục đã từng tỉnh táo, khí huyết tràn đầy có thể tạm thời áp chế là chuyện tốt, nhưng hàn độc căn nguyên chưa trừ, không được phớt lờ. Vừa rồi trong nháy mắt kia chấn động chỉ là ảo giác, bọn tù binh bị kinh động. Kim vượng trong mắt nhanh chóng lướt qua bừng lòng, kim nhụy thì hoàn toàn sụp đổ, khàn giọng thét lên, vì cái gì? Bảy ngày, liền một cái đưa tin tuyết chuẩn đều không có. Các ngươi những này dòi bọ dùng cái gì tà pháp? Hoàng kim bộ tộc gót sắt sẽ đem các ngươi đạp thành thịt nát. Phương Y Lìa đối kim nhụy gào thét ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn túi người, giải khai kia to lớn bao khỏa bên trên thô ráp buộc chặt bị thẳng. Bao khỏa tàn ra, lộ ra bên trong chồng chất như núi chiến lợi phẩm. Lóe ra kim loại hàn quang to lớn lân giáp mảnh vỡ, tráng kiện như lương sâm bạch xương đồng, biên giới mang theo răng cửa giữ tợn giáp xác. Tê cấp liệt vật hài cốt im ắng nói bảy ngày chém giết thảm thiết. Hắn tại cái này một đống đại biểu cho lực lượng cùng máu tanh vật bên trong tìm kiếm lấy, động tác trầm ổn. Rất nhanh, hắn xuất ra một cái dùng mấy tầng cóng đến cứng rắn. Không biết tên gia thú qua loa bao quanh lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ vật. Gia thú biên giới còn mang theo chưa xử lý sạch sẽ lông tóc cùng vết máu khô khốc, bao khỏa thủ pháp cực kỳ thô ráp. Hắn đi đến cảm xúc thoáng bình phục, nhưng vẫn như cũ cầm chặt lấy hắn góc áo bệ hạ trước mặt, đem kia đơn sơ bao khỏa đưa tới. Bệ hạ hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận, vào tay lạnh buốt cứng rắn. Nàng cẩn thận lột ra kia mấy tầng thô ráp mang máu gia thú. Đến lúc cuối cùng một tầng lột ra lúc, một đạo như mộng ảo tinh huy vầng sáng trong nháy mắt chạy ra đến, xua tán đi băng cốc hoàng hôn mờ tối. Bồ câu trứng lớn nhỏ, tròn trịa không tì vết, thâm thủy u lam nền bên trong, dường như phong tồn lấy một mảnh xoay chậm chậm sáng chói tinh vân. Vô số nhỏ bé, màu cầu vồng giống như tinh quang ở trong đó chạy xuôi, va chạm, sinh diệt, mỹ lệ làm cho người khác ngạt thở. Nó lặng lặng nằm tại thô giáp da thú bên trên tán phát ra tinh khiết mà thần bí năng lượng ba động. Vẹn vẹn tiêu tán ánh sáng nhạt, liền để trung quanh bay xuống đông tuyết nhận lấy vô hình dẫn dắt, nhẹ nhàng vờn quanh bay múa. Băng cốc trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Liền kim nhụy đều quên gào thét, mở to hai mắt nhìn. Đưa cho ngươi. Phương Y thì thanh âm bình tĩnh không lay động. Đêm trăng tròn tại nguyệt lộ đằng kia phiến vách núi trên đỉnh đỏ được. Trước đó ngươi khối kia quá nhỏ, cái này lớn hơn nhiều, bên trong quang cũng đẹp mắt rất nhiều. Bảy ạ hô hấp hoàn toàn đình trệ. To lớn, thuần túy vui sướng cùng cảm động như là ấm áp hồng lưu trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Cái gì thiếu nữ thận trọng cùng tiểu tâm tư, tại thời khắc này hết thảy bị cọ rửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đầu tiên Phương Y Lì nhớ kỹ nàng, tiếp theo hắn có thể nhớ kỹ nàng đã từng ưa thích thưởng thức tiểu thạch đầu. Là sinh ra từ đêm trăng tròn nguyệt lộ đằng chi tiết này. Bảy ạ đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt lần nữa mãnh liệt mà ra, nhưng lần này là thuần túy, cực hạn vui sướng chi nước mắt. Y Lì Y Lì, nàng khóc không thành tiếng, lần nữa liều lĩnh nhào vào Phương Y Lì trong ngực, hai tay chăm chú vòng lấy cổ của hắn, cả người cơ hồ treo ở trên người hắn, nóng hổi nước mắt thấm ướt cổ của hắn tạ ơn. Cảm ơn ngươi, quá, quá đẹp. Ta rất thích thanh âm của nàng nghẹn ngào đến không thành điều, chỉ có kia chăm chú ôm lực lượng. Phương Y Lì lần này không có lập tức đẩy ra nàng, hắn cảm nhận được trong ngực thiếu nữ không giữ lại chút nào, thuần túy nóng bỏng vui sướng. Hắn tùy ý nàng ôm, nhẹ nhàng dỗ dành lấy nàng bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ trên lưng. Trấn an được kích động khó đè nén bảy ạ, Phương Y chuyển hướng cả xạ. Cả xạ vẫn đứng tại chỗ, màu xám đậm áo choàng đưa nàng bao khỏa đến như là bóng ma. Phương Y lìa lần nữa túi người tại trong bao tìm kiếm. Lần này hắn xuất ra đồ vật thể tích nhỏ chút, đồng dạng là dùng mấy tầng thô ráp mang cọng lông da thú lung tung bao vây lấy, hình dạng bất quy tắc. Hắn đi đến cả xạ trước mặt, không nói lời nào, trực tiếp từng tầng lột ra kia đơn sơ bao khỏa. Theo tầng cuối cùng mang theo thổ mùi thanh da thú bị để lộ, một cỗ tinh thuần bằng bạc, nhưng lại ôn hòa nội liễm đến cực hạn sinh cơ chi lực, như là ngủ say hồi lâu, rốt cục thức tỉnh, nó trong nháy mắt tràn ngập ra. Băng cốc bên trong lạnh lẽo thấu xương đều bị cỗ này dòng nước ấm bức lui mấy phần. Gia thú trung ương, lặng lặng nằm vài quặng hình thái khác nhau thực vật. Trong đó bắt mắt nhất là một gốc vẹn vẹn cao khoảng 3 tấc cây. Nó phiến lá thông thấu như mỡ đông thúy ngọc. Mạch lạc lại là thuần túy chói mắt kim tuyến tại ngọc lá ở giữa bốn lượn lưu chuyển, dệt thành huyền ảo khó hiểu đồ án. Cả cây thực vật tản ra cổ lão mà khí tức thần thánh, bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng nồng đậm làm cho người khác tim đập nhanh. Dường như đem giữa thiên địa sinh mệnh bản nguyên đều áp xúc tiến vào cái này thân thể nho nhỏ bên trong. Tại một cái đặc biệt tốt địa phương tìm tới, Phương Y thì thanh âm vang lên, hắn cố gắng tìm kiếm lấy từ ngữ miêu tả cái kia vô danh chi địa. Hắc Tùng Lâm rất sâu địa phương. Nơi đó không giống bên ngoài như thế lạnh, đặc biệt ấm áp. Theo dưới nền đất từ ngực bốc lên nhiệt khí, rất thoải mái. Không khí cũng so bên ngoài ôn hòa, tươi mát. Hít một hơi, cảm giác trong thân thể những cái kia âm lãnh đồ vật đều bị hòa tan, rất dễ chịu. Ánh mắt của hắn bởi vì hồi ức mà có chút tỏa sáng. Hắn chỉ gốc kia chói mắt nhất ngọc diệp kim mạch thảo. Cái này thảo chính là tại nóng nhất cái kia tảng đá bên khe bên trên giáng dấp, sinh cơ đặc biệt mãnh. Hắn nhìn về phía Cả Xạ, những này đưa cho ngươi. Chương 62, sáu nhan ngũ sắc ánh mắt chương 62, sáu nhan ngũ sắc ánh mắt cả xạ hô hấp hoàn toàn dừng lại. Tử Nhãn nhìn chằm chằm ra thú bên trên gốc kia tỏa ra ánh sáng lung linh, kim mạch chảy xuôi thần thảo. Con ngươi bởi vì cực hạn chấn kinh mà bỗng nhiên co vào. Ngọc Diệp kim mạch thảo, trong truyền thuyết long cấp thần dược, chỉ ở cổ lão vu điện cấm kỵ thiên chương bên trong bị đề cập. Ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, là tư dưỡng bản nguyên, đối kháng tất cả âm hàn tà độc vô thượng thánh phẩm. Giá trị đủ để cho hoàng kim bộ tộc bí khố đều ảm đạm phai mờ. Bên cạnh những cái kia tê cấp đỉnh phong dược tài mặc dù chân quý, nhưng ở trước mặt nó, cũng như đom đóm đối với Hạ Nguyệt. Đầu ngón tay của nàng bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Nàng nhìn xem Phương Y gì cặp kia thuần túy đến không chứa một tia tạp chất trong mắt màu lam. Nhìn xem hắn như thế tùy ý, như thế hào phóng đem cái này đủ để dẫn phát bộ tộc huyết chiến trí bảo. Tính cả cái khác chân quý dược liệu cùng một chỗ, dùng thô ráp nhất già thú bao vây lấy đưa cho chính mình. Cái này quá cả xạ thanh âm khô khốc khàn khàn, mang theo một loại chính nàng cũng không từng phát giác run rẩy. Đây là Ngọc Diệp Kim Mạch Thảo, long cấp, trên đời hiếm thấy thần dược. Nàng khó khăn nuốt xuống một chút, Tử Nhãn chăm chú khóa lại Phương Ý Liễu nó ẩn chứa sinh cơ. Mên mông vô biên, chỉ cần một chút xíu sợi rễ, đều đủ để hoàn toàn trừ tận gốc trong cơ thể ngươi Xá Lệ Vương hàn độc, thậm chí có thể tư dưỡng ngươi bản nguyên, để ngươi lực lượng tiến thêm một bước. Nó quá quý giá. Ta không chịu nổi. To lớn sợ hãi cùng một loại sâu sắc nhận lấy thì ngại cảm giác che mất nàng. Ân cứu mạng, hôi trảo mối thù. Tại cái này vô thượng giá trị trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt. Nàng cảm giác chính mình bưng lấy chính là củ khoai nóng bỏng tay. Phương Y thì trả lời vẫn như cũ đơn giản trực tiếp, "Cầm à, nếu như đối hàn độc hữu dụng, lưu cho ta một chút là được." Cả xã nhìn xem Phương Y thì kia bằng phẳng tới gần như cố chấp ánh mắt, biết từ chối nữa cũng là phí công. Không rơi cùng một loại nặng nề cảm giác xen lẫn. Nàng hít sâu một hơi, đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, rũa ra vẫn như cũ run nhẹ nhẹ tay. Cực kỳ cẩn thận đem khối kia bao vây lấy vài quặng thần dược thô ráp ra thú nhận lấy. Vào tay hơi lạnh, nhưng này gốc ngọc diệp kim mạch thảo tản ra ấm áp sinh cơ, nhưng trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Nàng không nói nữa, chỉ là chăm chú nắm lấy phần này chịu nặng quà tặng, dường như nắm lấy một loại nào đó trách nhiệm. Nàng thật sâu nhìn Phương Y Lìa một cái, Tử Nhãn bên trong cảm xúc phức tạp cuộn, cuối cùng hóa thành một loại bình tĩnh. Nàng yên lặng quay người, đi hướng đống lửa bên cạnh nàng đơn sơ chế dược khu, bắt đầu thanh lý công cụ. Nàng phải lập tức là Phương Y Lìa chế biến thuốc canh, dùng cái này vô thượng thần dược, dốc hết nàng suốt đời sở học. Đây là nàng duy nhất có thể làm, cũng là nhất định phải làm. Bảy hạ giờ phút này cũng thoáng bình phục tâm tình kích động. Nàng bảo bối giống như đem khối kim ngọc ảo tinh văn huỳnh thạch nâng trong tay. Mắt màu lam bên trong tràn đầy thuần túy vui sướng cùng hài lòng. Nàng một chút cũng không có ghen ghét Phương Y Lìa đem chân quý hơn dược liệu cho cả xạ. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Y có thể nhớ kỹ cho nàng mang về xinh đẹp như vậy tảng đá, đã là thiên đại tâm ý. Nàng thậm chí đã bắt đầu tính toán, nhìn xem có thể hay không đem cái này mỹ lệ huỳnh đá mại thành hạt châu, làm thành hai chuỗi tay xuyên, chính mình cùng Phương Y Lìa một người một chuỗi. Ngay tại bệ hạ đắm chìm trong huỳnh thạch quang huy bên trong, cả xạ bắt đầu yên lặng chuẩn bị thuốc canh vật liệu lúc. Một cố khó nói lên lời, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng to lớn cảm giác sợ hãi xuất hiện. Cũng không phải là nhìn thấy hoặc nghe được cái gì, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn băng lãnh run rẩy. Đống lửa hỏa diễm đột nhiên trùng xuống, bị lực lượng vô hình giữ lại thiêu đốt cổ họng. Hỏa diễm nhan sắc biến u lam mà ngưng trệ, bay xuống đông tuyết, trong chốc lát quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung. Liên hô rít gào phong thanh đều biến mất, băng cốc lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, làm cho người hít thở không thông tuyệt đối tĩnh mịch. Cả xạ trong tay thạch cứu ngắn ngủi dừng lại một chút, cả người nàng cứng tại nguyên địa, màu xám đậm áo choàng hạ, thân thể không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Tử Nhãn bên trong tràn đầy không cách nào nói rõ kính sợ cùng sâu tận xương tùy e ngại. Nàng cầm khối kia bao khỏa dược liệu ra thú, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ không cách nào kháng cự, không thể nào hiểu được trí cao hàn ý đầu nguồn. Ngay tại Phương Y Lìa sau lưng, Bạch Hạ đột nhiên dùng mình một cái, thấy lạnh cả người theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Nàng vô ý thức ôm chặt trong ngực tinh văn huỳnh thạch, mắt màu lam hoảng sợ liếc nhìn một phía, cuối cùng cũng dừng lại tại Phương Y Lìa sau lưng kia mảnh hư vô bên trong. Nàng mặc dù không có cả xa loại kia nguồn gốc từ vô ý cảm giác nhạy cảm, nhưng sinh vật bản năng nhường nàng cảm nhận được kia làm cho người linh hồn đông kết kinh khủng tồn tại. Nàng không tự chủ được lui về sau một bước, lưng dính thật sát vào băng lãnh vách đá, răng có chút run lên. Bọn tù binh thì mở mịt vô phương ứng đối. Kim Nhụy đình chỉ chửi mắng, kinh nghi bất định nhìn xem bỗng nhiên thất thố cả xạ cùng bảy ạ. Lại nhìn chung quanh một chút ngưng kết hỏa diễm cùng lơ lửng bông tuyết, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Các nàng chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu, làm người sợ hãi hàn ý tăng thêm. Nhưng còn xa chưa đạt tới cả xạ cùng bảy loại kia linh hồn phương diện cảm giác các bách. Chỉ có Phương Y Điệp không phát ra gì. Hắn đang cúi đầu sửa sang lấy trong bao cái khác thú tài. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, Phương Y thì thân thể hơi chậm lại. Hắn cảm giác được một cái quen thuộc, băng lãnh mà mềm mại thân thể. Cực kỳ tự nhiên, kín kẽ từ phía sau lưng kéo đi lên. Một đôi hoàn mỹ đến như là băng điêu ngọc mài cánh tay, vòng lấy hắn eo. Cái cằm thân mật đặt tại hắn hõm vai, băng lãnh thổ tức mang theo sương tuyết khí tức, phất qua hắn mẫn cảm hai. Vương Chiêu còn tới, lấy một loại chỉ có Phương Y thì có thể rõ ràng cảm giác, mà người bên ngoài chỉ có thể thông qua hoàn cảnh dị biến suy đoán phương thức tồn tại giáng lâm. Phương Y liền nghiêng đầu, nhìn xem gần trong gang tấc tấm kia đủ để khiến thiên địa thất sắc dung nhan tuyệt mỹ. Tóc bạc như thác nước, màu băng lam đôi mắt, giờ phút này lại rõ ràng chiếu đến một kia. Bị vắng vẻ hài đồng giống như ưu oán cùng bị quất. Nàng hoàn mỹ không một tì vết gương mặt có chút nâng lên một chút, môi đỏ cũng mấy không thể xem xét quyết lên một cái nhỏ bé độ cong. Theo nhi, rốt cuộc biết trở về. Thanh âm kia trực tiếp tại Phương Ý Dĩ trong ý nghĩa vang lên, vừa mềm lại nhu, mang theo tận lực lên án. Ngón tay lạnh như băng tại bên hông hắn cách quần áo nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Tỷ tỷ đợi ngươi rất lâu. Lạnh quá. Thật cô đơn. Nhưng ngươi chỉ lo cho người khác mang lễ vật kia vô hình ánh mắt xuyên thấu Phương Ý Dĩ thân thể, rơi vào bệ ôm chặt hình thạch cùng cả xạ nắm chặt ra thú bao khỏa bên trên. Phương Ý Dĩ nhìn xem tỷ tỷ bộ kia rõ ràng cảm giác được chính mình trở về mà cao hứng, vẫn còn mạnh hơn trang ngất ước nhỏ biểu lộ. Hắn không chút do dự, đột nhiên túi đầu xuống, liền khắc ở Vương Chiêu Quân hơi lạnh trên gương mặt. Động tác tự nhiên đến như là hô hấp. Vương Chiêu Quân thân thể tại trong ngực hắn khẽ run lên. Băng Lam đôi mắt trong nháy mắt mở to một cái trước mắt, thật dài ngân tiệp nhanh chóng vỗ một chút. Dường như hoàn toàn không ngờ tới hắn sẽ ở loại tình huống này như thế trực tiếp. Nhưng một giây sau, kia xóa cực lực duy trì ủy khuất như là nắng xuân dưới miếng băng mỏng, trong nháy mắt tan rã hầu như không còn. Một vệt được như ý, ngọt ngào đến cực điểm ý cười cấp tốc tại nàng đáy mắt tràn ra vòng vòng gợn sóng, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Nàng thậm chí cực kỳ nhỏ, cực kỳ nhanh chóng như mặt. Nhường cái kia mang theo thiếu niên dừng lại đến lâu hơn một chút, lập tức cực nhanh đem trọn khuôn mặt đều vùi vào Phương Ý Dĩ ấm áp kiên cố cổ bên trong. Tham Lam hô hấp lấy trên người hắn hôn hợp có gian nan vất vả cùng dương quang khí tức. Phương Ý Dĩ thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nàng dán chặt lấy chính mình phía sau lưng thân thể, truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ, không đè nén được run rẩy. Kia là nàng tại im lặng, vui sướng cười trộm. Kia ngọt ngào chấn động, xuyên thấu qua quần áo rõ ràng truyền lại cho hắn. Phương Ý Dĩ ngẩng đầu, nhìn xem tỉ tỉ kia chôn ở chính mình cổ, chỉ lộ ra một chút óng ánh tính thai dáng vẻ. Biết nàng đã hưng tốt, hắn hết sức chăm chú, dùng chỉ có nàng có thể nghe được tâm niệm đáp lại nói, tỷ tỷ không phải người khác, mệnh của ta là tỷ tỷ cho, ta tất cả tự nhiên đều là tỷ tỷ. Tỷ tỷ muốn cái gì, tùy thời đều có thể lấy đi, chỗ nào còn cần lễ vật gì. Vương Chiêu Quân không có ngẩng đầu, chỉ là đem mặt tại hắn cổ bên trong chôn đến càng sâu, ôm lấy hắn vòng eo cánh tay cũng thu được càng chặt. Kia y mắng cười trộn biến thành rõ ràng hơn, càng hài lòng run rẩy. Phương Y thì thậm chí có thể nghe được nàng đấy lòng kia y mắng, ngọt ngào thở dài. Hắn có chút điều chỉnh một chút tư thế, nhưng nàng có thể dựa vào đến thoải mái hơn chút. Cảm thụ được phần này băng lãnh bề ngoài hạ nóng bỏng không muốn xa rời. Cùng lúc đó, tại khoảng cách băng cốc không xa một gốc cao lớn hắc tùng từng cục trên trạc cây thương tùy ý ngồi tại một cây tráng kiện vượt trên cảnh, dựa lưng vào băng lãnh thô ráp thân cây. Màu xanh sẫm tóc dài trong gió rét phất phơ, mấy sợi sợi tóc rủ xuống trên trán. Nàng màu xanh biết đôi mắt như là thượng đẳng nhất phỉ thúy, phản chiếu lấy phía dưới băng cốc bên trong phát sinh tất cả. Trong tay nàng cầm một khối nướng đến tiêu hương chảy mỡ thịt thú vật, dáng vẻ lười biếng. Nàng vừa kết thúc một trận nhằm vào nước nào đó hoàng kim bộ tộc tiểu đội đi săn. Vốn chỉ là tùy ý tìm cái này tầm mắt khoáng đạt cao điểm làm sơ nghỉ ngơi, trải bước ảnh mang về tin tức liên quan tới hoàng kim bộ tộc liên minh điên cuồng điều động cùng chủ doanh hóa thành lồng giam hiện trạng, lại không nghĩ rằng phía dưới băng cốc nhập khẩu trong gió tuyết đi trở về cái kia nhường nàng sinh ra một kia băng lãnh hưng thú thiếu niên tóc xanh. Nhìn xem Phương Y lìa trở về, bậy hạ kích động nào nghi ngờ, cả xã phức tạp xem kỹ, kim nhụy của loạn cùng kia vài quặng bị tùy ý bao khỏa dữ liệu, nhất là trong đó một gốc tản ra bàng bạc sinh cơ, nhường nàng xanh biết con ngươi cũng hơi ngưng tụ, thương nết miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, mang theo điểm xem trò vui khoan thai. Thẳng đến kia cố liền nàng đều cảm thấy một tia nghiêm nghị, dường như có thể đồng kết thời không hàn ý không có dấu hiệu nào giáng lâm. Thương nhấm nuốt thịt nướng động tác có chút dừng lại, nhìn phía dưới thiếu niên tóc làm kia dường như không phát ra gì, nhưng lại sau đó một khắc đống nhiên nghiêng đầu, đối với kia phiến hư vô lộ ra dịu dàng thần sắc, thậm chí cúi đầu, thương đôi lông mày nhỏ không thể thấy chọn lấy một chút. Nàng nhìn xem kia phiến hư vô chỗ dường như truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ, để nén chấn động, xanh biết trong con ngươi hứng thú càng đậm. Nàng đem cuối cùng một khối thịt nướng ném vào miệng bên trong, tùy ý vùi tay. Phía dưới thiếu niên tóc lam kia dường như chính đối kia phiến hư vô nghiêm túc miêu tả cái gì, khoa tay bắt đầu thế, thần sắc mang theo phát hiện đại lục mới giống như hư vấn, thương mơ hồ bắt được ấm áp, giống suối nước nóng, không khí trong lành loại hình từ ngữ. Nàng xanh biết con ngươi có chút nheo lại, thiên nhiên suối nước nóng giống như ấm áp, địa nhiệt, không khí trong lành ôn hòa, còn có gốc tiêu long cấp thần dược. Nàng trong đầu cấp tốc phát họa ra một cái đặc thù địa hình hình dáng, tin tức này có lẽ có dùng. Nàng bất động thanh sắc đi lại, nàng không còn lưu lại, báo thù khoái ý tại trong lồng ngực thiêu đốt. Hoàng kim bộ tộc nợ máu, nàng mới vừa bận đòi lại một chút lợi tức, còn thiếu rất nhiều. Thân ảnh như là dung nhập trong rừng bóng ma khói nhẹ, lặng yên không một tiếng động theo trên trạc cây trở xuống. Mấy cái lên xuống liền biến mất ở bên ngông tuyết rừng chỗ sâu, chỉ để lại ngọn cây tuyết động rì rào rơi xuống. Vương Chiêu Quân như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt. Chương 63, thanh toán chương 63, thanh toán phong tuyết dường như cũng sợ lấy cái gì, ngước nợ lách qua kia phiến bị tử vong cùng sợ hai hoàn toàn chi phối khu vực. Đã từng Đông Tú đại điện chủ doanh, nơi này sớm đã không phải đám thợ săn trao đổi chiến lợi phẩm, uống liệt yếu. Nói khoác mạo hiểm bình quang chi địa, nó biến thành một tòa to lớn, sống sờ sờ phân mộ. Một tòa từ hoàng kim bộ tộc đổ bê tông, lấy sợ hãi là xiển xích lộ thiên lồng giam. Đã từng ồn ào náo động như náo, ngày đêm không thôi phố dài, bây giờ tĩnh mịch làm cho người khác hoảng hốt. Thật dày tuyết động không người quét sạch, bị vô số nặng nghề hùng ra lặp đi lặp lại trả đạp, nghiền ép, cùng vũng bùn, máu đen, thậm chí bài tiết vật hỗn hợp lại cùng nhau. Đông kết thành dơ bẩn, cứng rắn màu đen băng bùn. Mỗi một bước đặt lên, đều phát ra rợn người kéo kẻ tâm thanh. Tượng trưng cho phồn hoa cùng giao dịch quầy hàng, thập thất cửu không. Những cái kia đã từng treo đầy lộng lẫy ra thú, sâm bạch bất khí, kỳ dị thảo dược cùng lóe sáng khoáng thạch giá đỡ bây giờ chỉ còn lại trụi lùi, con vẹo cây gỗ. Trong không khí tràn ngập, không còn là thịt nướng tiêu hương, liệt tiểu thuần hậu, thảo dược khang khổ, mà là nồng đậm đến tan không ra gì sắc vị. kia là mới tinh khôi giáp ma sát, vũ khí ra khỏi vỏ nhiễm huyết tinh, cùng băng lãnh kim loại bản thân tán phát khí tức. Là mồ hôi vị chua hôn tạp sợ hãi mồ hôi lạnh cùng thời gian dài không cách nào thành tẩy thể sú. Còn có một loại càng vô hình, lại càng thâm nhập cốt tủy đồ vật thuần túy, làm cho người hít thở không thông sợ hãi. Nó giống băng lãnh sền sệt nồng mụ, chiếu nặng đặt ở mỗi một cái nơi hẻo lánh, tiến vào mỗi một cái lỗ chân lông, nhường mỗi một lần hô hấp đều mang tuyệt vọng hàn ý cấu thành cái này kinh khủng tranh cảnh hạch tâm, là từng đội người mặc chế thức trọng giáp chiến sĩ. Bọn hắn khôi giáp cũng không phải là tạp nhạc bộ lạc phong cách, mà là thống nhất, lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng nặng nề bản giáp, chỗ khớp nối bao trùm lấy tinh vi giáp xích. Trước ngực đều không ngoại lệ là cấn lấy to lớn, phức tạp, tượng trưng cho vô thượng quyền uy hoàng kim đồ đằng. Kia là Bắc Hoang Hoàng Kim bộ tộc liên minh huy hiệu. Những này chiến sĩ đạp trên nặng nề như sấm rền, đều nhịp như là chuông tang bộ pháp. Tại doanh địa còn sót lại mấy đầu chủ yếu trên lối đi, cùng tất cả khả năng thông hành khe hở ở giữa, vĩnh viễn không thôi xuyên thẳng qua bố phòng tuần tra. Cước bộ của bọn hắn dẫm tại đất đông cứng bên trên, phát ra ngột ngạt mà quy luật thanh âm. Băng lãnh toàn bộ bao trùm thức kim loại mặt nạ che đậy mặt mũi của bọn hắn, chỉ lộ ra từng đôi mắt. Đây không phải là nhân loại ánh mắt, càng giống là một loại nào đó băng lãnh đi săn máy móc, sắc bén, vô tình, hờ hững. Chỗ sâu trong con ngươi thiêu đốt lên một loại lanh khốc trung thành, hoặc là nói là đối mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Tầm mắt của bọn hắn như là thực chất kim thăm dò, quét mắt trong tầm mắt mỗi một cái nơi hẻo lánh, tàn phá liều bài, trông chất tạp vật, thậm chí bóng ma khe hở. Bất kỳ một tia dị thường động tĩnh, một tiếng đè nén ho khan, một cái quá dồn dập quay người, thậm chí là một cái chấn kinh thoát ra tuyết thử, đều sẽ trong nháy mắt dẫn tới mấy đạo, thậm chí hơn 10 đạo tràn ngập sát khí ánh mắt khóa chặt. Nương theo lấy trầm thấp, kim loại ma sát bang lang âm thanh, lóe ra hàn quang mũi thương, sắc bén chiến đao, cùng sớm đã lên dây cung kình nỏ. Sẽ không chút do dự nhắm ngay cái hướng kia, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền đem khả nghi chi vật xé thành mảnh nhỏ. Trầm mặc là bọn hắn lớn nhất vũ khí, im lặng tuyên cáo, bất kỳ dị động, giết chết bất luận tội. Doanh địa biên giới, từng dây dùng thô to gỗ thô cùng xích sắt nặng nề khẩn cấp lập nên kiên cố lồng giam. Những này lồng giam xa so với giam giữ manh thú lồng giam càng thêm băng lãnh, càng thêm làm người tuyệt vọng. Bên trong đầy áp người, phần lớn là thanh tráng niên nam tính thợ săn, cũng có số ít thực lực không tầm thường nữ tính thợ săn. Bọn hắn từng là từng cái bộ lạc tiêu ngạo, là đông thú người tham dự, là lực lượng biểu tượng. Bây giờ, bọn hắn từng cái thần sắc bệ bại, ánh mắt trống rỗng, trên thân mang theo hoặc mới hoặc cũ vết thương. Có là lúc trước đi săn bên trong lưu lại, càng nhiều thì là tại phản kháng hoặc vẹn vẹn phân biệt quá trình bên trong bị hoàng kim chiến sĩ vô tình kích thương. Miệng vết thương của bọn hắn không chiếm được xử lý thích đáng, tại rét lạnh bên trong nát giữa nhiễm trùng. Trong ánh mắt của bọn hắn, lúc đầu thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm đã tắt, chỉ còn lại thật sâu khuất nhục cùng một loại chìm vào cốt tủy, liền phẫn nộ đều không thể nhóm lửa tuyệt vọng. Như bị rút đi cổ sống thú bị nuốt, chết lặng co quắp tại băng lãnh lồng gỗ bên trong. Dựa vào đồng bạn nhiệt độ cơ thể miễn cưỡng chống cự giá lạnh. Trang bị của bọn họ những cái kia từng coi như sinh mệnh vũ khí, tỉ mỉ chế tạo hộ giáp, thậm chí mang theo người hộ thân phù bị thô bạo đập lại, giống rác rưởi như thế chất đống tại lồng giam cách đó không xa. Tùy ý phong tuyết ăn mòn. Trong đó, thuộc về liệt phong bộ cái đám kia khảm nạm lấy gió văn hộ giáp cùng tạo hình đặc biệt luôn nào. Phá lệ dễ thấy, cũng phá lệ chói mắt. Tỏ rõ lấy cái này đã từng cùng hoàng kim chi hoa địa vị ngang nhau đại hình bộ lạc, giờ phút này bị tai họa ngập đầu. Nguyên bản thuộc về liệt phong bộ kia phiến khổng lồ, khí phái doanh địa lều bại khu, giờ phút này cảnh tượng càng là thế thảm. Đa số lều vải bị bạo lực dỡ bỏ hoặc tiêu hủy, chỉ để lại cháy đen vết tích cùng tán loạn giá đỡ. Chống ra một khu vực lớn, bị cấp tốc cải tạo thành mới lồng giam khu hoặc hoàng kim chiến sĩ nơi ở tạm thời. Còn sót lại mấy đỉnh cũ nát trong lều vải, co rúm lại lấy liệt phong độ người già trẻ em. Bọn hắn áo rách quần manh, tại đủ để đóng băng nước vỡ xương cốt trong gió lạnh run lẩy bẩy. Ánh mắt trống rỗng nhìn qua bên ngoài những cái kia người mặc kim giáp, như là pháo đài di động giống như chiến sĩ. Ánh mắt kia bên trong không có cửu hận, chỉ có vô biên bắt ngát bất lực cùng một loại khắc vào linh hồn sợ hãi. Bọn hắn mắt thấy bộ tộc thanh niên trai tráng giống ra súc như thế bị kéo đi, mắt thấy tượng trưng cho bộ lạc vinh quang cùng lịch sử màu xanh cờ sĩ bị vô tình giật xuống. Giờ phút này, kia mặt từng đón gió pháp phới, nhường vô số bộ lạc kính ý liệt phong bộ cờ, đang bị tùy ý vứt bỏ tại vũng bùn bẩn thỉu trên mặt tuyết, bị vô số song dính đầy nước bùn cùng vết máu hoàng kim chiến sĩ ủng ra lặp đi lặp lại trả đạp. Đã từng uy phong theo thừa, bây giờ dính đầy ô uế, vạn mèo biến hình, như là một cái bị triệt để nghiền nát đồ đằng, im lặng nói một cái cường đại bộ lạc vẫn lạc, đè nén như nước nợ xì xào bàn tán. Tại tòa này to lớn sắt thép lồng giam bên trong, như là lòng đất mạch nước ngầm. Tại băng lãnh lều vài khe hở ở giữa, tại chiến sĩ tuần tra đội cương vị ngắn ngủi khoảng cách bên trong bí ẩn chảy xuôi. Thanh âm ép tới cực thấp, tràn đầy sợ hãi cùng không xác định, nghe. Nghe nói không? Đoạn nhận hạc bên kia. Hoàn toàn kết thúc một cái co quắp tại phá lều vài nơi hẻo lánh bên trong láo thợ săn nói đến. Kim Phong tiểu đội. Dòng dã một chi kim hoa lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ. Liền thối hoàn chỉnh xương cốt cũng không tìm tới a. Hiện trường. Thảm đến nỗi ngay cả ăn mục nát tuyết kiêu cũng không dám hạ xuống đầu chỉ Kim Phong. Bên cạnh một cái gây mất cánh tay, qua loa băng bó hắn tử, trong mắt lưu lại to lớn sợ hãi. Kim Diễm tiểu đội, đây chính là Kim Hoàn đại trưởng lao dòng chính. Chạy tới tiếp ứng. Cũng cắm, chỉ trốn về một cái. Một cái. Con điên rồi, miệng đầy mê sảng, chỉ có thể càng không ngừng hô. Hô tử sắc cái bóng. Nhanh. Lôi. Chim tới. Sau đó liền thét lên. Thẳng đến nết hầu chảy máu. Thật là đáng sợ. Là Kim Hoàn đại trưởng lão, nàng tự mình tọa trấn kim trướng. Vận dụng đẳng cấp cao nhất thánh lệnh. Thánh lệnh cho đến, thấy khiến như thấy thủy tổ. Toàn bộ doanh địa, bị triệt để phong kín, chỉ được phép bảo, không cho phép ra. Liên chỉ tuyết chuẩn cũng bay không đi ra. Tất cả không phải hoàng kim lệ thuộc trực tiếp bộ lạc. Một cái tuổi trẻ chút thợ săn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Bất luận lớn nhỏ, đều mạnh hơn chế tiếp nhận phân biệt. Bọn hắn muốn làm gì? Phân biệt. Lao thợ săn cười thảm một tiếng. Chó má phân biệt, chính là bắt người, chính là thanh tẩy. Liệt phong bộ đứng núi chịu sào, lôi liệt thiếu tộc trưởng nhân vật lợi hại như vậy. Còn có lôi âm tiểu thư. Đội ngũ của bọn hắn sau khi rời khỏi đây liền lại không có tin tức sợ là cũng câu nói kế tiếp hắn không dám nói xuất khẩu, nhưng tất cả mọi người minh bạch kia chưa hết hàng nghĩa. Giữ nhiều lành ít, thậm chí khả năng đã bước kim phong tiểu đội theo gót. Không chỉ là gió mạnh a. Tay cụt hán tử tuyệt vọng bổ sung. Bàn thạch bộ, hát thủy bộ. Tất cả tại đông thú bên trong biểu hiện xuất sắc, có chút thực lực cùng danh vọng trung tâm hình bộ lạc, đều bị để mắt tới. Bọn hắn doanh địa đều bị vây quanh, người bị bắt đi hơn phân nửa. Đây là hoàng kim chi hoa. Không, là toàn bộ Bắc Hoang hoàng kim bộ lạc đều liên hợp lại. Bọn hắn muốn làm gì? Đây là muốn. Thanh toán a. Muốn đem tất cả khả năng uy hiếp được bọn hắn chi phối đau đầu, mượn cơ hội lần này, nổ tận gốc. Sợ hãi, như là chí mạng nhất ôn dịch, tại trong tuyệt vọng điên cuồng quyết tán. Cuối cùng hoàn toàn thôn vệ doanh địa còn sót lại cuối cùng một tia sinh khí cùng hy vọng. Mỗi một cái có quắp tại nơi hẻo lánh bên trong thân ảnh, mỗi một cái tại lồng giam bên trong tù phạm. Trong lòng đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, kết thúc. Đồng thú kết thúc. Chúng ta còn có thể sống được nhìn thấy ngày mai mặt trời sao? Chương 64, vì cái gì không có người nhà danh phía trước mấy trường tiểu thuyết tiêu đề, chống lạnh, 1, chương 64, vì cái gì không có người nhà danh phía trước mấy trường tiểu thuyết tiêu đề, chống lạnh, 1, kim hồng sắc phí hồ ngực quần của lấy, bốc hơi lên mang theo nhàn nhạt mùi lưu hình hơi nước. Ấm áp ướt át không khí bao vây lấy trong hạp cốc tất cả. Kim sắc cỏ xỉ rêu thảm giống như phủ kín nóng chu vi hồ bay, đạp lên mềm mại mà đầy có giãn. Tản ra một chủng loại dường như dương quang phơi qua cỏ khô giống như tươi mát khí tức. Mái vòm phía trên, u lam cùng tím nhạt vầng sáng lưu chuyển không thôi. Là mảnh này thế ngoại đào nguyên cung cấp lấy cố định mà ánh sáng dịu nguyên. Thời gian ở chỗ này dường như bị kéo dài lại áp xúc. Khoảng cách Phương Y thì phát hiện mảnh này kỳ tích chi địa, cũng đem mọi người mang đến, đã qua một đoạn không ngắn thời gian. Hẻm núi một góc, tới gần mấy chỗ tương đối ôn hòa địa nhiệt kẽ nước bên cạnh. Bị cả xạ mở thành một mảnh đơn sơ lại sinh cơ bừng bừng dự biên. Nàng cơ hồ là mang theo một loại triều thánh giống như thành kính tại chăm sóc những thực vật này. Những cái kia theo địa nhiệt kẽ nước bên cạnh thu thập tới kỳ dị dữ liệu. Tại Hào Phong Hạp được trời ưu ái hoàn cảnh bên trong, cho thấy kinh người sinh mệnh lực. Ngọc Diệp Kim Mạch Thảo. Vậy mà lại rút ra một mảnh lá mới, mạch lạc bên trong kim sắc càng dày đặc cả xạ quỷ gối ướt át cỏ xỉ rêu bên trên, đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí phất qua một gốc bất quá cao bằng lòng bàn tay. Phiến lá trong suốt như ngọc, gân lá chảy xuôi thuần kim kỳ dị cỏ nhỏ. Nàng tử nhãn bên trong lóe ra gần như si mê quan mang. Cái này gốc long cấp bảo dược. Là nàng cuối cùng Vu bác sĩ nhai cũng chưa từng hy vọng xa vời có thể đụng vào tồn tại. Bây giờ lại tại trước mắt nàng khỏe mạnh trưởng thành. Nàng mỗi ngày đều sẽ tới quan sát ghi chép. Một tơ một hào biến hóa đều để nàng tim đập rộn lên. Ngoại trừ cái này gốc hoạch tâm chất bảo, dược viên bên trong còn sinh trưởng lấy cái khác tại trong hạp gốc phát hiện hy hữu dược liệu. Một gốc không biết tên hảo, phiến lá hẹp dài như rồng lưỡi, biên giới mang theo nhỏ xíu răng cưa. Bay biện ra một loại kỳ dị đỏ sẫm cùng màu xanh sẫm xen lẫn màu sắc, tới gần có thể cảm nhận được một cô yếu ớt lại tinh thuần ấm áp. Cả xạ sơ bộ phán đoán nó đối xua tan thâm hàn, ôn dưỡng tạng phủ có hiệu quả, nhất là khả năng khắc chế phương ý thể nội lưu lại hàn độc. Một loại sinh trưởng tại kim sắc cỏ xỉ rêu hạng, kê sát ấm áp nham thạch dạng xuề ô loài nấm. Khuôn nóng dày đặc hiện lên màu nâu đậm, khuôn điệp thì là sáng tỏ kim hoàng sắc. Cả xạ nếm thử dùng tiểu đao cắt xuống một chút, mặt cắt chảy ra màu ngà sữa sền sệt chất lỏng, tản ra nồng đậm mùi bùn đất cùng nhàn nhạt điểm hương. Nàng sơ bộ phán đoán đây là một loại cực giai cố bản bồi nguyên, bổ sung khí huyết nguyên liệu nấu ăn kiêm dược liệu. Bám vào phí hồ biên giới nóng hởi nham thạch bên trên một lớp mỏng manh màu xanh sẫm cỏ xỉ rêu, xúc tu ôn nhuận, tính bền dẻo cực mạnh. Cả xạ phát hiện đem nó phơi khô mài thành phấn, gia nhập thuốc trị thương bên trong, có thể rõ rệt tăng tốc vết thương khép lại tốc độ, nhất là đối bị phòng cùng tổn thương do giá rét có hiệu quả. Mỗi một ngày, cả xạ đều đắm chìm trong phát hiện tân dược tài vui mừng như điên cùng nghiên cứu chuyên chú bên trong. Mảnh này hẻm núi đối nàng mà nói, không khác một tòa chưa từng bị khai quật, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Vu Y Thánh Điện. Nàng thu thập hàng mẫu, ghi chép dự tính, dùng hòn đá nhỏ phiến cùng than đầu làm lấy lít nha lít nhít bút ký. Phương Y Lệ Hàn Độc là nàng trong lòng nặng nhất trách nhiệm, Ngọc Diệp Kim Mạch Thảo cho nàng trị tận gốc hy vọng, mà cái khác dược liệu thì cung cấp càng nhiều phụ trợ khả năng trị liệu tính. Nàng thường thường một bận biểu chính là cả ngày, liền màu xám đậm áo choàng dính đầy cỏ xỉ rêu vết tích cùng bùn đất cũng không hề hay biết. Một bên khác kim sắc rêu nguyên bên trên, Bạch Hạ đang hử phát không thành giọng bộ lạc tiểu khúc. Nàng đen nhánh bím tóc theo động tác khẽ động, trên mặt lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng. Kia là ấm áp hoàn cảnh cùng phong phú tâm tình mang tới cải biến. Nàng cho mình nhiệm vụ là tìm kiếm tất cả có thể ăn dùng đồ vật, cải thiện cơm nước. Nàng phát hiện một ít khu vực kim sắc cỏ xỉ rêu sẽ kết xuất nhỏ bé, chân châu giống như kim sắc hạt. Thu thập lại phơi khô, có thể nấu chín thành một loại mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, cảm giác mềm nhu kim đại mẹ trúc. Tại phí hồ so sánh bình tĩnh biên giới nước cả khu, nàng thành công dùng đơn sơ túi lưới bắt được đến một loại lớn chừng bàn tay, toàn thân bao trùm lấy nhỏ bé vảy bạc con cá. Thịt cá dị thường non mịn trắng loãng, cơ hồ không đâm, chỉ cần tại phí hồ biên giới nóng hởi nham thạch bên trên thêm chút thiêu đốt, giải lên một chút tùy thân mang muối thô, chính là vô thượng mỹ vị, thơm ngon vô cùng. Trên mặt đất nóng kẽ nước phụ cận tương đối khô ráo ấm áp khe nham thạch khe hở bên trong sinh trưởng một loại đầy đặn dù đóng hiện lên màu vàng nâu cây nấm. Bảy ạ cẩn thận làm tiểu động vật thí nghiệm, xác nhận không độc sau lớn mật nếm thử. Loan nham cô chất thịt dày đặc, bất luận là nướng ăn vẫn là ném vào canh cá bên trong, đều tản mát ra nồng đậm, cùng loại quả hạch hương khí, cực đại phong phú đồ ăn cấp độ. Tại rêu nguyên sâu hơn chỗ, nàng đào móc tới một loại chôn sâu dưới mặt đất thân củ. Vỏ ngoài thô ráp hiện lên màu nâu, mở ra sau bên trong là màu vàng nhạt, ăn sống liền mang theo trong eo. Đun sôi sau càng là phấn nhu ngọt, là cực tốt món chính bổ sung cùng đường điểm nơi phát ra. Bảy ạ phòng bếp liền thiết lập tại phí hồ bên cạnh một khối bằng phẳng trên tảng đá lớn. Nàng dùng mấy khối tảng đá lũy giản dị bếp lò, dùng phương y đi săn được nham giáp độn địa thú đích giáp sắt làm nồi. Giờ phút này, thạch trong nồi kim đài mẹ trúc đang ngừng phát hỏa, bên cạnh nướng mấy đầu tư tư rung động ngân lân ngư, trong không khí tràn ngập mê người hỗn hợp hương khí. Trên mặt nàng tràn đầy nụ cười thỏa mãn, loại này dựa vào chính mình hai tay tại ấm áp an toàn hoàn cảnh bên trong là quan tâm người chuẩn bị đồ ăn cảm giác. Là nàng đã qua xem như tộc hoa lúc chưa hề thể nghiệm qua tự do cùng an tâm. Nàng thậm chí bắt đầu suy nghĩ, có thể hay không dùng loãn nham cô cùng điểm căn hành nếm thử lên men ra cùng loại rượu đồ vật. Kim Hụy, Kim Vượng cùng mặt khác bốn cái bị trói buộc, tinh thần hệ bại hoàng kim chi hoa đội viên. Được an trí tại cách doanh địa hạch tâm xa hơn một chút, tới gần vách đá một khối đối lập bằng phẳng rêu nguyên bên trên. Trên người các nàng hoa lệ giáp trụ sớm đã bị long đong tổn hại, ngày xưa ngạo mạn bị thời gian dài cầm tù cùng hào phong hạp kỳ cảnh xung kích đến phá thành mảnh nhỏ. Các nàng mới đầu chỉ là chấn kinh tại cái này vi phạm Bắc Hoang thường thức cấm áp quốc đảo. Đối phí hồ, thủy tinh mái vòm cùng kim sắc rêu nguyên tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. Nhưng theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, mắt thấy cả xạ thu thập kỳ dị dược liệu cùng bệ hạ tìm tới mới lạ đồ ăn. Một loại cấp độ càng sâu, nguồn gốc từ huyết mạch ký ức sợ hãi bắt đầu ở trong lòng các nàng sinh sôi. Nhất là trong lúc các nàng ánh mắt không cách nào khống chế bị hẻm núi chỗ sâu nhất kia nửa đậy tại vách đá cùng rêu nguyên bên trong quái vật khổng lồ hấp dẫn lúc. Kia to lớn, vố lượn, lóe ra ánh sáng vàng sẫm hải cốt. Dù cho cách rất xa, vẫn như cũ tản ra làm cho người linh hồn run rẩy bị áp. Nó lặng lặng nằm ở nơi đó, dường như tuyên cổ trường tồn, là mảnh này kỳ dị hẻm núi tất cả sinh cơ đầu nguồn, cũng là tất cả sợ hãi hạch tâm. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Kim Nhụy thất thần tự lẩm bẩm, môi khô khốc run nhẹ nhẹ, ánh mắt trống rỗng nhìn qua kia ám kim long hải phương hướng. Chương 64, vì cái gì không có người nhà danh phía trước mấy trường tiểu thuyết tiêu đề, chống nạnh, 2, chương 64, vì cái gì không có người nhà danh phía trước mấy trường tiểu thuyết tiêu đề, chống nạnh, 2, mấy ngày liên tiếp đả kích tiểu đội bị bắt, cứu viện vô vọng, thân ở tuyệt cảnh cùng trước mắt cái này phá vỡ nhận biết cảnh tượng, nhiều tinh thần của nàng đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tương đối tuổi trẻ, một mực đối lập an tĩnh Kim Vượng, giờ phút này cũng sắc mặt trắng bệnh. Nàng lấy dũng khí, thanh âm mang theo không ức chế được run rẩy, đối phương ý để nói rằng, kia, cố kia xương cốt, các ngươi biết đó là cái gì sao? Phương Y Điền ngẩng đầu, theo ánh mắt của nàng nhìn về phía Long Hải, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Rất lớn rất giả con mồi xương cốt, thế nào? Hắn xác thực không biết rõ, chỉ cảm thấy xương kia ẩn chứa lực lượng cường đại, là mảnh này hẻm núi hạch tâm. Kim Vượng hít sâu một hơi, nói ra bí mật này cần hao hết nàng toàn bộ khí lực, đây không phải là bình thường xương thú. Kia là long, chân chính cổ long. So đông thú đại điển bên trong định nghĩa long cấp con mồi đáng sợ gấp trăm ngàn lần tồn tại. Trong truyền thuyết, bọn chúng mới là Bắc Hoang lúc đầu kẻ thống trị, là hành tẩu thiên hai, nắm giữ xé rách đại địa, đông kết hải dương lực lượng. Bọn chúng tổ tức chính là phong bạo. Lân phiến chính là dãy núi lời của nàng đưa tới cái khác tù binh chú ý, liền tinh thần hoảng hốt Kim Nhụy cũng chấn động mạnh một cái, ánh mắt tập trung lên, tràn đầy khó có thể tin cùng nghĩ mà sợ. Hào Phong Hạp Kim Nhụy thanh âm khàn giọng, mang theo một loại như nói mê sợ hãi. Nơi này là Hào Phong Hạp. Trong truyền thuyết hoang cổ chi long vẫn lạc chi địa, Bắc Hoang kinh khủng nhất đường cùng một trong. Bất kỳ đến gần sinh mệnh đều sẽ bị lưu lại long uy nghiền nát, bị hỗn loạn năng lượng xé rách. Là liên hoàng kim bộ tộc cường đại nhất tiên tổ đều cấm chỉ bước vào chỗ nguyền rủa. Nàng kích động lên, thanh âm cất cao. Các ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể bình yên vô sự sinh hoạt ở nơi này? Cái này không hợp với lẽ thường. Là khinh nhẫn. Phương Y Nhiên nhíu mày, cảm thấy nàng có chút ồn ào. Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ cũng ở nơi đây, chúng ta đều còn sống. Hắn cái này giản dị tự nhiên phản bác, nhường Kim Nhụy câu nói kế tiếp nghẹn tại trong cổ họng. Đúng vậy a, các nàng không chỉ có còn sống được rất tốt. Cái này so bất kỳ phản bác nào đều càng mạnh mẽ hơn, cũng càng nhường nàng cảm thấy một loại hoang đường. Kim Vượng đối lập tỉnh táo chút, nàng nhìn xem Phương Y kia đương nhiên dáng vẻ. Nhìn lại một chút nơi xa tại dược viên bận rộn cả xạ cùng tại phòng bếp hử ca bảy ạ. Cùng cố kia tản ra vô hình uy áp nhưng lại không bị thương hại bọn hắn Long Hải. Một cái đáng sợ suy nghĩ trong lòng nàng hiện hiện. Có lẽ, không phải Hào Phong Hạp mất hiệu lực, mà là trước mắt thiếu niên tóc lam này, hoặc là bên cạnh hắn nào đó người, đạt được cái này vẫn là cổ long nào đó loại cho phép thậm chí che chở. Ý nghĩ này không để cho nàng lạnh mà lật, lại mơ hồ cảm thấy hoang đường tuyệt luân kính sợ. Hoàng Kim bộ tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo chi phối, đẳng cấp, lực lượng tại chính thức cổ long cùng có thể bình yên ở tại vẫn lạc chi địa mặt người trước lộ ra như thế buồn cười cùng yếu đất. Phương Y thì kiểm tra xong gia thú, đem nó trải tại chọn tốt vị trí. Hắn động tác lưu loát, lực lượng khống chế tinh chuẩn. Hào Phong Hạp ấm áp hoàn cảnh nhường hắn cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Thể nội hàn độc dường như cũng bị cái này nồng đậm địa nhiệt sinh cơ áp chế đến sâu hơn. Hắn hưởng thụ lấy loại này thuần túy thể lực lao động cảm giác thật. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ đảo qua bận rộn cả xạ cùng bảy ạ. Nhìn thấy cả xạ đối với một cây cọ lộ ra hài tử giống như thích thú nụ cười. Nhìn thấy bảy ạ bưng một bát nóng hôi hổi. Hương khí bốn phía canh cá hướng hắn gắt. Nơi này rất tốt, so bên ngoài băng lãnh tàn khốc cánh đồng tuyết tốt quá nhiều. Hắn ưa thích nơi này. Mà Vương Chiêu Quân, vĩnh viễn là mảnh này ấm áp cảnh kỳ lạ bên trong đặc biệt nhất tồn tại. Nàng cơ hồ không tham dự bất kỳ lao động hoặc thăm dò, phần lớn thời gian chỉ là an tĩnh chờ tại Phương Ý Nhi phụ cận, hoặc là lựa chọn một cái tầm mắt khoáng đạt chỗ cao, ngồi lặng lặng. Nàng trắng thuần quần áo tại kim hồng cùng kim sắc bối cảnh bên trong lộ ra phá lệ thanh lãnh, tóc bạc chảy xuôi thủy tinh mái vòm u quang. Màu băng lam đôi mắt phản chiếu lấy hẻm núi sinh cơ, lại không dậy nổi mảy may gợn sóng. Nàng là Phương Ý Nhi vững chắc nhất neo điểm. Bất luận hắn tại hẻm núi cái góc nào, đều có thể rõ ràng cảm giác được nàng tồn tại. Đó là một loại ý mắng, băng lãnh, lại vô cùng an tâm liên hệ. Có khi, Phương Ý Nhi sẽ đi đến bên người nàng ngồi xuống, đưa cho nàng một khối bệ ạ nướng xong, nhất màu mỡ ngân lân ngư phúc đủ. Vương Chiêu Quân sẽ liếc hắn một cái, sau đó cực kỳ ưu nhã miệng nhỏ ăn, động tác hoàn mỹ đến không giống khói lửa nhân gian. Phương Ý Nhi liền an tĩnh ngồi tiếp nàng, nhìn xem phí hồ quần quần kim hồng nước hồ, nhìn xem mái vòm biến ảo vầng sáng, cảm thụ được bên người băng lãnh nhiệt độ cơ thể cùng hẻm núi ấm áp không khí hình thành kỳ dị tương phản. Không cần ngôn ngữ, loại trầm mặc này làm bạn đối bọn hắn hai người mà nói, chính là hạnh phúc lớn nhất. Thời gian tại ấm áp, bận rộn cùng bọn tù binh chân kinh, sợ hãi, dần dần chết lặng trung bình tĩnh chạy xuôi. Hào phong hạp giống một cái to lớn hồ phách, đem mọi người bao khỏa ở trong đó, tạm thời ngăn cách ngoại giới gió tanh mưa máu. Cả xạ dược viên ngày càng ung tùm, nàng đối dược liệu dược tính có sơ bộ nắm giữ, bắt đầu đếm thử phối chế hữu hiệu hơn áp chế hàn độc dược tề. Bày hạ ấm chủ kỹ nghệ càng thêm tinh tiến, thậm chí dùng điểm căn hành thành công chọn ra mang theo trong veo hương vị căn tinh bính. Phương Y lìa ra cô doanh địa, cũng tại khe hở lối vào thiết trí bí mật hơn cảnh giới cả bấy. Kim Nhụy hoàn toàn trầm mặc, ánh mắt trống rỗng nhìn qua Long Hải. Cái khác tù binh tại rung động ban đầu sau, cũng dần dần tiếp nhận hiện thực. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía Long Hải cùng Phương Y lìa trong ánh mắt, như cũng lưu lại không cách nào xóa đi kính sợ cùng sợ hãi. Kim Vượng thì biến an tĩnh dị thường và thuận theo, nàng tựa như đang tự hỏi cái gì. Ánh mắt thường xuyên tại Phương Y lìa, Cà Sa, Bảy Hạ cùng cô kia Long Hải ở giữa dao động. Màn đêm buông xuống, mặc dù mái vòm vầng sáng biến hóa cũng không rõ ràng, nhưng mọi người căn cứ đồng hồ sinh học phán đoán. Phí hồ kim hồng sắc quang mang tại đối lập tia sáng lờ mờ hạ lộ ra càng thêm yêu dị thần bí. Đám người ngồi vây quanh tại bệ hạ phát lên đống lửa bên cạnh, chia sẻ lấy đồ ăn. Đống lửa nhảy vọt quang mang tỏa ra mỗi người gương mặt. Cả xạ cẩn thận từng ly từng tí bưng một chén nhỏ vừa nấu xong, tản ra kỳ dị hỗn hợp mùi thuốc đậm đặc dược chấp đưa cho Phương Y Ly thử một chút cái này, đối áp chế trong cơ thể ngươi hàn khí hẳn là có trợ giúp. Nàng tử nhãn tại ánh lửa hạ lộ ra phá lệ chăm chú. Phương Y Ly tiếp nhận, không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Một cỗ ôn hòa dòng nước ấm theo yết hầu trượt xuống, cấp tốc huyết tán tới toàn thân. Thể nội chỗ sâu kia ngoan cố âm hàn gặp khắc tinh, bị tạm thời bức lui cuộn mình lên. Dễ chịu. Hắn đơn giản bình luận, thở ra một ngụm mang theo nhàn nhạt mùi thuốc bạch khí. Bảy hạ thì hiến vật quý dường như xuất ra mới nướng xong căn kính bính phân cho đại gia. Nhập khẩu phấn nhu trong eo, mang theo thực vật đặc lưu hương thơm, thu được đại gia nhất trí khen ngợi. Bảy hạ cười đến ánh mắt cong thành một nha. Vương Chiêu Quân an tĩnh ngồi Phương Ý Lìa bên cạnh thân, sau đó trong bóng tối, miệng nhỏ an Phương Ý Lìa đưa cho nàng bánh. Băng Lam con ngươi nhìn chăm chú lên Phương Ý Lìa đống lửa đôm nốt rung động, đồ ăn hương khí hỗn hợp có mùi thuốc tràn ngập tại ấm áp trong không khí. Giờ khắc này bình tĩnh cùng ấm áp là chân quý như thế. Chương 65, chân chính thân thế chương 65, chân chính thân thế ám kim Long Hải nửa đậy tại kim sắc rêu nguyên bên trong ngày thứ 30. Phương Y Lìa rốt cục quyết định thanh lý những cái kia quấn quanh ở xương hở ra màu xanh thấm dây leo. Bọn chúng leo lên tại cự long xương sườn độ cong bên trong, bộ rễ cắm sâu tiến hải cốt chống dấu chỗ. Cả xạ từng nói những này dây leo mang theo yếu ớt tính mịch chi khí, có lẽ sẽ ảnh hưởng ngọc diệp kim mạch thảo sinh trưởng. Phương Y Lìa liền xách theo trôi này gồm cả chém vào câu đục công năng đồ nào, dẫm lên mềm mại như thảm kim rêu đi hướng hẻm núi chỗ sâu nhất. Giữa trưa thủy tinh mái vòm chết xạ ra màu đỏ còn sáng, rơi vào ám kim sắc long cốt bên trên. Nhưng những cái kia trải qua vạn năm vẫn chưa thối giữa hủ xương cốt nổi lên lưu động con trạch. Phương Y Lìa ngửa đầu nhìn qua cự long mở ra quai hàm xương, nó răng nhọn còn kẹp lấy nửa khối ám tử sắc lân phiến kia ám kim sắc xương cốt khổng lồ đến vượt qua tưởng tượng. Xương cánh tay so với hắn cả người còn cao, xương sườn uốn lượn độ cong đủ để dung nạp nửa tòa doanh địa. Hắn luôn cảm thấy cố hải cốt này không có chân chính chết đi. Dưới chân kim sắc cỏ xỉ rêu mềm mại, đạp lên sẽ nổi lên thoáng qua liền mất hình quang. Cách long cốt càng gần, trong không khí mùi lưu mình càng nhạt. Thay vào đó là một loại cổ lão mà nặng nề khí tức. Đầu ngón tay còn không có chạm đến xương cốt, đã cảm nhận được một cỗ hơi nóng hầm hập. Không phải địa nhiệt ấm, mà là mang theo kim loại cảm nhận bỏng, theo lỗ chân lông chui vào trong. Cùng cụt. Đoạn đao chặt đứt dây leo trong ngáy mắt, một cỗ to lớn rung động theo lưới đao bỏ lên trên cánh tay. Không phải dây leo tính bền dẻo, mà là đến từ hài cốt chỗ sâu đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, giống ngủ say trái tim bị bừng tỉnh. Phương Y Y nhíu mày lúc, xương hở ra bỗng nhiên tràn ra từng sợi ám kim sắc sương mù. Bọn chúng không nhìn gió hướng chạy, trực tiếp tiến vào hắn thất hiếu. Làng gỗ Long Hải bỗng nhiên sáng lên ám kim sắc đường vân. Những văn lộ kia theo tiếp xúc điểm làn tràn ra, dọc theo xương cốt hướng đi bỏ đầy mỗi một tấc hải cốt. Phương Y toàn thân rung động. Hắn nghe thấy huyết dịch tại trong mạch máu gào thét, giống thiên quân vạn mã chạy qua cánh đồng tuyết. Trông thấy dưới làn da hiện ra cùng long cốt đường vân nhất trí ám kim mạch lạc, theo đầu ngón tay một đường leo đến tim. Lực lượng mãnh liệt theo long cốt tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Hắn có thể rõ ràng trông thấy ngoài trăm thước phí hồ đáy du động ngân lân ngư. Có thể nghe thấy kim rêu bộ rễ tại thổ nhưỡng bên trong sinh trưởng giòn vang. Thậm chí có thể cảm giác được cả xạ dược viên bên trong ngọc diệp kim mạch thảo mỗi một phiến lá mới giãn ra độ cong. Cố lực lượng này nóng rực, bàng bạc, mang theo bệ nghệ tất cả uy nghiêm. Cùng hắn thể nội cất giấu vật gì đó sinh ra cộng minh. Giống như là trầm tĩnh không biết bao lâu chìa khóa rốt cục cắm vào thích hợp lỗ khóa. Phương Y Liễu vô ý thức nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. ám kim sắt chỉ từ hắn lòng bàn tay tràn ra, rơi vào Long Hải răng trên ngọn. Viên kia lưu lại ám tử sắc lân phiến bỗng nhiên băng liệt, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng tiến vào da của hắn. Trong chốc lát, vô số hình ảnh vỡ nát tràn vào trong đầu. Che khuất bầu trời ám kim sắc cánh, băng phong thiên lý hoang nguyên. Còn có một tiếng nối liền trời đất long ngâm, chấn động đến tinh khung đều đang run rẩy. Ách Phương Y Lìa đột nhiên cong lưng lên, không phải là bởi vì thống khổ, mà là bởi vì cố lực lượng này quá mức khổng lồ, cực lớn đến nhường thân thể của hắn như muốn bị no bạo túi ra. Mạch máu thình thịch trực nhảy, dưới làn da ám kim mạch lạc càng ngày càng rõ ràng, như muốn phá thể mà ra. Hắn cảm giác chính mình đang bị tái tạo, xương cốt phát ra rất nhỏ ken két âm thanh. Mỗi một tấc cơ bắp đều tại bành trướng, co bảo, thích ứng lấy cố này không thuộc về Bắc Hoang lực lượng. Long cốt bên trên ám kim đường vân sáng đến càng thêm trước mắt, làm cố hải cốt bắt đầu có chút rung động, phản phất muốn theo khe đá bên trong tránh thoát. Kim sắc rêu nguyên bên trên huỳnh quang nối thành một mảnh, theo Long Hải hình dáng chảy xuôi, hình thành một đạo to lớn quan kén, đem Vương Ý Liệt bao khỏa trong đó. Hắn có thể cảm giác được long cốt tại quả tạo, đem vạn năm qua lắng động năng lượng dốc vào huyết mạch của hắn. Những cái kia hình ảnh vỡ nát càng ngày càng rõ ràng, hắn thậm chí có thể ngửi được trong tấm hình băng tuyết cùng hỏa diễm xen lẫn ký tức. Nhiều lắm Vương Ý Liệt cắn răng, mồ hôi như thác nước. Nên ở kim sắc cỏ xỉ rêu bên trên, kích thích từng vòng huỳnh quang gợn sóng. Hắn muốn buông tay ra, thân thể lại như bị hút lại, đầu ngón tay cùng xương trán dính chung một chỗ, không thể tách rời mảy may. Lực lượng còn tại tràn vào, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Trước mắt thủy tinh mái vòm, phí hồ, kim rêu đều tại xoay tròn. Chỉ còn lại cố kia ám kim Long Hải tại hắn trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần. Hắn trông thấy trên cánh tay của mình mọc ra tinh mịn ám kim lân phiến. Trông thấy trong con mắt chiếu ra Long Hải hình dáng, nghe thấy cổ họng mình bên trong tràn ra rít gào chậm chậm, giống âu thú đang bắt trước viễn cổ long ngâm. Cố lực lượng này nhường hắn hưng phấn, nhường hắn run rẩy, nhường hắn sinh ra một loại quan sát chúng sinh ảo giác. Băng hoang phong tuyết, bộ tộc phân tranh, đông thú chém giết, tại thời khắc này đều biến nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng cái này hưng phấn rất nhanh bị xé nứt cảm giác thay thế. Nhục thể của hắn giống như là đồ gốm, mà cố lực lượng này là chảy xiết nham tương. Đồ gốm có thể chứa nước, lại dung không được nham tương. Thất khiếu bắt đầu chảy ra huyết châu, không phải đỏ tươi, mà là mang theo ám kim sắc. Rơi vào Long Hải bên trên, bị những văn lộ kia trong nháy mắt hấp thu. Ý thức của hắn giống trong cuồng phong ánh đến, rõ ràng diệt diệt, nhưng thủy chung không có dập tắt. Bởi vì cố lực lượng kia bên trong không chỉ có uy nghiêm, còn có một tia như có như không dịu dàng. Giống mâu thân tay, tại nhẹ nhàng nâng linh hồn của hắn. Giống một tiếng đè nén gào thét theo Phương Ý trong cổ họng nổ tung. Hào quang màu vàng sậm theo trong cơ thể hắn bộc phát, đem ánh sáng kén trống càng lúc càng lớn. Long cốt rung động đạt đến đỉnh phong. Xương trán cùng hắn đầu ngón tay tiếp xúc địa phương, lại chậm rãi lom xuống dưới, hình thành một cái cùng hắn lòng bàn tay hoàn mỹ phù hợp ấn ký. Đúng lúc này, quang kén bỗng nhiên vỡ vụn. Phương Ý liễu cũng không ngã sắp xuống. Đầu ngón tay của hắn vẫn dán Long Hải xương trán, chỗ kia lom trưởng ấn đang chạy ra từng sợi kim mang, theo khe hở tiến vào huyết mạch của hắn. Vừa rồi cơ hồn no bạo lực lượng của thân thể cũng không tiêu tán, ngược lại giống tìm tới chỗ tháo nước, theo xương cốt đường bần chạy xiết, cuối cùng tụ hợp vào tim. Nơi đó giống nhiều một quả khiêu động mặt trời nhỏ, ấm đến hắn trong cổ ngứa, nhịn không được trầm thấp gào thét lên tiếng. Cái này gào thét không giống với bất kỳ dã thu gào thét, âm cuối mang theo kỳ dị rung động. Nhường phí hồ mặt nước nổi lên tinh mịn vận sóng, nhường thủy tinh mái vòm bừng sáng kịch liệt lấp lóe. Phía doanh địa truyền đến bệ hạ kinh hoàng la lên, xen lẫn cả xa ngắn ngủi chỉ lệnh âm thanh. Nhưng Vương Y liền nghe không chân thực, hắn lúc này tất cả lực chú ý đều bị trước mắt cố này ám kim Long Hải một mực hút lại. Long Hải xương chán ám kim đường vân cũng không theo quang kén tiêu tán, ngược lại theo cánh tay của hắn leo lên phía trên. Cùng hắn dưới làn da mạch lạc trung điểm, xe lẫn. Hắn thấy rõ chính mình xương cốt đang phát sáng, mỗi một tấc cốt tủy đều tại bù bù. Có vô số nhỏ bé lân phiến theo trong xương tủy trôi ra, đang dọc theo mạch máu hướng đi trải ra. Đây không phải thống khổ thủy biến, mà là một loại đã lâu gian ra. Giống quận mình vài chục năm trồi non, rốt cục tránh ra trói buộc sắc ngoài. Ôi Phương Y thì chậm rãi nâng lên một cái tay khác, lòng bàn tay hướng lên. Ám kim sắc long khí tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành nho nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm lại hiện ra một cái vi hình đầu rồng hư ảnh, râu rồng phiêu động, đồng tử như kim. Hắn thử nắm chặt nắm đấm, long khí vòng xoáy bỗng nhiên co bảo, hóa thành một đạo bén nhọn khí lưu, suy bắn về phía bên cạnh vách đá. Cứng rắn nham thạch lại trong nháy mắt nóng chảy, nguyên địa xuất hiện một cái bóng loáng lỗ thủng. Phương Y thì trong con mắt chiếu đến cái kia đạo lỗ thủng. Hắn có thể ngửi được Long Hải chỗ sâu lắng đọng tuế nguyệt khí tức. Có băng phong tiên lý lạnh thấu xương, có núi lửa phun trào nóng bỏng, có cùng đồng loại chém giết huyết tinh, còn có trước khi Lâm Trung nhìn chăm chú Bắc Hoang đất đông cứng thê lương. Những ký tức này theo lòng bàn tay kết nối tràn vào ý thức của hắn, không còn là hình ảnh vỡ nát, mà là rõ ràng một đoạn ký ức. Một đầu màu lam cự long xoay quanh tại Lẫm Đông chi hải trên không, phun ra long tức đem mặt biển đồng kết thành vạn dặm băng nguyên. Nó cùng bên kia toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cự long tại đám mây chém giết. Đầu ngón tay xé rách không chỉ có là da thịt, còn có không gian. Cuối cùng, nó kéo lấy dập nát thân thể chìm vào địa mạch, dùng sau cùng long khí tư dưỡng mảnh này sắp hoang vu thổ địa. Cái này là trí nhớ của ngươi sao? Phương Y thì tự lẩm bẩm, đầu ngón tay cùng Long Hải xương chán dán vào chỗ truyền đến ấm áp đáp lại. Đúng lúc này, tim ấm áp đống nhiên chỉ trệ, lập tức là bén nhọn đâm nói. Không phải nhục thân bị xé nước đau nhức, mà là ý thức phương diện lôi kéo. Những cái kia tràn vào trong đầu Long Hải ký ức như bị vô hình tay bấm đoạn. Trước mắt Long Hải, phí hồ, thủy tinh mái vòm bắt đầu vặn mèo, trùng điệp. Vang lên bên tai vô số nhỏ vụn bù bù, giống như là có vô số người tại đồng thời nói nhỏ. Hắn cảm giác ý thức của mình đang bị bóc ra, một nửa lưu tại cái này ấm áp hẻm núi, một nửa bị chảnh hướng cái nào đó không biết không gian. Đây là Phương Y liền nhíu mày, ý đồ ổn định tâm thần, lại phát hiện thân thể đang trở nên trong suốt. Dưới làn da ám kim mạch lạc cấp tốc rút đi, lòng bàn tay long khí vòng xoáy cũng bắt đầu tan loạn. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực, nơi đó quần áo cũng không tổn hại. Nhưng tim đâm nhói càng ngày càng rõ ràng. Doanh điệu tiếng hô hoán hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại xa xăm, không linh triệu hoán. Cái này triệu hoán cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là bắt nguồn từ hắn vừa mới thức tỉnh huyết mạch chỗ sâu. Muốn đi nơi nào? Phương Y thì ánh mắt dần dần mơ hồ, long hải hình dáng trong mắt hắn hóa thành một đoàn lưu động ám kim bừng sáng. Hắn không có dãy rủa, trong tiềm thức cảm thấy đây không phải nguy hiểm. Đầu ngón tay cuối cùng từ long hải xương trán bên trên trượt xuống, cuối cùng một tia ấm áp rút ra lúc. Hắn trông thấy chỗ kia long trưởng ấn bên trong, chảy ra một giọt kim sắc dịch châu. Giống ngưng kết long huyết, quanh quẩn trên không trung một lát, nhẹ nhàng rơi vào mi tâm của hắn. Trong chốc lát, tất cả nhói nhói cùng vụ vụ đều biến mất. Phương Y thì phát hiện chính mình đứng tại một mảnh quen thuộc ngọc thạch trên mặt đất. Lơ lửng đuổi sao tại quanh người hắn chậm chậm lưu động. Cách đó không xa, ngưng kết suối phun bên cạnh, Kha Lạc chân trần mà đứng. Trắng ngà mu bàn chân chiếu đến bụi sao quang, so bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng. Nàng ngước mắt nhìn sang, mặt mày tại bụi sao bên trong giãn ra, giống sớm đã chờ đã lâu. Ngươi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Nàng mở miệng, trong thanh âm mang theo ngưng trọng. Phương Y cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, ý thức thể hình dáng so với một lần trước ngưng thật rất nhiều. Dưới làn da, ám kim sắc vảy văn đang chậm rãi lưu chuyển, cùng hắn tim viên kia long huyết ấn ký hô ứng lẫn nhau. Chương 66, quá khứ, 1, chương 66, quá khứ, 1, thiếu nữ chân trần dẫm tại Phương Y đi trước mặt ôn nhuận trên ngọc thạch, mu bàn chân kéo căng lên lúc dạng lấy tầng ánh sáng mỏng. Ngọc thạch mặt ngoài ngưng tầng cực nhỏ hơi nước. Nàng mỗi động một cái, mũi chân liền sẽ ở phía trên lưu lại nhạt nhẽo ấn ký. Lần này không còn là mơ hồ tượng đá. Phương Y đã có thể thấy rõ Kha Lạc nửa người trên. Duy chỉ có đầu lâu vẫn lồng tại tầng ánh sáng nhu hòa bên trong, nhìn không rõ ràng. Dương quang tràn qua nàng xương quai xanh, liền bên gáy nhỏ bé lông tơ đều rõ ràng rành mạch. Lọn tóc rủ xuống độ cong vừa lúc che khuất nửa cái lỗ tai, lộ ra loại thận trọng thận trọng. Người vẫn là tới. Nàng mở miệng lúc, thanh âm mang lên nhiệt độ so trong dự đoán còn muốn chậm chậm. So thiếp thân dự đoán sớm rất nhiều. Thiếu nữ ánh mắt rơi vào bộ ngực hắn, nơi đó ám kim sắc vảy văn đang theo hô hấp của hắn chập trùng. Phương Y cúi đầu nhìn về phía mình ý thức thể, những cái kia vảy văn lại xuyên thấu hơi mở hình thái, tại dưới làn da như ẩn như hiện. Tới xương quai xanh chỗ đông nhiên ngoặt một cái, vừa lúc đối với nàng đầu ngón tay muốn rơi xuống địa phương. Ta đây là thế nào? Phương Y thì hầu kết giật giật. Cuối cùng nhịn không được, hướng nàng chân trần bên trên liếc mắt mấy mắt. Ngọc thạch bị dâm ra vết ướt theo mu bàn chân hướng xuống trôi. Giống trôi tại tâm hắn trên ngọn, ngứa đến đầu ngón tay hắn căng lên. Kha Lạc dường như vừa xuất dụng, trên thân bọc lấy tầng mông lung hơi nước. Ngay tiếp theo chân trần cũng giống như được tầng sa mỏng, thấy hắn nhịp tim lọt nửa nhịp. Kha Lạc chân trần hướng hắn đến gần nửa bước, váy đảo qua mặt đất. Mang theo mấy hạt cho bụi đính vào nàng mắt cá chân. Nàng dừng ở trước mặt hắn lúc, lọn tóc nhẹ nhàng đảo qua mu bàn tay hắn, ngứa đến đầu ngón tay hắn cuộn tròn, lại không dám động. Thẳng đến nàng đầu ngón tay điểm hướng hắn xương quai xanh chỗ vảy văn, hô hấp nhẹ nhàng phất qua hắn bên gáy. Hắn mới nghe thấy tiếng tim mình đập chấn động đến đau cả màng nhĩ. Người huyết mạch trong cơ thể bị triệt để kinh động đến. Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo loại cẩn thận chăm chú. Người vừa rồi tiếp xúc là hoang cổ thời kỳ cuối cùng một đầu phệ băng cổ long hải cốt. Phệ băng cổ long. Phương Y thì thanh âm có chút căng lên, không phải là bởi vì hải cốt danh tự. Thiếu nữ đầu ngón tay còn dừng ở hắn xương quai xanh bên trên. Chỗ kia vậy văn bỏng đến như muốn bốc cháy, trong thân thể lần đầu dâng lên khát vọng mãnh liệt. Nhưng hắn không khỏi hô hấp dồn dập, nhưng lại ép buộc chính mình lấy lại bình tĩnh cái này cùng trên người ta vậy văn có quan hệ. Bác Hoang lúc đầu kẻ thống trị. Kha Lạc đầu ngón tay dọc theo vậy văn chậm rãi hoạt động. Lưu lại kim quang giống dương quang rơi xuống dấu hồn. Nó không phải chết bởi chém giết, là tại băng phong Bác Hoang lúc hao hết lực lượng. Trước khi chết đem long cốt chìm vào địa mạch, lấy long khí từ dương thổ địa. Đáng tiếc a, Bác Hoang lưu không được long nóng hồi khí. Vạn năm qua nó hài cốt đều đang đợi có thể tiếp nhận lực lượng hậu duệ. Nàng ngước mắt lúc, lông mi nhẹ nhàng đụng phải Phương Y Lìa cái cằm. Thiếu nữ lại phảng phất giống như không biết, đáy mắt chiếu đến cái bóng của hắn. Phương Y Lìa nhớ tới vừa rồi tràn vào trong đầu vỡ vụn hình tượng, che khuất bầu trời cánh, rung khắp tinh khung long ngâm, còn có cổ long nhìn về phía một phương hướng nào đó lúc, đáy mắt chợt lóe lên dịu dàng. Những hình ảnh kia là trí nhớ của nó. Đúng vậy. Kha Lạc thu tay lại lúc, đầu ngón tay như có như không sát qua hắn hầu kết. Thấy thiếu niên run lên bần bật, mới nói khẽ. Nhưng ngươi không chịu nổi. Phương Y Lìa khẽ giật mình. Phệ băng cổ long lực lượng là băng phong tiên địa mà thành. Người tại Bắc Hoang lớn lên, nhục thân sớm bị hàn khí ăn mòn. Kha Lạc thanh âm chìm xuống, mang theo loại lo lắng nghiêm trọng. Bắc Hoang năng lượng cùng long duệ huyết mạch là trời sinh tử địch. Mỗi lần bộc phát sau suy yếu, là nhục thân bị ép tại hai loại sức mạnh ở giữa chọn một bên đứng. Nàng đi đến hành lang biên giới, bụi sao tụ thành màn sáng bên trong, chiếu ra cánh đồng tuyết bên trên cảnh tượng. Phương Y Lìa trông thấy 10 tuổi chính mình đang đem ấm tay lửa than hướng trong lửa nhét, cóng đến chóp mũi đỏ bừng. Nơi này có thể nhìn thấy ngươi một bộ phận ký ức. Kha Lạc nghiêng người sang, ánh mắt rơi vào màn sáng bên trên, giọng nói mang vẻ rõ ràng ấy nấy. Tại ngươi lần thứ nhất sau khi đi vào, thiếp thân phát hiện nơi này đã xảy ra một loại nào đó huyền diệu biến hóa nhất thời hiếu kỳ, liền tự tiện nhìn mấy lần. Nếu có mạo phạm, còn mời thứ tội. Như ngươi cần đền bù, thiếp thân chắc chắn ứng. Phương Y Lìa nhìn xem màn sáng bên trong chính mình, lại nhìn một chút nàng cụp xuống mi mắt, lắc đầu, không sao, ngươi cũng là vì nói cho ta chân tướng. Nơi này mỗi tấc thổ địa đều tại bài xích ngươi. Kha Lạc thanh âm nhẹ chút, ngươi hàn độc cũng không đơn giản. trên thực chất là hàn khí cùng long huyết tại va chạm. Lại giữ lại nửa năm, ngươi mạch máu sẽ bị long huyết đốt diệt, xương cốt bị hàn khí đông lạnh nát. Cuối cùng liền ý thức đều sẽ bị hai loại sức mạnh xé rách thành mảnh vỡ. Phương Y thì chợt nhớ tới, Vương Chiêu Quân khi còn bé luôn nói hắn ôm rất ấm áp. Cả xạ cũng nhắc tới qua hắn hàn độc quỷ dị. Thì ra tất cả dị thường đều chỉ hướng một đáp án. Hắn không thuộc về nơi này. Vậy ta chỉ có thể rời đi. Hắn há to miệng, thanh âm khô khốc. Ngươi là nhất định phải rời đi. Kha Lạc ngữ khí không thể nghi ngờ, nhưng lại mang theo trấn an. Của ngươi huyết mạch cần long khí tư dưỡng, giống cỏ cây cần dương quang. Bác Hoang không có long khí, lưu tại nơi này là mãn tính tự sát. Nàng đưa tay, đùi sau ngưng tụ thành xoay tròn tinh đồ, vô số điểm sáng rung động. Tinh khung hồi lang nhờ vào ngươi liên hệ, có thể cảm ứng bạn năm qua từng có long khí địa phương. Thiếp thân đã cho ngươi hành lang cho tàn, có thể mở giới môn. Phương Y Lìa nhìn về phía cổ tay, màu vàng kim nhạt tấn ký theo tinh đồ nóng lên, giống tại hô ứng. Ngẫu nhiên cửa mỗi tháng một lần, mang ngươi đi không biết địa điểm, sẽ không tái diễn. Kha Lạc điểm hướng tinh đồ điểm sáng, đầu ngón tay treo tại hạt ánh sáng phía trên. Ngươi nhớ kỹ, mỗi cái địa phương ít ra giữ lại một tháng. Long huyết không thiêu đốt, giải thích rõ có ngươi muốn long khí. Thiêu đốt tăng lên, lập tức đi, đừng may mắn. Nàng chỉ hướng tinh đồ biên giới sáng nhất điểm sáng, cố định cửa khóa lại hào phong hạp long cốt, làm lệnh hai tháng, đây là hành lang cực hạn. Mượn nhờ ngươi, nơi này thật đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Nàng dừng một chút, bên hai nổi lên tầng trắng nhạt, thanh âm thấp đủ cho giống thở dài. Đây là trước kia thiếp thân hoàn toàn không dám nghĩ. Thiếp thân rất cảm tạ Phương Ý Liễu nhìn qua tinh đồ, con đường phía trước rộng mở trong sáng, nhưng lại vô cùng mê mang. Rời đi mang ý nghĩa cáo biệt bảy ạ, cả xạ, cáo biệt Bắc Hoàng. Càng mang ý nghĩa, muốn rời khỏi tỷ tỷ, có thể lưu lại, chỉ có một con đường chết. Ta không biết nên đi nơi nào. Phương Y thì thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo mê mang. Không cần biết. Kha Lạc chân trần tại tinh đồ bên cạnh dừng lại, mũi chân điểm nhẹ, tinh đồ co lại thành nắm đấm lớn quang cầu. Nàng ngước mắt lúc, đáy mắt được lấy nhỏ vụn chấm nhỏ, tràn đầy quan tâm, đi theo cảm giác đi liền tốt. Hành lang bỗng nhiên rung động, so với lần trước kịch liệt hơn. Phương Y dưới ý thức thể biên giới nổi lên gợn sóng. Nói đến, Kha Lạc bỗng nhiên mở miệng, giọng nói mang vẻ tìm tòi nghiên cứu, lại rất khắc chế. Người mỗi lần sắp chết đều có thể xuống tới, cũng là kỳ quái. Phương Y liền lại là khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Tinh khung hồi lang trừ bỏ thiết thân, chưa từng có người ngoài tới qua. Kha Lạc nhìn xem hắn, bụi sao tại nàng quanh thân lưu chuyển. Thiết thân cũng ở nơi đây không biết rõ qua bao nhiêu năm tháng, tóm lại tự ngươi tới qua về sau, nơi này mới xảy ra biến hóa. Nàng nắm Phương Y dì tay hướng suối phun đi. Chân trần giẫm tại trên ngọc thạch phát ra cực nhẹ tiếng vang, giống sợ đã quấy rầy cái gì. Phương Y lìa đầu ngón tay chạm đến lòng bàn tay của nàng, ấm ấm, mang theo lớp nước hơi. Huyết mạch của ta cùng nơi này cũng có không liên lạc được thành. Thiếu nữ nhìn xem hắn, thật lâu mới nhẹ nhàng cảm khái, chương 66, quá khứ 2, chương 66, quá khứ 2, có đôi khi thiếp thân cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không liền phiến tinh không này đều không quản được độ vận. Ta cũng không biết vì cái gì. Phương Y thì trung bi là phun ra rãnh. Mỗi lần ý thức nhanh tán thời điểm, cũng cảm giác có cố khí lực đem ta hướng chỗ này chảnh, so tỷ ta còn bá đạo. Kha Lạc đến gần một bước, trong lời nói mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu, lại rất nhẹ nhàng, ngươi cũng là thật tin nàng là ngươi tỷ. Nàng chính là ta tỷ tỷ. Phương Y thì ánh mắt bình tĩnh trở lại, nghiêm túc nhìn xem Kha Lạc, từng chữ nói ra. Nàng sinh ta, nuôi ta, dạy ta như thế nào sinh hoạt, như thế nào sinh tồn, nàng sao không là. Kha Lạc chần chờ một lát, cuối cùng là quyết định đồng dạng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm về Phương Y thì mi tâm. Thiếp thân vốn không muốn đem việc này nói cho ngươi, nhưng ngươi phải biết chân tướng. Phương Y thì chỉ cảm thấy một hồi nhói nhói, trong đầu nổ tung vô số hình tượng. Lần này không phải vệ băng cổ long ký ức, mà là càng mơ hồ đoạn ngắn. Trong đống tuyết tá lót, Vương Chiêu Quân ôm tá lót, mặt mày dịu dàng giống tan tuyết. Phương Y thì ý thức thể cứng đờ. Những hình ảnh kia quá rõ ràng, rõ ràng tới hắn có thể thấy rõ tá lót lô rách, có thể nghe thấy Vương Chiêu Quân thanh âm mang theo nghẹn ngào nhu tình. Từ nay về sau, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Ta hắn không có hô to, cũng không có chất hỏi, vẫn như cũ chỉ là trầm mặc đứng đấy. Ám kim sắc vậy văn tại hắn dưới làn da kịch liệt cuộn, nhưng lại tại chạm đến Kha Lạc lo lắng ánh mắt lúc, chậm rãi bình phục lại đi. Ngươi hiện tại còn cảm thấy là? Kha Lạc thu tay lại, trong thanh âm mang theo điểm không dễ dàng phát giác cái nấy. Thiếp thân chưa hề nhìn qua cái gì bí thuật có thể sinh ra long duệ. Phương Y lìa rủ xuống mi mắt, lông mi thật dài tại dưới mắt phát ra phiến bóng ma. Hắn không nói gì, chỉ là bả vai có chút sụp đổ xuống dưới, như bị rút đi tất cả khí lực. Ý thức thể biên giới biến có chút trong suốt, giống như là liền duy trì hình thái đều phí sức. Kha Lạc nhìn xem hắn trầm mặc dáng vẻ, ngựa khí mềm nhũn chút, nàng nhặt được như thời điểm, ngươi đã nhanh chết đói. Ngươi tỷ, đại khái là đáng thương ngươi, mới biện người tỷ tỷ thân phận nuôi ngươi. Ta là Long Duệ. Phương Y lìa rốt cục mở miệng, thanh âm thấp đủ cho đáng sợ. Ta không phải người. Không phải ngươi coi là những này vậy văn là ở đâu ra? Kha Lạc nghiêng đầu nhìn hắn. Bùi sao tại nàng đấy mắt chiếu ra nhỏ vụ băng, ngữ khí lại hòa hoãn rất nhiều. Ngươi là phệ băng cổ long trực hệ hậu duệ, hoang cổ thời kỳ liền nên thức tỉnh long tử. Lại không biết thế nào tại Bắc Hoang đất đông cứng bên trên ngủ say vào năm. Thẳng đến Vương Chiêu Quân nhặt được ngươi, thẳng đến ngươi bị chỉ dẫn kinh động đến long cốt, ngươi không phải ma pháp gì bí thuật sinh hải tử. Là vạn năm trước liền nên thức tỉnh long duệ chính thống, chỉ là tỉnh quá muộn. Phương Y Lìa nhìn qua màn sáng bên trong Vương Chiêu Quân thân ảnh. Nàng đang đứng tại nhà tuyết trước. Xanh thẳm đôi mắt nhìn về phía mênh mông cánh đồng tuyết phương xa, xanh trắng tóc dài bị gió thổi đến dán tại trên gương mặt. Nàng đang chờ hắn, vốn là như vậy, không che giấu chút nào, không chút gì giữ lại. Ý thức thể biên giới trong suốt cảm giác càng ngày càng nặng lúc, Phương Y Lệ nhưng chợt nhớ tới rất nhiều nhỏ vụn sự tình. Hàn Độc làm dịu sau, là nàng trông coi hắn cả đêm. Còn có mỗi lần hắn theo ác mộng bên trong bừng tỉnh, luôn có thể sờ đến nàng đặt tại hắn trên chẳng tay. Những hình ảnh này trong đầu cuộn cuộn, cùng Kha Lạc đầu ngón tay đâm ra chân tướng đụng vào nhau, đau đến hắn ý thức phát run. Thì ra những cái kia tỉ lý do thoái thác đều là giả. Hắn không phải nàng huyết mạch tương liên đệ, chỉ là trong đống tuyết bị nhặt được. Trái tim giống như là bị rút động, vắng vẻ đau. Hắn nhớ tới chính mình khi còn bé vô số lần ôm nàng eo tìm lấy ấm áp. Những cái kia thân mật trong nháy mắt đống nhiên bị kín tầng lúng túng sa mỏng, nhưng hắn không thể hô hấp. Có thể màn sáng bên trong Vương Chiêu Quân còn đang chờ. Hạt tuyết tử đánh vào trên mặt nàng, nàng lại ngay cả mắt cũng không nháy. Cứ như vậy nhìn qua hắn chạy xa phương hướng, giống một tôn không biết mệt mỏi pho tượng. Phương Y Nhi nhìn xem nàng, nhớ tới cũng là khi còn bé, hắn sinh một lần bệnh nặng. Mơ mơ màng màng ở giữa, hắn nghe thấy Vương Chiêu Quân đối với tinh không cầu nguyện, nói bằng lòng gãy chính mình số tuổi thọ, đổi hắn có thể bình an lớn lên. Điểm này bởi vì hoang ngôn mà lên thất lạc, đột nhiên liền bị càng mãnh liệt cảm xúc che mất. 18 năm sớm chiều ở chung, không phải một câu nhặt được liền có thể biến mất. Nàng vì hắn thô giáp tay, vì hắn chịu đỏ mắt, vì hắn nhận qua tổn thương, đây đều là thật. Tựa như giờ phút này nàng đứng tại màn sáng bên trong, đáy mắt lo lắng đậm đến tan không ra, cũng là thật. Phương Y hít sâu một hơi, hầu kết nhấp đồ, nói không rõ là chua là chát chát. Hắn đưa tay đặt tại ngực, nơi đó vậy vẫn còn tại nóng lên, lại không còn là trước đó phỏng, ngược lại giống có cố dòng nước ấm đang từ từ trôi. Nàng nuôi ta 18 năm. Hắn lại mở miệng lúc, lại so vừa rồi càng kiên định hơn. Mặc kệ là thân tỷ tỷ, vẫn là nhặt được đệ đệ, nàng đối ta tốt, ta nhớ kỹ. Ta đối nàng thân, cũng không thể giả. Kha Lạc nhìn xem hắn phiếm hồng quẹt mắt, không có lại nói tiếp, chỉ là chân trần tại bụi sao bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Màn sáng bên trong hình tượng dần dần nhạt đi, tinh khung hồi lang rung động lại càng ngày càng cháy mạnh. Phương Y Lý thức thể bắt đầu như là sóng nước lắc lư, liền cảnh tượng trước mắt đều biến mơ hồ. Hắn biết mình cần phải đi. Kha Lạc đi lên trước, đầu ngón tay tại hắn thủ đoạn màu vàng kim nhà tấn ký bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Nơi đó trong nháy mắt dâng lên ấm áp quang. Tinh Trần Dư Tấn cũng có thể hộ ngươi đoạn đường, như gặp nguy hiểm, tập trung tinh thần gọi thiết thân. Thanh âm của nàng so vừa rồi thấp hơn, mang theo loại khắc chế bội vàng. Còn có ngươi mỗi tháng một lần ngẫu nhiên cửa. Đừng sinh cường. Phương Y Y muốn chút đầu, lại phát hiện ý thức đã bắt đầu tan rã. Hắn trông thấy Kha Lạc lui về sau nửa bước, chân trần dẫm lên đầy trời bụi sao, lọn tóc tại quang lưu bên trong nhẹ nhàng phiêu. Nàng dường như còn muốn nói điều gì, bờ môi giật giật. Cuối cùng lại chỉ là nhìn qua hắn, đáy mắt quang mang sáng đến kinh người. Những cái kia căn dặn, những cái kia có lẽ cất giấu ý tứ gì khác lời nói. Phương Y Lệ đã nghe không rõ. Đầy trong đầu đều là Vương Chiêu Quân tại trong đống tuyết chờ đợi thân ảnh. Trái tim bị áy náy và ấm áp níu lấy, chịu nặng. Hắn thậm chí không còn khí lực đi suy nghĩ Kha Lạc cuối cùng cái ánh mắt kia là có ý gì. Chỉ có thể miễn cưỡng giật giật khỏe miệng, xem như bắt chuyện qua. Cảm ơn. Kha Lạc. Hắn hàm hồ nói câu. Ý thức liền như bị cuồng phong cuốn đi, trong nháy mắt rơi vào vô biên hắc ám. Kha Lạc nhìn xem Phương Y Lệ biến mất, khóe môi nhếch lên cười yếu ớt dần dần biến mất. Lại là một người nha. Lần nữa mở mắt lúc, lạnh lẽo thấu xương đột nhiên bọc đi lên. Phương Y thì ho khăn lấy, miệng bên trong tất cả đều là ngai ngái dị sắc vị. Bên hai nổ tung cả xạ lo lắng tiếng la, "Phương Y Lệ, người đã tỉnh." Hắn phí sức chuyển động con mắt, đầu tiên đập vào mi mắt là Vương Chiêu Quân phóng đại mặt. Mái tóc dài của nàng rối bời dán tại gò má bên cạnh, màu băng lam trong con ngươi vằn vện tia máu. Gặp hắn mở mắt, nước mắt của nàng bá liền rơi xuống, nện ở mu bàn tay hắn bên trên, nóng hổi nóng hổi. Y nàng nghẹn ngào, đưa tay muốn chạm hắn, đầu ngón tay ở giữa không trung run lên nửa ngày, cuối cùng lại chỉ là cẩn thận từng ly từng tí treo lấy, "Ngươi cảm giác thế nào? Có đau hay không?" Phương Y Lệ nhìn xem nàng phiếm hồng hốc mắt, nhớ tới màn sáng bên trong hình tượng, nhớ tới nàng 18 năm qua từng ly từng tí. Những cái kia bởi vì thân thế mà lên mê mang cùng thất lạc, đông nhiên liền tan thành mây khói. Hắn giật giật ngón tay, nhẹ nhàng nắm chặt nàng lạnh buốt tay, kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. "Ta không sao, tỷ tỷ." Hắn câm lấy tiếng nói. Vương Chiêu Quân nước mắt rơi đến càng hùng, nàng cũng nhịn không được nữa, đột nhiên túi người đem hắn ôm chặt lấy. Phương Y Lệ vỗ Vương Chiêu Quân phía sau lưng. Chẳng cần biết hắn là ai, từ đâu đến, muốn tới đi đâu. Hắn còn có tỷ tỷ, nàng còn tại bên cạnh hắn. Chương 67, không được kêu Chiêu Quân, gọi tỷ tỷ. 1. Chương 67, không được kêu Chiêu Quân, gọi tỷ tỷ. 1. Phương Y Lệ lần nữa mở mắt ra lúc, thạch tháp bên cạnh kim rêu thảm đệm ép ra thật sâu vết loãng. Hắn ngủ quá lâu, chỉ còn thần hồn chỗ sâu chịu nặng ủ rũ, như bị đông cứng tứ chi. Ý ngươi cuối cùng tỉnh. Bảy hạ thanh âm vang lên. Trong tay nàng nắm chặt xuyên vừa mặc xong vòng tay. Cả xà nói ngươi không phải bệnh, là trong đầu chứa đồ vật quá nhiều, mệt mỏi mở mắt không ra. Ngươi ngủ 6 ngày, mỗi ngày đều đang nói mê sảng, cái gì băng hải, lòng, lân phiến. Phương Y Lệ đưa tay để lại mi tâm, nơi đó còn lưu lại phòng. Hắn ngồi dậy, tóc lam rủ xuống ở đầu vai, tránh đi mẹ ạ đưa tới túi nước. Ta phải rời đi Bắc Hoang. Phương Y Lệ mở miệng, thanh âm khàn khàn. Cả xà đang ngồi xổm ở dược viên vừa cho ngọc diệp kim mạch thảo bồi thêm đất. Cốt sạn len ken rơi tại kim sắc rêu nguyên bên trên. Nàng xoay người lại tới Phương Y Lệ trước mặt. Từ nhãn tại u quang hạ hiện ra dị sắc. Rời đi. Ngươi hàn độc kỳ thật ta không phải người. Phương Y Lệ vô ý thức cắt ngang nàng. Ít ra không hoàn toàn là. Hắn dừng một chút, tránh đi tinh khung hồi lang chi tiết, chỉ lấy có thể nói rằng, ta chạm đến long cốt sau, tràn vào đến rất nhiều ký ức, là long. Ta là long duệ, trong trí nhớ truyền thừa nói ta phải đi có long khí địa phương. Lưu tại Bắc Hoang, thân thể này sớm muộn sẽ bị long huyết no bạo. Bảy ạ trong tay vòng tay ba tản, hạt châu lăn xuống trên mặt đất. Vậy sao ngươi rời đi? Bác Hoang Băng Nguyên nhìn không thấy cuối, ngoại trừ tuyết chính là lẫm đông chi hải phương y lý từ trong ngực lấy ra tinh trần dư tận lúc, đầu ngón tay run rẩy còn không có cởi tận. Hơi mở mảnh vụn tại hắn lòng bàn tay đi lòng vòng, đột nhiên lóe ra ngân lam sắc quang lưu. Theo khe hở khắp mở, tại thạch tháp trước dệt thành nói cao cỡ nửa người màn sáng. Màn sáng bên trong không có cụ thể hình ảnh, chỉ có lưu động tinh vân tại quần quận. Biên giới hiện ra cùng Long Hải đồng nguyên ám kim, chạm vào đi giống đụng đoàn ấm áp sương mù. Đây là phiến giới môn, có thể đi địa phương khác. Đầu ngón tay của hắn xuyên qua màn sáng, có thể cảm giác được kia cỗ xé rách không gian rung động. Ngẫu nhiên cửa, mỗi tháng mở một lần. Còn có phiến cố định, cột vào Long Hải bên trên, hai tháng ta có thể trở về một lần. Cả xạ xoay người nhặt lên cốt xạ, quay người tiếp tục đổi thêm đất, chỉ là động tác chậm rất nhiều. Ta cho ngươi thêm chuẩn bị chút dược thảo a không cần, kỳ thật hàn độc cùng ta huyết mạch quan hệ rất lớn. Phương Y Y lắc đầu, đem tinh trần dư tận thu vào. Ta phải cùng tỷ tỷ cũng nói một tiếng. Vương Chiêu Quân ngồi cao nhất kia đoạn long xương sống bên trên, tóc bạc rủ xuống như thác nước, che khuất nửa gương mặt. Nàng đã đang ngồi thật lâu, lâu đến phí hồ ở ngực âm thanh đều thành bối cảnh bên trong nhịp tim. Nàng nghe thấy sau lưng thạch tháp phương hướng truyền đến tiếng bước chân, liền hô hấp cũng không khỏi đến thả nhẹ chút. Chính như thiếu niên đã sớm đem nàng trong tóc tuyết tùng hương, đầu ngón tay băng tức lạnh, đều vò tiến vào 18 năm sớm chiều trong khi chung. Vương Chiêu Quân đối Phương Y Lệ khí tức cũng rất quen đến như là quen thuộc tim đập của mình. Dù là cách nửa tòa hẻm núi, nàng cũng có thể phân biệt ra kia là hắn đặc hữu tần suất. Tỷ tỷ. Phương Y Lệ thanh âm tại sau lưng băng lên. Vương Chiêu Quân chậm rãi xoay người, màu băng lam trong đôi mắt được lấy vừa đúng dịu dàng. Tỉnh. Nàng đưa tay sửa sang bị gió thổi loạn tóc bạc. Phương Y Lệ không nhúc nhích, chỉ là đứng tại mấy bước bên ngoài nhìn xem nàng. Ân, muốn ngồi tỷ tỷ ngồi một lát. Hắn nói, mấy bước vượt đến long xương sống bên cạnh, sát bên nàng ngồi xuống. Không phải song song, là cơ hồ dính vào cùng nhau. Bả vai chống đỡ lấy bả vai, cánh tay cọ bắt đầu cánh tay. Giống khi còn bé vô số lần như thế. Vương Chiêu Quân đầu ngón tay mấy không thể xem xét run rẩy. Trên người hắn nhiệt độ xuyên thấu qua thật mỏng vài áo thâm tới, bỏng đến nàng xương cốt run lên. Ngủ lâu như vậy, ý ý có làm cái gì mộng đi. Vương Chiêu Quân nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào hắn trong tóc. Không nằm mơ. Phương Y thì thanh âm buồn buồn, đầu hướng nàng trên vai nhích lại gần. Sợi tóc đảo qua cổ của nàng, mang theo điểm ngứa. Chính là cảm thấy ngủ rất lâu. Đúng vậy a, dòng dã 6 ngày đâu. Vương Chiêu Quân theo hắn nói đi xuống. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua hắn trong tóc vụ cỏ, động tác tự nhiên giống diễn luyện quá ngàn trăm khắc. Ngủ tiếp lâu như vậy, liền đánh Y Lý cái mông, nhìn Y Lý còn dám ngủ nữa không? Vương Chiêu Quân làm bộ lấy đánh. Tỷ tỷ không nỡ. Phương Y Lý lời nói vẫn bình tĩnh, lại là một cái không thể nghi ngờ sự thật. Vương Chiêu Quân tâm tượng bị thứ gì nhẹ nhàng đụng vào, vừa chua vừa mềm. Nàng xác thực không nỡ. Theo Lâm Đông Chi Hải đem hắn nhặt lên ngày đó trở đi, nàng liền không có bỏ được đối với hắn động đậy nửa điểm thật. Là nàng không có giao tốt. Nàng luôn cảm thấy đem hắn bảo hộ ở dưới cánh chim liền tốt, lại quên dạy hắn cái gì là quy củ, cái gì là giới hạn. Hắn là nàng một tay mưa lớn, trong lòng của hắn những cái kia không nên có suy nghĩ, dễ nhất định ở trên người nàng. Là nàng ôm quá cẩn, là nàng trong đêm tổng đi hắn lều vải, là nàng nhìn hắn ánh mắt quá tham, mới khiến cho hắn đem nhầm thân tình xem như khác. Ý. Nàng bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhẹ giống thở dài, cánh tay duỗi ra, đem hắn toàn bộ vòng tiến trong ngực. Hắn so khi còn bé cao quá nhiều, bả vai cũng chiều rộng. Nàng đến có chút ngửa đầu khả năng đem cái cằm đặt tại hắn đỉnh đầu. Cánh tay vòng quanh lưng của hắn, đầu ngón tay có thể sờ đến hắn xương bả vai hình dạng, cứng đến nỗi giống khối thú nhỏ xương cốt. Ân, thế nào tỷ tỷ? Không có gì. Vương Chiêu Quân đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua phía sau lưng của hắn, theo cái cổ tới bên eo, mang theo quen thuộc, gần như tham lam cẩn thận, giống tại đo đạc một cái mất mà được lại chất bảo. Chính là cảm thấy người lớn như vậy, nàng nhớ tới hắn vừa tới trong ngực nàng lúc dáng vẻ, nho nhỏ một đoàn, quân tại cũ nát da thú bên trong, liền khóc đều không còn khí lực, chỉ có thể dựa vào tại nàng tim nghe tim đập của nàng mới bằng lòng ngủ yên. Vừa sinh ngươi thời điểm, ngươi mới như thế điểm. Nàng dùng một cái tay khác khoa tay lấy, ngón cái cùng ngón trỏ bóp ra nho nhỏ vòng. Ta một cái tay liền có thể ôm ngươi, hiện tại nàng nắm chặt cánh tay, đem hắn hướng trong ngực đè lên. Lại cảm thấy thế nào cũng ôm không chặt chẽ, bờ vai của hắn quá rộng, phía sau lưng quá cứng. Tỷ tỷ đều nhanh ôm không được. Phương Y thì tại trong ngực nàng an tĩnh một lát, đông nhiên ngẩng đầu. Mắt màu lam bên trong chiếu đến thủy tinh mái vòm ngũ quang, sáng đến kinh người. Vậy ta về sau ôm tỷ tỷ có được hay không? Thanh âm của hắn rất chân thành. Vương Chiêu Quân tâm đột nhiên co rụt lại, nàng chậm rãi buông tay ra cánh tay, vị bờ vai của hắn nhường hắn ngồi thẳng. Màu băng lam trong đôi mắt mang theo loại gần như cố chấp dịu dàng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của hắn, theo lông mày dương tới cằm. Động tác dịu dàng giống tại đụng vào dễ nát băng tinh. Không giống. Nàng nhẹ giọng, trong thanh âm mang theo điểm không dễ dàng phát giác run rẩy. Làm sao lại như thế đâu? Nàng ôm hắn, là tỷ tỷ đối đệ đệ che chở. Có thể hắn ôm nàng, đó là cái gì? Là muốn đem nàng xem như bậy ạ, cả xạ loại nữ nhân kia sao? Không được. Tỷ tỷ là trưởng bối. Đầu ngón tay của nàng dừng ở trên môi của hắn, nhẹ nhàng đè lên, ngăn trở hắn có thể muốn nói lời. Băng khí xuyên thấu qua đầu ngón tay thấm đã qua, nhường mờ môi hắn nổi lên một chút bạch. Chương 67, không được kêu Chiêu Quân, gọi tỷ tỷ. 2, chương 67, không được kêu Chiêu Quân, gọi tỷ tỷ. 2, trưởng bối ôm văn bối, thiên kinh địa nghĩa. Trái lại nàng lắc đầu, không có nói thêm gì đi nữa, chỉ làm một lần nữa đem hắn ôm về trong ngực, lần này ôm rất nhẹ. như ôm lấy một cái cần cẩn thận che chở chân bảo. Chờ ngươi lại lớn lên chút liền đã hiểu. Phương Y thì không có lại nói tiếp, chỉ là một lần nữa dựa vào về trong ngực nàng, đem mặt chôn ở nàng cổ, hô hấp phất qua da thịt của nàng, mang theo nóng hở nhiệt độ. Vương Chiêu Quân có thể cảm giác được lông mi của hắn tại nàng bên gáy rung động nhẹ nhẹ. Nàng nhắm lại mắt, màu băng lam trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, có tự trách, có khủng hoảng, còn có một tia liền chính nàng cũng không dám thừa nhận, bị cái kia câu nói cong lên bí ẩn rung động. Nhưng nàng rất nhanh đè xuống. Không sao cả, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, là nàng không có giáo tốt. Tỷ tỷ. Phương Y thì thanh âm buồn buồn theo nàng cổ truyền đến. Ta phải rời đi Bắc Hoang. Vương Chiêu Quân vây quanh cánh tay của hắn trong nháy mắt ngưng kết. Nàng đột nhiên đem hắn đẩy ra một đoạn ngắn khoảng cách. Màu băng lam trong đôi mắt còn sót lại ấm áp hoàn toàn đông kết, chỉ còn lại sắc bén hàn quang thấu xương. Rời đi. Thanh âm không cao, lại ý vị thâm trường. Phương Y liền ngồi thẳng thân thể, mở ra lòng bàn tay. Tinh trần dư tận yếu ớt xoay tròn. Ta trong đầu nhiều vài thứ, bọn chúng nói cho ta, ta nhất định phải rời đi, không phải. Hắn dừng một chút. Ta thân thể này không chống được bao lâu, cho nên muốn đi. Không có cách thức khác giải quyết. Vương Chiêu Quân thanh âm đột nhiên cất cao, lập tức bị cưỡng ép đè xuống, hóa thành cười lạnh một tiếng. Nàng đột nhiên nắm lấy cổ tay của hắn, hàng khí thấu xương trong nháy mắt xâm nhập của hắn huyết quản, móng tay thật sâu khảm vào da thịt. 18 năm, ý đi, ngươi quên. Thanh âm của nàng trầm thấp, cũng bởi vì trong đầu nhiều chút đồ vật, vừa muốn đem tỷ tỷ ném đi. Ta chưa. Phương Y Lìa đón ánh mắt của nàng chính là bởi vì chưa, ta mới muốn đi. Vương Chiêu Quân nghiêm nghị cắt ngang, phong bạo ở trong mắt nàng ngưng tụ. Nàng đột nhiên buông ra cổ tay của hắn, nhanh như tàn ảnh giống như gắt gao ôm lấy eo của hắn, lực đạo chi lớn như muốn đem hắn cắt đứt vào nát. Mặt vùi vào độ ngực hắn, nóng hổi nước mắt thẩm thấu vào áo, cùng điên cuồng chui vào hàn khí xen lẫn. Bên ngoài tất cả đều là có thể đem người nhai nát liền mảnh xương vụn đều không thừa quái vật. Cánh cửa kia đằng sau là cái gì đều không rõ ràng, người đi không có tỷ tỷ sống thế nào. Thanh âm buồn bực tại trong ngực hắn, mang theo như tê liệt đau đớn. Nếu như ngươi chết, tỷ tỷ trông coi bộ này long cốt còn có cái gì ý nghĩa? Coi như ngươi có thể đi bên ngoài, ngươi biết bên ngoài cái dạng gì sao? Ngươi liền Bắc Hoang bên ngoài ngôn ngữ cũng đều không hiểu, ngươi dựa vào cái gì sống? Dựa vào đi săn. Địa phương khác cũng không phải Bắc Hoang, không nói con mồi, thực lực của ngươi đủ bảo vệ mình sao? Vẫn là dựa vào ăn xin. Tệ, bên ngoài không có tỷ tỷ, không có cho ngươi chắn ấm, chắn gió tuyết, nấu thuốc đuổi lạnh tỷ tỷ. Ngươi sẽ chết đói, bị xé nát, bị lừa gạt đến xương cốt đều không thừa. Phương Y thì cảm nhận được rõ ràng thân thể nàng chấn động kịch liệt. Ta sẽ không chết, mà lại nói không nhất định lấy Phương Y lìa gian nan đưa tay. Đầu ngón tay vừa chạm đến tóc bạc, nói còn chưa dứt lời, bả vai liền chuyển đến kịch liệt đau nhức. Vương Chiêu Quân mạnh mẽ cắn hắn đầu vai, dùng răng mài ra thịt, mang theo trừng phạt cùng tuyên cáo. Lực đạo chi đại lệnh huyết mạch tức tỉnh hắn cũng tiêu rên. Làm sao ngươi biết sẽ không? Nàng ngẩng đầu, nước mắt đông kết thành thê lương băng sát. Long đều sẽ chết, nhìn xem chúng ta ngồi cái gì phía trên đã từng Bắc Hoang bá chủ, bọn chúng cũng đã chết. Tỷ tỷ đều không nhất định có so với chúng nó mạnh, thế ngươi có thể so sánh long mạnh sao? Nếu như ngươi nhất định phải đi. Vương Chiêu Quân lời nói mang lên hủy diệt tính cố chấp. Ta liền đem cánh cửa kia đông lạnh thành vạn năm tảng băng, đem ngươi dùng qua tất cả đốt thành tro, chìm vào lẫm đông chi hải. Coi như cái này 18 năm không có sinh ngươi nuôi ngươi. Vương Chiêu Quân ánh mắt vỡ vụn, khủng hoảng cùng điên cuồng xen lẫn. Phương Y Lìa lòng dạ ác độc hung ác đau xót. Hắn cường ngạnh bưng lấy Vương Chiêu Quân nước mắt băng bao trùm mặt, khiến cho nàng nhìn thẳng chính mình. Ta không phải muốn rời khỏi Chiêu Quân. Hắn rõ ràng phun ra cái tên này, tựa như Vương Chiêu Quân cải biến đối với hắn xưng hô như thế. Ta thích Chiêu Quân, mong muốn vĩnh viễn cùng Chiêu Quân ở cùng một chỗ. Vương Chiêu Quân con ngươi bỗng nhiên rút lại, nhưng là muốn vĩnh viễn cùng Chiêu Quân cùng một chỗ, ta hiện tại làm không được. Ngón cái dùng sức sát qua gò má nàng băng sát, vỡ vụn hòa tan. Ta tạm thời rời đi, là vì về sau có thể vĩnh viễn cùng Chiêu Quân cùng một chỗ. Phương Y liếc mắt sáng như đuốc, chỉ có còn sống, khả năng một mực lưu tại Chiêu Quân bên người. Hơn nữa, ta không muốn lại lấy đệ đệ thân phận lưu tại Chiêu Quân bên người. Tĩnh mịch giống như trống không thôn vệ Vương Chiêu Quân. Nàng hô hấp đình trệ, lập tức là càng tĩnh mịch điên cuồng lan tràn. Nàng đột nhiên đẩy hắn ra, lảo đảo đụng vào băng lãnh long cốt. Ngươi nói cái gì? Kiềm chế đến cực hạn chất vấn. Ta nói. Phương Y thì thanh âm rất nhẹ. Ta không muốn làm đệ đệ ngươi. Hắn hít sâu một hơi, bỏ ra một viên khác lựu đạn. Huống chi, chúng ta vốn cũng không phải là chân chính người thân, không phải sao? Ta là bị ngươi theo lẫm đông chi hải nhặt được. Im ngay. Vương Chiêu Quân thê lương thét lên. Nàng nhào lên, hai tay gắt gao bóp lấy gương mặt của hắn. Móng tay đâm rách làn da, trong nháy mắt đem dị ra huyết châu đông lạnh thành tinh hồng băng tinh. Ai nói cho ngươi? Ngươi chính là ta sinh, là ta một người, tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong sinh hạ. Ngươi là lòng ta, máu của ta, ta xương, mệnh của ta, ta nàng gào thét, thanh âm lại đột nhiên vỡ vụn. To lớn đau thương thay thế điên cuồng, nước mắt mãnh liệt. Coi như không phải. Thì sao? Cái này 18 năm, là ta một ngụm máu một ngụm nước mắt đem ngươi nuôi lớn. Ngươi lần thứ nhất mở mắt nhìn chính là ta, ngươi sinh bệnh lúc bắt chính là tay của ta. Ngươi nói câu nói đầu tiên là ta giáo. Cái này chẳng lẽ không phải so cái gì huyết thống đều thật, đều sâu, đều khắc cốt minh tâm. Nàng đột nhiên bắt lấy Phương Y lìa tay, dùng man lực gắt gao đặt tại chính mình kịch liệt chập trùng tim. Cách vải áo, kia mềm mại phía dưới điên cuồng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đụng chạm lấy lòng bàn tay của hắn. Ngươi sở, ngươi cảm giác, trong này chứa là cái gì? Là ngươi. Từ nhỏ đến lớn chỉ có ngươi. tất cả đều là ngươi. Nàng kêu khóc, tuyệt vọng mà cố chấp. Chẳng lẽ ngươi muốn chất vấn nó? Chất vấn tỷ tỷ yêu? Có muốn hay không ta hiện tại liền đem nó móc ra cho ngươi xem một chút, nhìn xem nó có phải hay không chỉ vì ngươi nhảy, chỉ vì ngươi đau nhức. Những này là thân tình, là so cái này Long Hải càng cổ lão, so Bắc Hoang đất đông cứng càng thâm trầm độ vật. Nó khắc vào xương cốt bên trên, tan tại trong máu, khắc vào hồn bên trong. Phương Y Lìa nhìn xem trên cổ tay bốn lượn vết máu, trên mặt chói mắt băng tinh. Trong mắt nàng kia phiến bị triệt để xé rách thống khổ bực sâu, không khỏi hiết hầu tắc nghẽn. Hắn trở tay dùng sức cầm nàng đặt tại chính mình tim tay. Thanh âm hiếm thấy mang theo đau thương, chương 67, không được kêu chiêu quân, gọi tỷ tỷ. 3, chương 67, không được kêu chiêu quân, gọi tỷ tỷ. 3, ta hỏi cái này, không phải muốn chất vấn người yêu, chỉ là muốn chứng minh, đã không phải thật sự huyết thống. Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta liền không thể cùng một chỗ? Không thể. Tình yêu là cái gì? Vương Chiêu Quân phát ra một tiếng mang theo vô tận cười lạnh trào phúng. Là giữa trưa mặt trời dưới đáy tuyết động, nhìn xem lóa mắt. Mặt trời lệnh ra đầu liền hóa đến sạch sẽ, gió thổi qua liền tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dễ thân tình sẽ không, nó mãi mãi cũng tại. Coi như ngươi hận ta tận xương, mắng ta đang chết, chán ghét mà vứt bỏ ta tới cực điểm. Ta cũng là tỷ tỷ ngươi, đây là thiên định, là đốt thành tro, ép thành mặt cũng mãi không xong là gấn. Vương Chiêu Quân đột nhiên rút về tay, trở tay ngưng tụ ra một thanh mỏng như cánh ve băng nhận. Lần này, nàng không có chút nào dừng lại, mang theo một loại gần như tự hủy ngoan lệ cùng khắc sâu tự trách. Từng đao mạnh mẽ hoạch hướng mình cánh tay, so cổ tay càng sâu, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Nhìn xem, ngươi xem một chút. Nàng đem máu chảy cánh tay giơ lên Phương Ý Liễu trước mắt, máu me đầm đìa. Ánh mắt lại mang theo một loại quỷ dị, vặn vẹo thanh tỉnh cùng thống khổ. Là tỷ tỷ sai lầm, là tỷ tỷ không có dạy ngươi giỏi, không có dưỡng tốt ngươi, mới khiến cho đầu óc ngươi lý trưởng cái này. Chút dơ bẩn bị ủi, ta đạo nhân luân độc thảo. Nàng thanh âm khàn giọng, nước mắt hòa với huyết thủy trượt xuống. Thân tình, nó so cái gì đều sạch sẽ, đều cao quý, đều vĩnh hằng. Đệ đệ đối tỷ tỷ, liền nên là thuần túy kính cùng yêu. Không phải, không phải ngươi nghĩ loại kia bẩn thỉu. Nàng dùng phổ thế luân lý xem như sắc bén nhất vũ khí, đâm về Phương Ý Liễu, cũng đâm về phía mình. Lưu tại nơi này, nhường tỷ tỷ chữa khỏi ngươi, vốn nắng ngươi. Tỷ tỷ sẽ đem đầu góc ngươi bên trong những cái kia không nên có đồ vật, từng chút đào sạch sẽ. Bên ngoài cứu không được ngươi, chỉ có tỷ tỷ có thể, cũng chỉ có tỷ tỷ. Biết thế nào yêu ngươi mới là đúng. Đủ. Phương Y Lìa cũng không còn cách nào chịu đựng nàng tự mình hại mình. Hắn buộc phát ra lực lượng, đột nhiên nhào tới trước, không để ý cánh tay nàng bên trên lâm ly máu tươi cùng bùng vẩy băng nhận mang tới hàn ý, dùng hết toàn lực đưa nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Hai tay như là kiên cố nhất xiềng xích, đưa nàng vết thương chồng chất thân thể chăm chú giam cầm tại trước ngực mình. Thả ta ra, ngươi cái này hôn trướng. Ngươi buông ra. Vương Chiêu Quân kịch liệt dãy rủa, dùng còn có thể ra tay đánh phía sau lưng của hắn, móng tay cào, ý đồ tránh thoát. Nhưng Phương Y Lìa ôm chặt chẽ. Ta không thả. Phương Y Lìa gầm nhẹ, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết cùng giống nhau gần như sụp đổ thống khổ. Ta không đi. Mấy ngày nay không đi. Chiêu Quân, ta thích ngươi, ta chính là thích ngươi, không phải đệ đệ đối tỷ tỷ ưa thích, là muốn vĩnh viễn cùng ngươi cùng một chỗ cái chủ loại kia ưa thích. Nhìn thấy ngươi thụ thương so chính ta máu chảy còn đau loại kia ưa thích. Ngậm miệng, ngậm miệng. Không cho nói. Không được kêu Chiêu Quân. Vương Chiêu Quân tại trong ngực hắn thét lên và mèo, nước mắt huyết thủy khét vẻ mặt. Phương Y Lìa lại đột nhiên túi lầu xuống, tại nàng tuyệt vọng gào thét cùng dãy rủa bên trong, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, mạnh mẽ hôn lên nàng khô nước, mang theo huyết tinh cùng nước mắt mặn chát chát môi. Nô Vương Chiêu Quân vô ý thức con ngươi phóng đại, tràn đầy cực độ chấn kinh cùng bị khinh nhờn phẫn nộ. Nàng dùng sức khước từ, nắm đấm nện ở trên vai hắn, chân đá đạp lung tung lấy. Nhưng Phương Y Lìa không quan tâm, cánh tay cuốn càng chặt hơn, phủ kín nàng tất cả đả thương người lời nói. Đây là một cái tràn đầy mùi máu tươi, nước mắt bị mặn, tuyệt vọng cùng không cho kháng cự lòng ham chiếm hữu hôn. Mới đầu là kịch liệt phản kháng, đánh, cào. Nhưng thời gian dần qua, Vương Chiêu Quân căng cứng thân thể tại Phương Ý Lìa liều lĩnh ôm ấp cùng kết nối hạ, sinh ra một tia khó nói lên lời thư giãn. Đó là một loại bí ẩn, liền chính nàng đều không thể thừa nhận xa vào. Đánh tay lực đạo thu nhỏ, khước từ biến thành vô lực chống đỡ dựa vào. Tại hắn nóng dực khí tức cùng hung hăng cướp đoạt hạ, ở sâu trong nội tâm kia bị đè nén không biết bao lâu tình cảm hồng lưu dường như tìm tới một cái vỡ đê khe hở. Một loại thống khổ lại làm cho người mê muội, cấm kỵ cảm giác thỏa mãn. Nhưng mà trong ý nghĩ thâm căn cố đế luân lý cương thường lại giống đao một đâm kích lấy thần kinh của nàng. Nhưng nàng tại ngắn ngủi xa vào sau cảm thấy càng sâu tội ác cùng sợ hãi. Nàng hạnh phúc với hắn giờ phút này kịch liệt đáp lại cùng lưu lại hứa hẹn. Thống khổ tại loại này đáp lại sai lầm bản chất cùng tự thân lung lay. Màu băng lam đôi mắt tại Phương Ý hôn nàng trong nháy mắt nhắm lại. Lông mi thật dài rung động kịch liệt, nước mắt không ngừng tuôn ra, đã là kháng cự, lại giống là một loại nào đó không cách nào lời nói trầm luân. Thân thể của nàng mới đầu cứng ngắc, mỗi một tấc cơ bắp đều tại im lặng kháng cự. Nhưng ở bị hắn dùng gần như man lực hai tay gắt gao bóp chặt, khảm vào trong lực sau, kia căng cứng đến cực hạn lực lượng một chút xíu tán loạn, tan rã. Cuối cùng, tất cả phẫn nộ, sợ hãi, điên cuồng đều hóa thành không cách nào ức chế. Theo sâu trong linh hồn tràn ra y mắng mà kịch liệt nghẹn nào. Thân thể bởi vì quá độ cảm xúc phát tiết mà thỉnh thoảng tính co rút, phát ra vỡ vụn tới cực điểm rên rỉ. Ta sẽ không chán ghét Chiêu Quân, vĩnh viễn sẽ không. Phương Y Dị thanh âm dán nàng băng lãnh mồ hôi ở ngực các bạn. Trong lực tiếng nghẹn nào dần dần yếu ớt xuống dưới, biến thành đứt quãng khóc thút thít. Vương Chiêu Quân không có trả lời, chỉ là đem mặt càng sâu, gần như tham lam vùi vào cổ của hắn. nóng hổi nước mắt cùng lạnh buốt hô hấp cùng nhau thiêu đốt lấy da của hắn. Cánh tay của nàng chăm chú vòng lấy eo của hắn, móng tay lại lặng yên dùng sức, thật sâu bóp tiến hắn phía sau lưng da thịt, mang đến bén nhọn đâm nói. Cái này đau đớn giống như là một loại y mắng xác nhận cái này ôm ấp chân thực tính, xác nhận hắn giờ phút này tồn tại. Càng giống là một loại cố chấp tiêu ký cùng chiếm hữu. Màu băng lam đôi mắt chôn giấu tại hắn nhìn không thấy trong bóng tối. Ở trong đó cuồn cuộn đủ để hủy diệt tất cả điên cuồng phong bạo tạm thời lắng lại. Thay vào đó là một loại gần như bệnh trạng, vặn mẹo dị dạng cảm giác thỏa mãn. Hồi lâu, thẳng đến hai người đều cơ hồ ngạt thở. Phương Y Liễu mới thoáng tối lui một chút, cái chán chống đỡ lấy chán của nàng. Thở dốc thô trọng, ánh mắt lại dị thường ngoan cường nhìn chằm chằm nàng. Vương Chiêu Quân bờ môi sưng đỏ, dính lấy máu cùng nước mắt không biết là Phương Y Liễu vẫn là chính nàng. Nàng ánh mắt tan rã, tràn đầy kịch liệt mâu thuẫn cùng bản thân chán ghét. Nàng đột nhiên mở ra cái khác mặt, thanh âm khàn giọng vỡ vụn tới cực điểm. Mang theo không thể nghi ngờ cùng một tia xác nhận thân phận khủng hoảng, không được kêu Chiêu Quân. Gọi tỷ phí hồ hơi nước vẫn như cũ không biết mệt mỏi khắp xuống tới, hòa hợp hẻm núi, mang theo khí lưu hoàng. Thủy tinh mái vòm ú quang dịu dàng mà vĩnh cửu bao phủ long xương sống bên trên chuyện này đối với chăm chú ôm nhau, vết thương chồng chất thân ảnh. Thằng đến đậm đặc như mực, tan không ra bóng đêm hoàn toàn nuốt sống long hải to lớn hình dáng. Cũng sẽ bọn hắn chăm chú ngưng kết, phong tồn tại phần này ngắn ngủi, vặn mẹo nhưng lại vô cùng chặt chẽ an bình bên trong. Chương 68, bảy ạ họ cả xạ, 1, chương 68, bảy ạ họ cả xạ, 1, hoàng hôn dịu dàng bao vây lấy hảo phong hạc. Thủy tinh mái vòm lọc hạ tối hậu mấy sợi màu vỏ quýt mắt quang, đem phí hồ bốc hơi hơi nước nhuộm thành mộng ảo kim sa. Kim sắc rêu nguyên tại gió đêm bên trong thấp nằm, nơi xa phệ băng cổ long ám kim hải cốt lặng im đứng sừng sững ở dần dần sâu trong bóng tối, mang theo tuyên cổ thê lương. Trong không khí tràn ngập kim đài mễ trúc mùi thơm ngát, loãng nham cô thơm ngon cùng một tia như có như không khí lưu hoàng, cấu thành mảnh này thế ngoại chi địa đặc hữu an bình. Phương Y Liễu ngồi chung một chỗ bị địa nhiệt sấy khô đến ấm áp hắc thạch bên trên, nhìn xem bà tại ấm chủ bận rộn thân ảnh. Ánh lửa nhảy bọn, chiếu đến nàng hơi đen thấu đỏ trên gương mặt mồ hôi mịn, đen nhánh bím tóc theo cái động tác nhẹ nhàng lắc lư. Nàng hết sức chăm chú, trong tay nấu chín dường như không phải hỗn loạn, mà là một tấc vuông này bên trong chân quý nhất ấm áp. Phương Y Liễu thật dài, im lặng thở phào nhẹ nhõm. Kia gần như xe rách linh hồn phong bạo tạm thời lắng lại. Hắn căng cứng tiếng lòng lần thứ nhất chân chính lòng xuống, cảm nhận được sống sót sau hai nạn mọi mệt cùng. Bình tĩnh. Hiện tại, đến tiên bảy ạ. Hắn đứng người lên, đi hướng kia phiến ấm áp khói lửa. Bảy ạ. Thanh âm không cao, mang theo một tia bừng lòng, cũng rõ ràng truyền vào thiếu nữ trong hai. Bảy ạ nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Phương Y Y, trong mắt lập tức bắn ra thuần túy vui sướng. Y Y, chờ một chút, cháu lập tức liền tốt. Hôm nay tăng thêm mười hai nón nhang cô, khẳng định càng hương. Nàng cong lên ánh mắt, nụ cười tươi đẹp, như là cái này trong hạp cốc nhất sinh cơ bừng bừng đóa hoa. Nhưng mà Phương Y Y vậy thì khác tại ngày xưa thần sắc. Kia phần thâm tàng mọi mệnh cùng một loại gần như hết thảy đều kết thúc sau lòng cảm giác. Nhưng nàng đấy lòng cây kia một mực căng cứng dây cùng, đột nhiên bị kích thích một chút. Nàng biết, hắn tìm đến nàng là vì cái gì. Nụ cười kia liền ngưng ở trên mặt, mang tới mấy phần không dễ dàng phát giác cứng ngắc cùng. Chờ đợi thẩm phán giống như thấp thỏm. Phương Y Lìa đi đến bếp lò bên cạnh, tùy ý dùng nhánh cây gậy gậy đống lửa, hỏa tinh đôm đốp rung động. Không đổi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hẻm núi nhập khẩu phương hướng, nơi đó là hắc tùng lâm băng lãnh hình dáng. Ta có việc phải nói cho ngươi. Bảy ạ quấy động tác hoàn toàn ngừng lại. Thìa gỗ đặt tại cạnh nồi, nàng xoay người, hai tay vô phương ứng đối tại vải thô tạp rẻ bên trên trà sát lại xoa. Dường như muốn lau kia phần đột nhiên xuất hiện hoảng hốt. Ân. Ngươi nói. Thanh âm cố gắng duy trì lấy bình ổn. Phương Y thì thu hồi ánh mắt, mắt màu lam trầm tĩnh nhìn về phía nàng. Ta phải đi, bảy ạ. Rời đi Bắc Hoang, đi địa phương rất xa rất xa. Hắn không có làm nền, nói thẳng ra hệ tâm. Ngữ khí bình thản, lại giống một đạo y mắng kinh lôi tại bệ hạ trong lòng nổ tung. Nàng không giống lần trước nghe tới Phương Y Lìa lời nói lúc như thế thất kinh. Chỉ là rủ xuống mắt, nhìn chằm chằm trong nồi ở ngực phát hỏa cháo. Thiếu nữ thanh âm ép tới rất thấp, ngươi đã nói không thể lại chịu Bắc Hoang hàn khí. Ta biết. Nàng dừng một chút, đống nhiên ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, lại không rơi lệ. Chỉ là nhìn qua Phương Y Lìa, trong ánh mắt có bị khuất, có không bỏ, lại cứ mang theo cố không chịu thua dẻo dai. Nàng hít mũi một cái, kéo ra so với khóc còn khó coi hơn cười, hào phong hạp rất tốt. Cả xạ dược viên càng lúc càng giống dạng. Ta hôm qua còn tại ấm bên suối trồng mấy bụi mới hái ngọt căn thảo, chờ ngươi trở về nàng vô ý thức cúi đầu xuống, nhìn mình chằm chằm dính lấy bụi cỏ bùn đất mũi ủng, tựa như nơi đó có nàng toàn bộ lực lượng. Ngón tay dùng sức rào gấp tạp dề thô ráp biên giới, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Không khí ngưng trệ, chỉ còn lại phí hồ ở ngực tiếng vang cùng nàng chính mình bỗng nhiên dồn dập tiếng tim đập. Có thể làm. Vì cái gì? Thanh âm của nàng mang theo nồng đậm giọng mũi, giống như là theo lồng ngực chỗ sâu đè ép đi ra nghẹn nào. Nơi này không tốt sao? Rất an toàn, rất ấm áp. Chúng ta không phải vừa mới đem nơi này làm cho như cái nhà sao? Nàng ngẩng đầu, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, bên trong đựng đầy hoang mang, ủy khuất. Còn có càng sâu, một loại bị toàn bộ thế giới vứt bỏ giống như khủng hoảng. Lang kỳ hủy diệt phế tích, tộc nhân ly tán kêu rên, phụ thân khả năng thi thể lạnh băng. Những cái kia bị nàng cố gắng dằn xuống đáy lòng băng lãnh hình tượng, giờ phút này tất cả đều quẩn quẩn đi lên. Cùng trước mắt phương này ấm áp đảo nguyên tạo thành tàn khốc so sánh, chẳng lẽ liền cuối cùng này ngắn ngủi càng cũng muốn mất đi sao? Phương Y thì tiến lên một bước, không có ôm ấp, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng khoác lên nàng run nhẹ nhẹ trên vai. Bảy ạ, nhìn ta. Bảy ạ cắn môi dưới, cố gắng không cho chứa đầy nước mắt lan xuống, chậm rãi ngẩng đầu. Hào phong hạp rất tốt. Phương Y Liễu vẫn nhìn mảnh này che chở bọn hắn kỳ tích chi địa. Ánh mắt lướt qua tinh cung, phí hổ, kim rêu, mang theo chân thành cảm kích. Nó rất tốt, cho chúng ta thở dốc địa phương, nhưng là vậy ạ. Ánh mắt của hắn biến vô cùng chăm chú. Thân thể của ta xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng. Bác hoang hàn khí, tại từ bên trong xé rách ta. Lưu tại nơi này, ta sống mất quá nửa năm. Hắn lựa chọn nhất ngay thẳng, có thể nhất nhường nàng lý giải sống còn phương thức giải thích. Sống cũng quá. Nửa năm. Bảy ạ ánh mắt trong nháy mắt trợn tới lớn nhất, trong con mắt là thuần túy sợ hãi. Cả xạ. Cả xạ thuốc có phải hay không nàng vô ý thức nhìn về phía dược viên phương hướng. Cả xạ lấy hết toàn lực. Phương Y Y lắc đầu, ngữ khí trầm trọng lại mang theo đối cả xạ khẳng định. Gốc kia ngọc diệp kim mạch thảo vô cùng chân quý, nhưng nó chỉ có thể giúp ta chống đỡ, không thể nhổ bệnh căn. Ta phải đi một cái. Có long khí địa phương. Chỉ có ở nơi đó, huyết mạch của ta khả năng an ổn xuống, ta mới có thể còn sống. Hắn không có đề cập long duệ, giới môn những này quá huyền ảo từ ngữ. Chỉ dùng long khí cái này mơ hồ nhưng càng dễ bị Bắc Hoang nhân lý hiểu khái niệm. Rời đi là duy nhất sinh lộ. Sinh lộ bệ ạ lầm bầm, to lớn cảm giác sợ hãi vượt trên bị ném bỏ bị khuất. Nàng nhớ tới Phương Y thì cánh tay trái vết thương sâu tới xương, nhớ tới hắn bị ma vật thôn vệ lúc thảm thiết, nhớ tới hắn băng cốc hạ hàn độc lúc phát tác vô ý thức quật mình thống khổ bộ dáng. Nàng có thể tiếp nhận cách rời đau nhức, nhưng nàng không thể thừa nhận Phương Y ở trước mắt nàng tàn lụi chết đi. Phần này sợ hãi nhường nàng tạm thời quên đi truy vấn cái khác. Kia Triều Quân tỷ tỷ đâu? Nàng cơ hồ là bản năng hỏi ra vấn đề này. Thanh âm mang theo chính mình cũng không hay biết cảm giác run rẩy cùng một tia yếu ớt chờ mong. Vương Triều Quân cường đại như vậy quan tâm Phương Y Lìa nàng, nàng sẽ có biện pháp lưu lại sao? Hoặc là ít ra có thể ngăn cản Phương Y Lìa rời đi. Phương Y Lìa ánh mắt có chút chớp động một chút, tránh đi bệ hạ trong mắt kia phần yếu ớt chờ đợi. Phương Y Lìa ánh mắt hướng hẻm núi chỗ sâu lướt qua. Vương Triều Quân thân ảnh ẩn tại tinh khung bỏ ra trong bóng tối, nhìn không rõ ràng. Hắn thu hồi ánh mắt, hàm hồ nói, nàng sẽ cùng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Cụ thể đi như thế nào, còn chưa nói xong. Lời này vừa lúc kẹt tại bệ hạ có thể hiểu được biên giới bên trên. Bệ hạ lòng trầm xuống. Phương Y liền né tránh cùng Vương Chiêu Quân kia siêu nhiên độc lập dáng vẻ. Nhưng nàng trong nháy mắt minh bạch, đối với chuyện này, nàng không có bất kỳ cái gì xen vào chỗ trống. Vị yêu băng công chúa thế giới, chỉ có Phương Y có thể đặt chân. Trong mắt nàng điểm này ánh sáng nhạt hoàn toàn dập tắt, chỉ còn lại càng sâu mở mịt cùng bất lực. Chương 68, bệ hạ họ Cả Xạ, 2, chương 68, bệ hạ họ Cả Xạ, 2, trầm mặc giống băng lãnh thủy triều, lần nữa che mất hai người. Bệ hạ cúi đầu xuống, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông một cái căng phồng nho nhỏ túi da thú. Phương Y Lìa nhìn xem nàng run nhẹ nhẹ bả vai, biết cần cho nàng một lựa chọn, một cái nàng có thể trưởng không lựa chọn. Bệ hạ, còn nhớ rõ lần thứ nhất của chúng ta gặp mặt sao? Ngươi giấu ở cái kia trên lưng ngựa trong bao đeo. Bệ hạ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc cùng đã lâu sinh khí. Đương nhiên nhớ kỹ. Thanh âm của nàng mang theo hồi ức ngượng ngùng cùng đắng chát. Cấn đến eo đều nhanh gãy mất, còn sợ bị ngươi phát hiện khi đó. Ta chỉ muốn trốn. Né ra cái kia muốn đem ta làm lễ vật đưa ra ngoài bộ tộc. Né ra cái kia cái gọi là nhà nhà chữ này xuất khẩu, mang theo khắc cốt đau đớn. Cái kia nàng liều mạng thoát đi địa phương, bây giờ chỉ còn lại băng lãnh phế tích cùng không biết thi cốt. Nàng còn có nhà sao? Nơi nào là đường về? Ân. Phương Y Lìa gật gật đầu. Một cái gan to bằng trời tộc hoa. Hắn dùng cũ xưng, mang theo cảm khái. Về sau tại Lang Xảo, ngươi cầm đao, tay đều đang run, còn muốn giúp ta cắt ra sói ba mặt có chút phím hồng, oan trách dưới đất thấp lời nói, ai run lên, ta chỉ là không thuần thục. Nàng nhớ tới Phương Y Lìa lúc ấy như thần binh trên trời rơi xuống giống như tiễn thuật, kia phần cường đại cùng đáng tin. Là như thế nào tại nàng đấy lòng gieo xuống lúc đầu ý lại cùng. Khó nói lên lời tình tố. Lại về sau, băng phùng bên trong Phương Y thanh âm trầm thấp xuống, mang theo dịu dàng. Ngươi cóng đến bờ môi phát tím, còn dây rủa lấy đi tìm những cái kia đông lạnh quả mọng, vụ bề nhóm lửa. Còn có bệ hạ tâm đột nhiên co rụt lại. Kia là nàng lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng lấy dũng khí. Ý đồ tại hắn cùng Vương Chiêu Quân kia làm cho người hít thở không thông thân mật bên trong vạch ra một chút thuộc về bằng hữu giới hạn. Nàng nhớ kỹ Phương Y liền ngay lúc đó kinh ngạc cùng tùy theo mà đến trầm mặc. Cũng nhớ kỹ hắn về sau tại trong gió tuyết, đưa lưng về phía nàng, thấp giọng nói ra câu kia bằng hữu. Hai chữ kia, tại trong tuyệt cảnh giống một đạo yếu ớt lại ấm áp quang. Mặc dù trong nội tâm nàng khát vọng xa không chỉ là bằng hữu, nhưng này phần sóng vai tình nghĩa, là nàng chỉ có chân bảo. Người giúp ta rất nhiều, vậy ạ. Phương Y liền nhìn xem con mắt của nàng, vô cùng chăm chú. Tại xương chảo xá lị vương tập kích bất ngờ ta lúc, là ngươi trước tiên phát hiện. Băng phùng bên trong, là ngươi tìm tới khả năng hữu dụng mặc xương. Tại Đông Thú doanh địa, là ngươi lấy ra viên kia chân quý tinh văn huỳnh thạch. Ở chỗ này ánh mắt của hắn đảo qua bốc hơi nóng nồi cháo, đảo qua nàng bố trí tỉ mỉ bếp lò nơi hẻo lánh. Là ngươi nhường mảnh này băng lánh hẻm núi có khói lửa, có còn sống hương vị. Đoạn đường này đến nay ngươi không còn là cái kia chỉ có thể ẩn nút tiểu nữ hải, bậy hạ. Ngươi rất kiên cường, cũng rất trọng yếu. Lần này chân thành tha thiết lời nói, giống một dòng nước ấm rót vào bệ hạ băng lãnh nội tâm. Nước mắt của nàng rốt cục mãnh liệt mà ra, không phải là bởi vì bi thương, mà là bởi vì bị lý giải, bị quý trọng cảm động. Thì ra trong lòng hắn, nàng cũng không phải là không đáng để ý Phương Y thì không có ngăn cản nàng thút thít, chỉ là đứng bình tĩnh ở trước mặt nàng. Đợi nàng tiếng khóc dần dần nghỉ, thút thít dùng tay áo lung tung lau mặt. Phương Y thì mới mở miệng lần nữa, ngữ khí trịnh trọng, đưa ra hứa hẹn cùng lựa chọn. Cho nên, bệ hạ, nghe ta nói, ta phải đi, nhưng chúng ta tình nghĩa sẽ không thay đổi. Ngươi là ta Phương Y thì nhận định bằng hữu. là từng tại băng thiên tuyết địa bên trong, cùng ta cùng một chỗ dễ rủ cầu sinh, nâng đỡ lẫn nhau đồng bạn. Hắn dừng một chút. Lang Kỵ bộ tộc sự tình, ta sẽ không quên. Nếu như tương lai chờ ta trở lại, ta bằng lòng ngươi, ta sẽ giúp ngươi điều tra rõ trận tướng. Ít ra nhường những cái kia hung thủ trả giá đắt. Đây là một cái nặng nghề mà máu tanh hứa hẹn, Phương Y Lìa nói đến dị thường bình tĩnh. Hắn biết phần này huyết cừu là bệ hạ đáy lòng sâu nhất đau nhức. Bệ hạ hô hấp cứng lại, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem hắn. Nàng chưa hề hy vọng xa đợi Phương Y Lìa sẽ chủ động ưng thuận cam kết như vậy. Phần này lý giải cùng duy trì, so bất kỳ an ủi đều càng có lực lượng. Nàng dùng sức gật gật đầu, nước mắt lại dâng lên, trong ánh mắt nhiều hơn một phần thiêu đốt hận ý cùng hy vọng. Về phần ngươi, Phương Y Lìa ngữ khí hòa hoãn lại, mang theo bao dung. Hào Phong Hạp là an toàn, nơi này có Long Hải uy áp, Hoàng Kim bộ tộc vào không được. Nơi này có ấm áp nước suối, có sung túc nơi cung cấp thức ăn, có cả xạ dược viên. Nếu như ngươi muốn giữ lại, nơi này có thể trở thành nhà mới của ngươi. Ta sẽ bảo đảm an toàn của nơi này, thẳng đến ngươi tìm tới phương hướng mới, hoặc là chờ ta trở lại tiếp ngươi. Hắn đưa ra ổn thỏa nhất phương án, một cái an toàn cảng tránh gió. Lưu lại. Bạch Hạ lẩm bẩm nói, ánh mắt vô ý thức đảo qua mảnh này ấm áp kỳ dị hẻm núi. Phí hồ bốc hơi, kim rêu như thảm, tinh khung như mộng. An toàn, thoải mái dễ chịu, rời xa phân tranh. Nàng có thể ở chỗ này tiếp tục trồng nàng ấm chủ, nghiên cứu mới đồ ăn, cùng cả xạ làm bạn. Cái này tựa hồ là một cái hoàn mỹ lựa chọn. Nhưng mà, ánh mắt của nàng lướt qua nơi xa Vương Triều quân kia thanh lãnh cô tuyệt thân ảnh, lại trở về trước mắt Phương Y Lìa trên mặt. Hắn mắt màu lam thâm thúy, bên trong gánh chịu lấy rời đi quyết tâm cùng đối tương lai không biết. Lòng của nàng kịch liệt nhảy lên. Lưu lại. Tại cái này an toàn, ấm áp, lại chống rông trong hạc gốc. Thanh âm của nàng thấp xuống, mang theo điểm chính mình cũng ngại mất mặt yếu ớt, ta chính là muốn biết, người đi về sau, ta còn có thể trông mong chút gì? Phương Y cổ họng căng lên. Hắn muốn nói ta nhất định trở về. Có thể những lời này tại bà cặp kia nhìn thấu ly biệt cùng mất đi trong mắt, lộ ra như vậy nhẹ nhàng. Hắn có thể cam kết quá ít, mà nàng sợ, vừa bận là cái này quá ít phía sau không biết. Trầm mặc tràn qua phí hồ ở ngực âm thanh, bảy hạ bỗng nhiên lui về sau một bước, túi lầu xuống, bả vai có chút sụp đổ chút. Vừa rồi điểm này khí thế bức người tản, chỉ còn lại hiệu xỉu cô đơn, ta không lưu ngươi. Ngươi đến còn sống, ý đi, ngươi nhất định phải còn sống. Nàng ngẩng đầu, trong mắt được tầng hơi nước, lại cố gắng cong khóe miệng, ta lưu lại. Ngay ở chỗ này, trông coi lời hứa của ngươi, trông coi cả xạ dược thảo, trông coi chờ ngươi trở về. Nàng nói đến chém đinh chặt sắt, có thể thanh âm kia bên trong run rẩy không lừa được người. Phương Y Lìa nhìn xem nàng cố giả bộ trấn định, chợt nhớ tới mới gặp bảy ạ. Khi đó trong mắt nàng còn có quang, có đối tương lai ngây thơ chờ đợi. Không giống hiện tại, giống gốc bị sương đánh quát hảo, nhìn xem quật cường, căn lại đã sớm đông lạnh tấu. Bảy ạ y lìa. Nàng cắt ngang hắn, hướng phía trước đụng, trong mắt hơi nước sắp tràn ra tới, lại mang theo chút cẩn thận thần cầu. Người trước khi đi, có thể hay không lại ôm ta một cái? Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo điểm ngượng ngùng, càng nhiều hơn chính là yếu ớt. Chúng ta là bằng hữu đi, ôm một chút, không tính quá mức à? Hắn không chút do dự đứng người lên, giang hai cánh tay. Bảy ạ cơ hồ là lập tức liền đánh tới, lại không dám dùng quá đại lực, chỉ là nhẹ nhàng vòng lấy eo của hắn, đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, giống con tìm tới tạm thời xảo huyệt đấu chim. Nàng không có khóc, chỉ là môi mím thật chặt môi, hô hấp mang theo điểm khẽ run, đem mặt dán rất chặt, dường như muốn đem hắn nhiệt độ, khí tức của hắn đều khắc vào đầu khớp xương. Ta chờ ngươi. Nàng tại trong ngực hắn buồn buồn nói, thanh âm mang theo điểm giọng mũi.